Chương 565, Tây Môn Suy Tuyết lược bại một chiều, Tiêu Sắt Tín Niệm. Chương 565, Tây Môn Suy Tuyết lược bại một chiều, Tiêu Sắt Tín Niệm. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là mười phần nghiêm túc nhìn đến cái kia cắt vàng bên trong hai đạo khủng bố khí tức. Mặc dù nói lúc này Tiêu Sắt cao mày, nhưng là có thể nhìn ra được hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định. Hiển nhiên đối với Tây Môn Suy Tuyết hắn vẫn là mang theo mười phần tự tin. Dù sao vị này dù nói thế nào cũng là bọn hắn Bắc Ly Kiếm Tiên đã từng vẫn là Đại Minh Kiếm Thần. Mà theo đám người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia phiến cắt vàng đồng thời, chỉ thấy cái kia một mảnh cắt vàng cũng là chậm rãi tán đi, rất nhanh Tây Môn Suy Tuyết cùng vị này Đào Tiên thân ảnh liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong ánh mắt không có chút nào ba động đứng tại cắt vàng bên trong. Phản phất hắn không có chịu qua một trận đại chiến đồng dạng. Bất quá có thể nhìn đến hắn dưới chân có một đạo to lớn hố sâu, xung quanh cũng tràn ngập rất nhiều đạo khí. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được mới vừa trận này đại chiến trình độ kịch liệt, mà ở trước mặt hắn Đao Tiên cũng là vẫn như cũ mười phần bình tĩnh đứng vững. Đồng thời hắn dưới chân cũng thật nhiều kiếm khí. Đương nhiên nhìn kỹ lại nói có thể nhìn thấy vị này Đao Tiên góc áo chỗ xuất hiện một đạo vết kiếm. Bất quá đáng tiếc là đây đạo kiếm ngân mới chỉ là vạch phá hắn góc áo, cho nên nói Tây Môn Suy Tuyết công kích cũng không có đả thương được hắn. Người thực lực không tệ, không biết người thực lực tại Bắc Ly Kiếm Tiên bên trong sắp xếp thứ mấy. Lúc này vị này Đao Tiên cũng là chậm rãi nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói đến đây, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem vị này có thể cùng mình đánh ngang kiếm tiên tại Bắc Ly sắp xếp thứ mấy. Sắp xếp thứ mấy ta không biết, nhưng là có hai vị kiếm tiên thực lực ta xa xa không kịp. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Đao Tiên nói sau đó tức là mười phần bình tĩnh trả lời, hồi phục xong sau hắn liền nhẹ nhàng sờ lên trong tay mình trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa vung ra một kiếm, đồng thời cả người cũng là hướng thẳng đến trước mặt vị này Đao Tiên đánh tới. Lúc đầu mới vừa mở xong miệng đến bây giờ nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết hướng đến mình đánh tới sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh cả người hắn cũng là lần nữa cầm trong tay trường đao cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến đứng lên. Rất nhanh, giữa hai người đại chiến liền lại một lần nữa tiếp tục. Tây Môn Suy Tuyết thực lực vốn là không kém, cho nên trận này đại chiến dù là tiếp tục đại chiến xuống dưới hắn cũng không mất mát gì. Đại chiến duy trì liên tục thời gian rất dài, mới chỉ là phút chốc thời gian giữa hai người giao thủ cũng đã đạt đến mấy trăm chiêu, mà trận này đại chiến tức là kéo dài một nén nhang thời gian. Cuối cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng vị này Đao Tiên đều dừng lại mình động tác. Có thể nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết trên thân cũng không có bất kỳ thương thế. Bất quá hắn sắc mặt tức là hơi trắng bệnh, mà ở đối diện hắn Đao Tiên trên thân tức là có mấy đạo vết kiếm. Bất quá đáng tiếc là đây mấy đạo vết kiếm cũng không có đả thương được hắn. Trên mặt thần sắc cũng không có Tây Môn Suy Tuyết như vậy trắng bệnh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, trận này đại chiến hắn may mắn thắng. Trận chiến này là ta thua rồi, bất quá ngươi nếu muốn ra tay với bọn họ nói vậy trước tiên nhất định phải hỏi qua ta kiếm. Tây Môn Suy Tuyết cũng là mơ màng nhìn đến trước mặt Đao Tiên nói ra, bởi vì hắn biết trận này đại chiến, cuối cùng người thắng là trước mặt Đao Tiên. Chẳng qua nếu như vị này Đao Tiên muốn tiếp tục đánh với hắn một trận nói, như vậy hắn Tây Môn Suy Tuyết cho dù là dùng hết mình tất cả lực lượng cũng có thể một trận chiến. Trước mặt vị này Đao Tiên đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Một trận chiến này ta chỉ là hơn một chút, ngày sau ngươi ta tại một trận chiến. Sau đó chỉ thấy vị này Đao Tiên chậm rãi đối Tây Môn Suy Tuyết chắp tay mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người liền trực tiếp đem mình trường đao cắm vào vỏ đao bên trong. Sau đó cả người không để ý đến ở đây đám người hướng thẳng đến phương xa mà đi. Đối với hắn mà nói trận này đại chiến đã kết thúc. Mặc dù hắn cũng muốn đem Tiêu Sắt vị này Bắc Ly Vĩnh An Vương mang đi, nhưng hắn cũng biết tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, không có khả năng trực tiếp đem Tiêu Sắt mang đi. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà nhìn thấy vị này Đao Tiên rời đi sau đó Tây Môn Suy Tuyết lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn nghiêm túc lau sạch lấy trong tay trường kiếm. Sau một lúc lâu sau đó, hắn lúc này mới chậm rãi cầm trong tay trường kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong. Sau đó không chút do dự trực tiếp quay người rời đi. Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên biết mình thực lực không sánh bằng Đao Tiên. Nếu quả thật lại muốn tiếp tục đại chiến nói, như vậy cuối cùng hắn có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Đương nhiên nếu như hắn Tây Môn Suy Tuyết vẫn lạc tại nơi này nói, như vậy vị này Đao Tiên cũng không có khả năng sống mà đi ra nơi này. Cái này chính là Tây Môn Suy Tuyết tự tin. Mà Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhìn thấy trận này đại chiến kết thúc về sau đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Tây Môn đại ca bại, bất quá cho dù là Tây Môn đại ca bại vị này Đao Tiên cũng không dám đối với chúng ta xuất thủ. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt mang theo một vẻ cảm khái nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía trước. Đồng thời cả người trong ánh mắt ngoại trừ vẻ phức tạp còn mang theo một vẻ may mắn. Nếu như không phải có Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy bọn hắn hôm nay ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Dù sao bọn hắn muốn đối chiến thế nhưng là vị này Đao Tiên. Mà Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Không biết Tây Môn Suy Tuyết còn bao lâu mới có thể đột phá, chỉ sợ vị này Đao Tiên sẽ không bỏ qua chúng ta à. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt trong lòng tự lẩm bẩm mở miệng nói, bất quá khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình Lôi Vô Kiệt thời điểm trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ kiên định. Đã từng Lôi Vô Kiệt phụ thân cũng là bởi vì đi theo hắn Lang Gia Vương thúc vẫn lạc tại trên chiến trường. Hiện tại hắn không có khả năng để Lôi Vô Kiệt đi theo hắn vẫn lạc tại nơi này, cho nên Tiêu Sắt ánh mắt trở nên mười phần kiên định. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt còn chưa phát hiện một màn này, hắn ngược lại là mười phần bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Tiêu Sắt, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý về trước đi chờ đợi đi. Trận này đại chiến muốn kết thúc chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao chúng ta nhất định phải đem Nam Quyết quân đội đánh lui, nếu không chúng ta sau khi trở về bọn hắn lại muốn xâm phạm chúng ta Bắc Ly. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt mười phần nghiêm túc nhìn thoáng qua Lôi Vô Kiệt nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt đây một chi ngay trong đại quân. Lúc này hắn cũng là cùng đây một chi quân đội bên trong vị kia thống soái cách xa nhau không đến mấy trăm trượng khoảng cách nhìn về phía lẫn nhau. Đây một chi đại quân thống soái là một vị hoàng tử, hắn chính là Nam Quyết hoàng tử chi nhất, với lại từng tại Hoàng Kim Đài thế nhưng là bại bởi Tiêu Sắt một tòa thành trì. Cho nên hai người đang nhìn hướng lẫn nhau thời điểm trong ánh mắt đều là mang theo không giống nhau qua mang. Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ kiên định. Mà đây một vị địch quốc hoàng tử trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ nghiền ngẫm cùng vẻ tò mò. Bởi vì vị này địch quốc hoàng tử biết hiện tại Bắc Ly tình huống, Tiêu Sắt vậy mà đang loại tình huống này đều sẽ lựa chọn xuất hiện ở đây, cái này mới là để hắn nhất cảm thấy hiếu kỳ sự tình. Chương 566, Tư Không Tiên Lạc đối với Quách Phủ khinh thường, Thần Điêu Hiệp Dương quá vận mệnh. Chương 566, Tư Không Tiên Lạc đối với Quách Phủ khinh thường, Thần Điêu Hiệp Dương quá vận mệnh. Ngay tại Tiêu Sắt cùng Tây Môn Suy Tuyết đám người bên này đang cùng Nam Quyết khai chiến đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song mấy người cũng là lần nữa trở về Đại Tống giang hồ bên trong. Lần này Lạc Vô Song chủ yếu là tìm kiếm Độc Cô Cầu Bại muốn nhìn một chút mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Khi biết hiện tại mình chân chính thực lực sau đó hắn liền chọn rời đi Độc Cô Cầu Bại, sau đó hồng trần lịch luyện. Bởi vì dạng này có thể nhanh chóng để thăng Lạc Vô Song thực lực. Đương nhiên Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc tự nhiên là đi theo tại hắn bên người. Ba người liền trực tiếp tiến nhập Đại Tống giang hồ bên trong. Với lại bọn hắn cũng không có lựa chọn nhanh chóng tiến về Bắc Ly. Dù sao hiện tại Bắc Ly cũng không cần bọn hắn. Với lại hiện tại bọn hắn tiến về Bắc Ly cũng không có quá lớn tác dụng. Đây cũng là ba người tiếp tục tại Đại Tống giang hồ bên trong lịch luyện nguyên nhân. Ba người rất nhanh liền đi tới trong thành Tương Dương. Tương Dương thành với tư cách nhất sát bên Độc Cô Cầu Bại vị này đỉnh tiêm cao thủ thành trì, đồng thời cũng với tư cách Đại Tống cùng Mông Cổ giữa giao giới dây. Lúc này Tương Dương thành có thể nói là mười phần náo nhiệt. Theo Lạc Vô Song địch nhân chậm rãi tiến vào Tương Dương thành bên trong sau đó, bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phía trước. Nhất là lúc này Tư Không Thiên Lạc, chỉ thấy nàng xem thấy phía trước bĩu môi một cái nói, không biết lần này có thể hay không gặp phải Quách gia vị đại tiểu thư kia. Sau khi nói xong, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ xảo trá chi sắc, bởi vì hắn mỗi lần gặp phải Quách gia đại tiểu thư đều không có chuyện tốt. Với lại giống như vị kia Quách gia đại tiểu thư mỗi một lần đều bị nàng giáo huấn một trận. Ngươi có phải hay không lại muốn giáo huấn người ta một trận? Lúc này Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới. Thế là chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ che lấy mình đầu nhìn đến trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Liên quan tới Tư Không Thiên Lạc lần trước đi vào Tương Dương thành tin tức hắn tự nhiên biết, đồng thời Tư Không Thiên Lạc cũng đã nói với hắn nàng lần trước gặp Quách Phủ. Có thể nói Quách Phủ cùng Tư Không Thiên Lạc đó là hai vị hoan gia, mà cũng chỉ có Tư Không Thiên Lạc mới như thế nhẹ nhõm bắt Quách Phủ. Dù sao hắn Tư Không Thiên Lạc thân phận vốn là so Quách Phủ còn cao hơn. Phải biết Tư Không Thiên Lạc thế nhưng là Tuyết Nguyệt thành tiểu công chúa, nàng không chỉ là đương đại thương tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi, hơn nữa còn là Vô Song kiếm tiên cùng Vô Song thương tiên sư muội. Mình vốn chính là đương đại tiểu thương tiên, cho nên hắn tự nhiên không e ngại vị này Quách đại hiệp nữ nhi. Mà một bên Nam Cung Phó Xạ đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua trước mặt thành trì, bởi vì Nam Cung Phó Xạ đi theo Lạc Vô Song thời điểm nàng rất ít gặp qua vị này Quách đại hiệp nữ nhi. Cho nên đang nghe vị này Quách đại hiệp nữ nhi thời điểm hắn trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ tò mò. Vị này Quách đại hiệp nữ nhi thực lực rất mạnh sao? Sau đó nàng liền dẫn một vẻ hiếu kỳ trực tiếp nhìn đến trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc dò hỏi. Sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ nồng đậm vẻ tò mò. Dù sao nếu như vị này Quách đại hiệp nữ nhi thực lực thật rất cường đại nói, như vậy nàng Nam Cung Phó Xạ ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút vị này Quách đại hiệp nữ nhi thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Chỉ nàng cũng không cảm thấy ngại dám xưng thực lực cường đại sao, quá khứ dài như vậy thời gian không biết nàng có đột phá hay không đến tiên thiên cảnh giới. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó, trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ khinh thường, bởi vì vị này Quách đại hiệp nữ nhi đối với nàng đến nói thật là một vị thái kê, mà lại là loại kia tu vi vốn đến liền mười phần nhỏ yếu, người còn mười phần kiêu ngạo loại kia. Đây cũng là Tư Không Thiên Lạc xem thường Quách phủ nguyên nhân. Lúc đầu Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ tò mò, nhưng là đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trong ánh mắt vẻ tò mò trong nháy mắt liền tiêu tán không gặp. Nếu quả thật là như thế này, nói như vậy vị này Quách phủ thật đúng là không tính là gì đồ vật. Dù sao với tư cách Quách đại hiệp nữ nhi ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không đạt được, như vậy nàng thiên phú muốn nhiều kém liền có bao nhiêu kém. Bởi vậy Nam Cung Phó Xạ đương nhiên sẽ không đối nàng quá cảm thấy hứng thú. Với lại quan trọng hơn là nàng mười phần kiêu ngạo, phản phất khắp thiên hạ người đều phải vây quanh nàng xoay quanh vòng, cho nên mấy lần trước lại tới đây ta đều dạy dỗ nàng mấy trận. Tư Không Thiên Lạc lúc này lại tiếp lấy nói bổ sung, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ kiêu ngạo. Dù sao có thể giáo huấn vị này Quách đại hiệp nữ nhi cũng chỉ có nàng Tư Không Thiên Lạc. Với lại đoạn thời gian trước hắn còn chặt đứt Dương Quá cánh tay, Dương Quá hiện tại cũng chính là vị kia Độc Cô Cầu Bại đệ tử, nghe nói hắn thực lực xa xa vượt qua vị này Quách phủ, cũng không biết hắn tay là làm sao bị Quách phủ đây ngu xuẩn chém dụng. Lúc này Tư Không Thiên Lạc lại ngay sau đó mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Dù sao nàng cũng rất muốn biết Quách phủ là như thế nào chém dụng Dương Quá cánh tay, mặc dù nói Dương Quá thực lực tại Tư Không Thiên Lạc trong mắt không phải đặc biệt cường đại, nhưng là Dương Quá muốn đánh bại vị này Quách đại tiểu thư, tức là mười phần dễ dàng. Về phần nói Dương Quá có phải hay không bởi vì Quách Tĩnh nguyên nhân mới bị vị này Quách đại tiểu thư chém dụng một tay, cái kia tại Tư Không Thiên Lạc ý nghĩ bên trong căn bản không tồn tại. Dù sao Quách đại hiệp tên tuổi nàng vẫn là nghe nói qua, vị này Quách đại hiệp không có khả năng làm ra loại này lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Dương Quá bản thân liền loại độc hoa tình, lúc ấy tình hoa phát tác hắn đương nhiên sẽ không là vị này Quách đại tiểu thư đối thủ. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, có thể nói Dương Quá là võ hiệp tiểu thuyết bên trong nhân vật chính bên trong rất bi thảm một vị. Dù sao mặc dù nói nơi này là võ hiệp thế giới, nhưng là gây mất một cánh tay, đối với một cái người trong giang hồ vẫn là có rất lớn cải biến. Cũng tỉ như Dương Quá về sau mặc dù được xưng là thần điêu hiệp, nhưng là gây mất một tay hắn cũng là nhận lấy rất nhiều giang hồ đám người bận nhãn. Có thể nói chỉ có Dương Quá mới biết được chính hắn đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Bất quá Quách Tĩnh làm tốt một điểm đó là hắn mười phần yêu thương Dương Quá. Đương nhiên đưa lên toàn chân giáo đi vậy không thể trách Quách Tĩnh. Tại Lạc Vô Song trong nội tâm đây hết thảy đều là Hoàng Dung làm quỷ. Mặc dù Hoàng Dung tại rất nhiều thích xem tiểu thuyết người trong mắt là một cái vô cùng tốt tồn tại, nhưng là nàng đối đãi Dương Quá quan hệ tức là mười phần kém. Hoặc là nói Hoàng Dung một mực đều tại phòng bị Dương Quá. Dù sao Dương Quá phụ thân Dương Khang thế nhưng là gián tiếp tính chết tại Hoàng Dung trong tay. Cho nên Hoàng Dung để phòng Dương Quá cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá cũng là bởi vì Hoàng Dung để phòng Dương Quá nguyên nhân mới khiến cho Dương Quá trở thành cái bộ dáng này. Nếu không Dương Quá một mực đi theo Quách Tĩnh tu luyện nói, như vậy Dương Quá tốc độ phát triển tuyệt đối xa xa vượt qua hắn lúc đầu tốc độ phát triển. Đương nhiên cho dù Dương Quá đi theo Quách Tĩnh tu luyện cũng không chiếm được cái gì tốt công pháp. Bởi vì Hàng Long thập bát trưởng cùng Đả Cẩu côn pháp đều là bí mật bất truyền. Với lại Đả Cẩu côn pháp Quách Tĩnh còn sẽ không. Cho dù là hắn tu luyện Cửu Âm chân kinh hắn cũng không có khả năng chuyển cho Dương Quá. Cho nên nói Dương Quá nếu quả thật đi theo tại Quách Tĩnh bên người nói như vậy hắn tu luyện công pháp tuyệt đối sẽ không đặc biệt cao. Chương 567, Dương Quá gần đây tin tức, tiến về toàn chân giáo. Chương 567, Dương Quá gần đây tin tức, tiến về toàn chân giáo. Dù sao nguyên tắc bên trong Dương Quá thế nhưng là đã sáng tạo ra có thể so với Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Cho nên nói nguyên tắc bên trong Dương Quá mặc dù trải qua rất khổ, nhưng là hắn tốc độ phát triển cùng hắn trưởng thành đứng lên thực lực cũng là xa xa vượt qua tại Quách Tĩnh bên người trưởng thành đứng lên tốc độ. Dù sao nếu như Dương Quá thật đi theo tại Quách Tĩnh bên người nói, như vậy hắn nhiều nhất liền có thể từ Quách Tĩnh nơi này học được một chút phổ thông võ học. Đương nhiên cũng có khả năng học được Quách Tĩnh từ Hoàng Dung nơi đó lấy ra võ học. Bất quá dựa theo Hoàng Dung đối với Dương Quá phòng bị hắn không có khả năng đem Đào Hoa Đạo võ học dạy cho Dương Quá. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng Lạc Vô Song không có quá lớn quan hệ. Chỉ thấy ba người dạng này chậm rãi tại trong thành Tương Dương trên đường phố hành động. Lúc này Tương Dương thành coi như mười phần hoa lệ, hoặc là nói hiện tại Tương Dương thành còn mười phần an ổn. Mông Cổ đại quân mặc dù thường xuyên tại tiến công Tương Dương thành, nhưng là bởi vì Quách Tĩnh nguyên nhân cho nên Tương Dương thành một mực không có luân hãm. Rất nhanh ba người liền tại trong thành Tương Dương chơi 2 ngày thời gian. Đương nhiên tại 2 ngày này thời gian bên trong ba người cũng không có bại lộ mình thân phận. Dù sao ba người bọn họ cũng không muốn lợi dụng bọn hắn cái kia danh Dương giang hồ thân phận trong này xông xáo. Bất quá tại 2 ngày này thời gian bên trong Lạc Vô Song ba người cũng là biết được liên quan tới Quách phủ tin tức. Nguyên lai đoạn thời gian trước Hoàng Dung cùng hắn nữ nhi đã rời đi Tương Dương thành. Hiện tại chỉ có Quách Tĩnh vị này Quách đại hiệp còn tại canh giữ ở trong thành Tương Dương. Về phần Hoàng Dung cùng Quách phủ tức là đã đi đến toàn chân giáo. Đương nhiên có phải là thật hay không đi đến toàn chân Lạc Vô Song cũng không biết. Dù sao đây là Tương Dương thành người trong giang hồ truyền ngôn. Bất quá Lạc Vô Song đối với cái này toàn chân giáo vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cho nên hiện tại hắn cũng là trực tiếp dự định tiến về toàn chân giáo. Mà Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ tự nhiên là đi theo tại hắn bên người đi đến toàn chân giáo. Rất nhanh, ba người nhịp bước liền chậm rãi rời đi Tương Dương thành. Mà rời đi Tương Dương thành ba người cũng là trực tiếp đi đến toàn chân giáo. Vô dụng bao dài thời gian ba người liền tới đến toàn chân. Dù sao toàn chân giáo cùng Tương Dương thành giữa cũng không có cách thái viễn khoảng cách. Toàn chân giáo tại Lạc Vô Song trong mắt còn tính là xa hoa. To lớn cung điện trực tiếp tọa lạc tại đỉnh núi bên trên. Đồng thời toàn chân giáo đệ tử còn tại đại điện ngoại viện không ngừng mà diễn luyện lấy toàn chân giáo kiếm pháp. Mà theo ba người đến đám người cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt đặt ở ba người trên thân. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Lạc Vô Song bên người Tư Không Thiên Lạc thời điểm, trong ánh mắt trong nháy mắt liền mang theo một vẻ phòng bị nhìn đến ba người. Mà nhìn thấy một màn này Tư Không Thiên Lạc tức là nhếch miệng. Mặc dù nói hắn tới khiêu chiến qua toàn chân giáo vị này Vương Chủ Dương, nhưng là hiện tại toàn chân giáo không nên như thế mới đúng a, mà liền tại toàn chân giáo tất cả đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía ba người đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía toàn chân giáo đại điện phương hướng, bởi vì hắn có thể cảm giác đạt được toàn chân giáo đại điện bên trong vị kia khí tức. Này người chính là toàn chân giáo Vương Trùng Dương. Nguyên tắc tiểu thuyết bên trong Vương Trùng Dương mặc dù vẫn là sớm, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là ngũ tuyệt bên trong thần thông. Mà tại nơi này thế giới bên trong Vương Trùng Dương càng là không có vấn lạc. Thực lực cũng đạt tới thiên nhân trung kỳ tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy Vô Song kiếm tiên, xin mời Vô Song kiếm tiên đến đại điện một lần. Mà liên tại Lạc Vô Song ánh mắt nhìn về phía đại điện đồng thời, lúc này đại điện bên trong cũng là chậm rãi truyền đến một đạo vang dội âm thanh. Sau đó chỉ thấy đại điện bên trong nhanh chóng đi tới mấy vị lão giả. Mấy vị này lão giả chính là toàn chân giáo cái kia toàn chân thất tử. Bọn hắn thực lực phổ biến tại tông sư cùng đại tông sư giữa. Thực lực cùng toàn chân giáo Vương Trùng Dương so sánh tự nhiên kém rất xa. Mà Lạc Vô Song được nghe lại đạo thanh âm này tức là mơ màng cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối đại điện phương hướng chắc tay. Sau đó lúc này mới mơ màng mang theo Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ hướng đến đại điện phương hướng đi đến. Mà toàn chân giáo những đệ tử này tức là toàn bộ nhường lại một con đường. Đồng thời bọn hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua trước mặt Lạc Vô Song. Dù sao vị này chính là được xưng là Vô Song kiếm tiên tồn tại. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không biết Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên, nhưng là đang nghe Vương Trùng Dương âm thanh sau đó, bọn hắn trong nháy mắt liền biết vị này Vô Song kiếm tiên. Cho nên bọn họ hiện tại trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Vô Song kiếm tiên. Mà Lạc Vô Song tức là không để ý đến những người này ánh mắt, ngược lại là 10 phần bình tĩnh hướng đến đại điện phương hướng đi đến. Rất nhanh Lạc Vô Song liền tới đến toàn chân thất tử bên người. Tại ngay trong bọn họ Khâu Sứ Cơ nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái. Bởi vì hắn lần trước nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm Lạc Vô Song tu vi mới chỉ là đại tông sư cảnh giới, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp lại Lạc Vô Song thời điểm Lạc Vô Song thực lực đã đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Hơn nữa còn trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Vô Song kiếm tiên, càng là trở thành giang hồ bên trong danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Đương nhiên Lạc Vô Song được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách nguyên nhân chủ yếu là kiếm ma độc cô cầu bại đã biến mất tại giang hồ bên trong, đồng thời vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương cũng là rơi xuống đến thiên nhân cảnh giới. Cho nên vị này Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên Lạc Vô Song tự nhiên được xưng là giang hồ đệ nhất kiếm khách, đồng thời cũng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất kiếm tiên. Lạc Vô Song tức là đối Khâu Sứ Cơ đám người nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi hướng đến đại điện bên trong mà đi. Rất nhanh Lạc Vô Song ba người liền vào đại điện bên trong. Lúc này Vương Trùng Dương đang ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn mặt, trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn hòa nhìn qua Lạc Vô Song phương hướng, đồng thời cả người phảng phất tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong đồng dạng. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là đối Vương Trùng Dương ủi chắc tay, văn bối xin ra mắt tiền bối, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tôn kính. Nhìn đến trước mặt Vương Trùng Dương, Lạc Vô Song thực lực mặc dù cũng sớm đã vượt qua Vương Trùng Dương, nhưng là đối với những này tiền bối Lạc Vô Song vẫn là mang theo một vẻ cung kính. Vô Song kiếm tiên thực lực đã xa xa vượt qua lão phu, hiện tại hẳn là lão phu hướng Vô Song kiếm tiên hành lễ mới đúng. Vương Trùng Dương nhìn thấy một màn này tức là giật mình, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong mong rằng liếc mắt Lạc Vô Song bên người Tư Không Tiên Lạc. Tiền bối trung quy là tiền bối, văn bối thực lực mặc dù đã vượt qua tiền bối, nhưng tiền bối vẫn là giang hồ bên trong đức cao vọng trọng tiền bối. Lạc Vô Song đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó tức là lắc đầu. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi lần nữa đối Vương Trùng Dương mở miệng nói. Mặc dù nói hắn thực lực đích sắc cũng sớm đã vượt qua Vương Trùng Dương, nhưng là Vương Trùng Dương dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiền bối. Với lại đã từng Vương Trùng Dương còn tính là kháng kim danh tướng. Mặc dù nói đằng sau hắn trực tiếp thành lập Trùng Dương Cung, nhưng vô luận như thế nào hắn đều là một vị đáng giá để cho người ta tôn kính tiền bối. Nếu không nói, Lạc Vô Song lại thế nào có thể sẽ đối với hắn hành lễ. Chương 568, ngoài ý muốn tin tức, không tại cổ mộ Dương Quá. Chương 568, ngoài ý muốn tin tức, không tại cổ mộ Dương Quá. Vương Trùng Dương nhìn thấy Lạc Vô Song cái bộ dáng này cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì giang hồ bên trong truyền ngôn Vô Song kiếm tiên có thể nói là 10 phần cao ngạo. Đương nhiên Vương Trùng Dương cũng cảm thấy Vô Song kiếm tiên cao ngạo tự nhiên là bình thường. Dù sao người ta Vô Song kiếm tiên dù nói thế nào cũng là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lây Vô Song kiếm tiên. Hơn nữa còn là lấy bằng chứng ấy tuổi liền đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên hắn cao ngạo tự nhiên xứng với hắn thực lực. Nhưng là không nghĩ tới mình lần này nhìn thấy Vô Song kiếm tiên đã vậy còn quá khiêm tốn ôn hòa. Trong chốc nhoáng này liền để hắn đối với Lạc Vô Song có chất cải biến. Không biết Vô Song kiếm tiên lần này đến ta toàn chân giáo cần làm chuyện gì. Sau đó Vương Trùng Dương lại dẫn một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi, nhìn đến Lạc Vô Song trên mặt khiêm tốn cùng ôn hòa sau đó, hắn cũng không tin tưởng Lạc Vô Song là đến bọn hắn toàn chân giáo hỏi tội. Với lại toàn chân giáo cùng Lạc Vô Song giữa có thể không có bất kỳ cái gì ân oán, cho nên hắn cũng có chút hiếu kỳ Lạc Vô Song đi vào bọn hắn toàn chân giáo chân chính mục đích. Lạc Vô Song đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó tức là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Vương Trùng Dương trên thân. Văn bối đến toàn chân giáo đích xác có một chuyện, bất quá ta đến toàn chân giáo cũng không phải là vì toàn chân giáo mà là muốn nhìn một chút Dương Quá tiểu huynh đệ kia. Lạc Vô Song tiếng nói cũng là chậm rãi rơi xuống, sau khi nói xong, hắn mong rằng hướng về phía toàn chân giáo hậu sơn phương hướng, bởi vì nơi đó mới thật sự là cổ mộ phái trụ sở. Bất quá muốn tiến về cổ mộ phái nhất định phải thông qua toàn chân giáo. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể trực tiếp từ trên bầu trời bay qua, nhưng là đều đã đi vào toàn chân giáo, như vậy Lạc Vô Song tự nhiên dự định bái phòng một phen Vương Trùng Dương. Nguyên lai Vô Song kiếm tiên là vì Dương Quá mới đến à, không biết Dương Quá tiểu gia hỏa kia cùng Vô Song kiếm tiên giữa có quan hệ gì. Vương Trùng Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là cả kinh, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song dò hỏi. Dù sao Vương Trùng Dương thế nhưng là biết Dương Quá cùng bọn hắn toàn chân giáo giữa quan hệ. Với lại đối với bọn hắn toàn chân giáo đem Dương Quá đuổi đi đầu này tin tức cũng là để Vương Trùng Dương mười phần phẫn nộ. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy hắn đang bế quan cho nên cũng không có xử lý chuyện này. Bất quá vô luận như thế nào Vương Trùng Dương đều cảm thấy chuyện này là bọn hắn toàn chân giáo làm không đúng. Ta tới đây chủ yếu là nhìn xem Dương Quá tiểu huynh đệ kia độc hoa tình có hay không giải, với lại Dương Quá tiểu huynh đệ kia cùng ta một vị tiền bối có chút quan hệ, cho nên ta liền tiện đường đến xem Dương Quá tiểu huynh đệ. Lạc Vô Song đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó tức là trực tiếp đối Vương Trùng Dương khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Dù sao Dương Quá cùng Độc Cô Cầu Bại giữa thế nhưng là có rất lớn quan hệ. Với lại Dương Quá còn trực tiếp bái Độc Cô Cầu Bại vi sư. Có thể nói hiện tại Dương Quá xem như Độc Cô Cầu Bại đồ đệ. Mà xem như Độc Cô Cầu Bại vạn năm chi giao Lạc Vô Song tự nhiên cũng coi như cùng Dương Quá có chút quan hệ. Nguyên lai là như vậy phải không? Bất quá Vô Song kiếm tiên chỉ sợ đến chậm một bước, đoạn thời gian trước cổ mộ mặc dù huyên náo rất náo nhiệt, nhưng bây giờ trong cổ mộ Dương Quá đám người đều đã rời đi cổ mộ, về phần hiện tại bọn hắn đã đi đến phương nào, ta tức là không biết. Vương Trùng Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Bởi vì hiện tại hắn cũng không biết Dương Quá đến cùng đi đến phương nào. Về phần đoạn thời gian trước cổ mộ phái phát sinh sự tình, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá chuyện này đã liên lụy đến Hoàng Dung, cho nên hắn cũng không định đúng tay. Dù sao Hoàng Dung phụ thân thế nhưng là Hoàng Lao Tà. Hoàng Lao Tà thực lực đạt đến thiên nhân sơ kỳ. Mặc dù cùng hắn giữa còn có một cái tiểu cảnh giới chi kém. Bất quá bây giờ Vương Trùng Dương có thể không có tính toán để ý tới Hoàng Dung. Lạc Vô Song đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó cũng là hiểu rõ ra. Dù sao hiện tại Dương Quá dựa theo kịch bản nói hẳn là đi đến Tuyệt Tình Cốc. Chỉ bất quá không biết hiện tại Dương Quá có hay không đạt đến Tuyệt Tình Cốc. Đa tạ tiền bối cáo chi sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song đối Vương Trùng Dương ủi chắp tay mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn phía phương xa. Hắn lúc đầu cho là mình lần này xuất hiện ở đây, có thể thay Dương Quá ra hỏa kia giải quyết trong thân thể của hắn độc tố. Đồng thời cũng có thể bảo vệ tiểu long nữ sinh mệnh. Nhưng là không nghĩ tới Dương Quá ra hỏa kia bây giờ lại đã mang theo tiểu long nữ rời đi của mộ. Như vậy cũng liền đại biểu cho hiện tại Dương Quá cùng tiểu long nữ đang tại tiến về Tuyệt Tình Cốc trên đường. Mà Vương Trùng Dương nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Đã Dương Quá ra hỏa kia không tại nói, muốn như vậy bối trước hết cáo tử. Sau đó Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên người Vương Trùng Dương trên thân, sau đó lúc này mới chậm rãi hướng đến Vương Trùng Dương mở miệng nói. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song nhàn rỗi cũng không có việc gì, cho nên hắn liền dự định đi Tuyệt Tình Cốc đến một chút náo nhiệt. Thế là Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đối trước mặt Vương Trùng Dương mở miệng nói. Vô Song kiếm tiên nếu là thông thả nói liền tại ta trong cung trọng dương chỉnh đốn một ngày như thế nào, cũng tốt để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Vương Trùng Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền đối với Lạc Vô Song khoát tay áo mở miệng nói. Đa tạ tiền bối, bất quá vãn bối sợ đi trễ Dương Quá tiểu huynh đệ cùng hắn thê tử sẽ vất lạc, vãn bối còn thiếu xem trọng Dương Quá vị tiền bối kia một cái nhân tình, cho nên vãn bối dự định đi bảo vệ Dương Quá cùng vợ hắn tính mạng. Lạc Vô Song đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó tức là đối Vương Trùng Dương khoát tay áo nói ra, đương nhiên hắn nói câu nói này cũng là nửa thật nửa giả. Dù sao hắn đích xác cùng Độc Cô Cầu Bại giữa có rất lớn quan hệ, nhưng hắn cũng không có thiếu Độc Cô Cầu Bại một cái nhân tình. Chẳng qua nếu như có thể trợ giúp đến Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nói, như vậy Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không nhìn đến hai người chờ 16 năm lâu. Vô Song Kiếm Tiên đã có sự tình nói, như vậy ta liền không giữ lại, bất quá Vô Song Kiếm Tiên về sau có cơ hội nói có thể tới ta Trùng Dương cùng một lần. Vương Trùng Dương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là minh bạch hắn ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người ánh mắt mơ màng nhìn về phía phương xa. Mà Lạc Vô Song đang nghe Vương Trùng Dương nói sau đó tức là trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, muốn như vậy bối trước hết cáo tử. Sau đó hắn liền chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người cũng là hướng đến đại điện bên ngoài đi đến. Mà ở bên cạnh hắn Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng đi theo hắn hướng đến bên ngoài đi đến. Rất nhanh ba người bóng lưng chậm rãi biến mất tại Trùng Dương Cung trong đại điện. Mà mới vừa rời đi Trùng Dương Cung Lạc Vô Song tự nhiên là không chút do dự trực tiếp mở ra mình hệ thống bảng. Hắn cũng không biết mình bao lâu không có sử dụng tới hệ thống. Có thể nói hiện tại hệ thống tại hắn nơi này rất không có tồn tại cảm. Bất quá lúc này hắn cũng là trực tiếp mở ra hệ thống. Dù sao Trùng Dương Cung thế nhưng là một cái rất tốt đánh dấu địa điểm. Chương 569, kinh hỉ đánh dấu, Thanh Vân môn tu luyện công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Chương 569, kinh hỉ đánh dấu, Thanh Vân môn tu luyện công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà hệ thống cũng là rất nhanh liền tại Trùng Dương Cung đánh dấu thành công. Lần này đánh dấu ban thưởng để Lạc Vô Song đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lần này tại Trùng Dương Cung đánh dấu đồ vật không chỉ có riêng chỉ là ba món đồ đơn giản như vậy. Đệ nhất dạng đồ vật là lục địa thần tiên cảnh giới phân chia. Đương nhiên hắn không chỉ có riêng chỉ là đơn giản đối với lục địa thần tiên cảnh giới phân chia đơn giản như vậy, mà là để tu sĩ triệt để minh bạch lục địa thần tiên cảnh giới. Đồng thời có kiểu đồ vật Lạc Vô Song muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hậu kỳ cũng là càng phát ra đơn giản. Thậm chí hiện tại hắn muốn đột phá cũng có thể giảm bớt hơn phân nửa thời gian. Có thể nói hắn nhìn thấy đệ nhất dạng ban thưởng đối với hắn có rất lớn đề thăng. Mà phía sau một vật so với phía trước một vật đến nói có chút bình thản. Bởi vì hắn đánh dấu thứ hai dạng đồ vật là một bản kiếm quyết, Trảm Long kiếm quyết. Cùng hắn vừa mới bắt đầu đánh dấu Trảm Long kiếm quyết có rất lớn khác nhau. Bởi vì quyển này Trảm Long kiếm quyết cũng không phải thật sự là Trảm Long kiếm quyết, mà là Chu Tiên thế giới bên trong chém quỷ thần. Cùng Lạc Vô Song hiện tại thẳng tiến không lùi khí tức 10 phần tương tự. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói cũng có rất lớn đề thăng. Dù sao đây chính là tu chân thế giới tiểu thuyết bên trong kiếm quyết, mà dạng thứ ba đồ vật tức là để Lạc Vô Song cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì hắn vậy mà đánh dấu thanh môn tu luyện công pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Phải biết đây chính là truyền thuyết bên trong tu chân công pháp, tha với lại chỉ cần đạt đến Ngọc Thanh tứ trọng thiên liền có thể thành công có thể ngự kiếm phi hành. Dạng này tu luyện công pháp tự nhiên để Lạc Vô Song cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đương nhiên mặc dù nói dạng này công pháp để Lạc Vô Song cảm thấy khiếp sợ, nhưng là Lạc Vô Song điều tra thêm nhìn một phen sau đó hắn cũng phát hiện cái môn này công pháp mặc dù là tu chân công pháp, đồng thời chỉ cần tu luyện tới Ngọc Thanh tứ trọng thiên liền có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng hắn cũng mới chỉ là chiếm tu luyện công pháp cái danh này, bởi vì đạt đến Ngọc Thanh tứ trọng thiên vẹn vẹn cùng đồng dạng tông sư cảnh giới cao thủ không sai biệt lắm. Đương nhiên hắn nhiều hơn một cái tuyển hạng. Cái kia chính là đạt đến đây địa vị sau đó liền có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên đạt đến một bước này thực lực mặc dù mới chỉ là cùng tông sư cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng là có thể phi hành điểm này lại là xa xa vượt ra khỏi tông sư cảnh giới giang hồ cao thủ. mà chỉ cần đạt đến Ngọc Thanh Thất Trọng Thiên khoảng liền có thể cùng đại tông sư cấp bậc tồn tại một trận chiến. Đương nhiên đại đa số thời gian Ngọc Thanh Thất Trọng Thiên cường giả có thể nghiền ép đại tông sư cấp bậc tồn tại. Nhưng là nếu như tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh giới viên mãn nói, như vậy thực lực thì tương đương với phương thế giới này tiên nhân cảnh giới tồn tại, mà chỉ cần có thể đột phá đến thượng thanh cảnh giới nói liền có thể cùng phương thế giới này kiếm tiên cấp bậc tồn tại đánh đồng. Nói cách khác chỉ cần tu luyện Thanh Vân công pháp đến thượng thanh cảnh giới, như vậy hắn thực lực thì tương đương với Lý Hàn Ý Lìa đám người tình trạng. Chỉ cần có thể đột phá đến thượng thanh cảnh giới tam trọng liền có thể cùng phương thế giới này bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến. Với lại nếu như có thể thành công đột phá đến thái thanh cảnh giới nói, như vậy thực lực liền vượt qua phương thế giới này lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nói cách khác chỉ cần tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đạt đến thái thanh cảnh giới liền có thể đạt đến phương thế giới này lục địa thiên nhân cảnh giới. Với lại thực lực còn vượt qua phương thế giới này lục địa thiên nhân cảnh giới. Cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song chỉ cần tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đạt đến thái thanh cảnh giới nói, như vậy hắn thực lực liền có thể cùng Vương Tiên Tri đám người đánh đồng. Với lại theo Lạc Vô Song từ Độc Cô Cầu Bại nơi đó giải đến tin tức, hiện tại Võ Đế Thành Vương lão quái đám người thực lực hẳn là đều không có đạt đến lục địa thiên nhân cảnh giới. Bởi vì đạt đến đây một cảnh giới bọn hắn liền sẽ tiến về tiên giới. Đương nhiên đây mới chỉ là Ly Dương giang hồ tiên cảnh. Cho nên vô luận là Võ Đế Thành Vương lão quái vẫn là Thái An Thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạn quan đều đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Bất quá bọn hắn khoảng cách lục địa thiên nhân cảnh giới cũng không xa. Thậm chí có thể nói bọn hắn tùy thời có thể lấy bước vào lục địa thiên nhân cảnh giới. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn cũng không định tiến vào lục địa thiên nhân cảnh giới thôi. Về phần bọn hắn vì cái gì không có tính toán đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới, Lạc Vô Song mặc dù không biết chân chính nguyên nhân, nhưng là hiện tại trong lòng của hắn đã có suy đoán. Cái kia chính là phương thế giới này đối bọn hắn có to lớn áp chế. Cũng chỉ có đây một loại thuyết pháp mới có thể nói qua được. Nếu không nói Vương lão quái đám người lại thế nào khả năng không có ý định đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới đâu. Mà bây giờ đánh dấu Thái Cực Huyền Thanh Đạo Lạc Vô Song chỉ cần đem cái môn này công pháp tu luyện tới thái thanh cảnh giới, như vậy hắn thực lực liền có thể vượt qua những người này. Với lại quan trọng hơn là tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo hắn có thể nói không nhận phương thế giới này áp chế. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền sáng đứng lên. Bất quá rất nhanh, hắn tại đem ánh mắt nhìn về phía mình hệ thống không gian bên trong quyển này công pháp thời điểm, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ do dự. Bởi vì hắn thế nhưng là mười phần rõ ràng tu luyện cái môn này công pháp khó xử. Phải biết cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt đồng dạng vạn kiếm nhất tại tu luyện cái môn này công pháp cũng là dùng mấy chục năm thời gian mới đạt tới thượng thành cảnh giới. Với lại cái loại người này còn bị xưng là tuyệt thế thiên tiêu, cũng không phải là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong tuyệt thế thiên tiêu, mà là chân chính tu tiên thế giới tiểu thuyết bên trong tuyệt thế thiên tiêu. Đặt ở võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong vạn kiếm nhất chính là một đồng dạng tồn tại. Bất quá dù vậy hắn tu luyện cái môn này công pháp tốc độ đều chậm như vậy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thái Cực Huyền Thanh Đạo tốc độ tu luyện tuyệt đối không nhanh. Cho dù là nắm giữ như yêu nghiệt tốc độ tu luyện Lạc Vô Song cũng không có khả năng cực nhanh liền đem hắn tu luyện tới thái thanh cảnh giới. Mặc dù nói hiện tại ta không thể rất mau đem hắn tu luyện tới thái thanh cảnh giới, nhưng là dựa theo trong thân thể ta cố này khủng bố nội lực đến suy tính nói, ta muốn đem hắn tu luyện tới thượng thanh cảnh giới hẳn là rất dễ dàng a. Cảm thụ được trong thân thể mình mặt cái kia cố mênh mông lực lượng, Lạc Vô Song trong nội tâm cũng là âm thầm thầm nghĩ. Dù sao thượng thanh cảnh giới mới chỉ là cùng phương thế giới này thiên nhân cảnh giới cường giả đỉnh cao đánh đồng. Như vậy hiện tại trong thân thể của hắn cố lực lượng này hẳn là có thể đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo đẩy lên thượng thanh cảnh giới. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng không định trực tiếp tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bởi vì hiện tại hắn đang định tiến về Tuyệt Tình Cốc, với lại hiện tại còn tại Trùng Dương Cung ngoài sân môn. Hiện tại hắn trực tiếp tu luyện cái môn này công pháp cũng không phải sự tình, cho nên hắn liền dự định rời đi Trùng Dương Cung lại tu luyện cái môn này công pháp. Dù sao nếu như tu luyện cái môn này công pháp nói cũng liền đại biểu cho được hắn lại tu luyện từ đầu. Bất quá còn tốt cái môn này công pháp là tu chân công pháp, cho nên không cần đem hắn trong thân thể toàn bộ nội lực phế bỏ, chỉ cần đem hắn trong thân thể toàn bộ nội lực chuyển hóa làm cái môn này công pháp là có thể. Dù sao hắn tu luyện Thái Huyền Kinh mặc dù không sánh bằng tu chân công pháp, nhưng là cùng tu chân công pháp giữa cũng mới chỉ là có một chút trên lệch thôi. Cho nên Lạc Vô Song cảm giác mình nhiều nhất cần một tháng thời gian liền có thể đem cái môn này công pháp chuyển hóa thành công. Đến lúc đó hắn thực lực cũng sẽ nhận được đề thăng. Chương 570, Đao Tiên Lạc Vô Song, Tuyệt Tình Cốc thiếu chủ Công Tôn Lục Ngạc. Chương 570, Đao Tiên Lạc Vô Song, Tuyệt Tình Cốc thiếu chủ Công Tôn Lục Ngạc. Với lại Lạc Vô Song cũng muốn nhìn xem mình tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo tốc độ đến cùng có bao nhanh. Nếu như hắn tu luyện cái môn này Thanh Vân công pháp tốc độ nhanh nói, như vậy hắn liền định lợi dụng cái môn này công pháp đến nhanh chóng để thăng mình thực lực. Dù sao hiện tại nếu như hắn chân chính muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn nói chí ít cũng cần 5-6 năm thời gian. Cho nên hắn cũng muốn nhìn xem dùng cái môn này Thanh Vân Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đến cùng có thể hay không tại 5-6 năm trước đó đột phá đến thái thanh cảnh giới trước đó thượng thanh lục trọng thiên. Nếu như có thể tại 5-6 năm thời gian bên trong đột phá đến thái thanh cảnh giới nói như vậy hắn tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Dù sao chỉ cần đạt đến thái thanh cảnh giới liền có thể cùng phương thế giới này bên trong lục địa thiên nhân cảnh giới cường giả đánh đồng. Với lại thái thanh cảnh giới bên trong thế nhưng là có 3 cái cảnh giới tồn tại, nếu như có thể đột phá đến thái thanh tam trọng thiên nói, như vậy hắn tại lục địa thiên nhân cảnh giới bên trong cũng thuộc về vô địch tồn tại. Kềm chế trong lòng mình kích động sau đó, Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tuyệt Tình Cốc phương hướng. Lúc đầu đối với hệ thống không ôm quá lớn chờ mong, hắn hiện tại đối với hệ thống chờ mong càng lúc càng lớn. Hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem mình tiến về Tuyệt Tình Cốc có thể đánh dấu thứ gì. dù sao nếu như có thể tiến về Tuyệt Tình Cốc đánh dấu đồ vật rất dễ dàng để hắn tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo nói, như vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể có được bạo phát thức đề thăng. Rất nhanh, Lạc Vô Song ba người liền trực tiếp hướng đến Tuyệt Tình Cốc phương hướng tiến đến, mà đi đường thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Mới chỉ là 3 ngày thời gian, Lạc Vô Song ba người liền đã rời đi Trùng Dương Cung rất xa khoảng cách. Hiện tại ba người bọn họ khoảng cách Trùng Dương Cung khoảng cách đã cách xa nhau mấy ngàn dặm xa. Bất quá dù vậy, ba người cũng là đang không ngừng hướng đến Tuyệt Tình Cốc phương hướng tiến đến. Đương nhiên ba người đi đường tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Với lại đang đổi đường đồng thời, Lạc Vô Song cũng là đang không ngừng dạy bảo lấy bên người Tư Không Thiên Lạc hai người tu luyện. Vô luận là Nam Cung Phó Xạ vẫn là Tư Không Thiên Lạc, tốc độ tu luyện đều không chậm. Dù sao hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc tồn tại, cho nên tại Lạc Vô Song dạy bảo phía dưới hai người thực lực cũng là đang không ngừng để thăng. Lạc Vô Song đao pháp mặc dù không sánh bằng kiếm pháp cùng thương pháp, nhưng là với tư cách yêu nghiệt hắn tự nhiên cũng tiếp xúc qua đao pháp, với lại đã từng đánh dấu hắn cũng đánh dấu qua một môn đao pháp, cho nên tại đao pháp phía trên hắn cũng hơn được đồng dạng đao tiền, cho nên hiện tại Lạc Vô Song dạy bảo Nam Cung Phó Xạ tự nhiên có thể làm được. Kỳ thực Lạc Vô Song nếu như thể hiện ra mình đao pháp đến nói, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối sẽ trở thành Bắc Ly đao thứ nhất tiên. Chỉ bất quá bây giờ hắn Vô Song kiếm tiên cùng Vô Song thương tiên tên tuổi đã 10 phần vang dội, cho nên Lục Vô Song đương nhiên sẽ không lại đi xông ra một cái Vô Song đao tiên. Với lại dạng này thanh danh đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn để thăng, cho nên Lạc Vô Song tự nhiên không có tính toán tiến về Bắc Ly, khai hỏa mình Vô Song đao tiên chi danh. Điều này cũng làm cho Bắc Ly người trong giang hồ cũng không biết Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên sẽ đao pháp đây một chuyện tình. Mà liên tại Lạc Vô Song ba người đang tại tiến về Tuyệt Tình Cốc đồng thời, một bên khác Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng là bắt đầu tới gần Tuyệt Tình Cốc. Mà lúc này Dương Quá vẫn như cũ còn ôm lấy Quách Tương, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn nhu nhìn đến bên cạnh mình Tiểu Long Nữ, mà Tiểu Long Nữ tức là một mặt tái nhợt. Bất quá đồng dạng có thể nhìn đến tại Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá bên người đi theo hai vị lão giả, trong đó một vị lão giả dùng xích sắt trói buộc mình thân thể, mà đổi thành bên ngoài một vị lão giả tức là người xuyên một bộ màu trắng tăng bào, trong ánh mắt mang theo một vẻ từ bi nhìn đến Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Bất quá đồng dạng có thể nhìn đến vị này người xuyên tăng bào lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, này người chính là Ngũ Tuyệt bên trong Nhất Đăng đại sư. Lúc này mấy người đang tại không ngừng hướng đến Tuyệt Tình Cốc phương hướng mà đi. Không có quá dài thời gian, Dương Quá một đoàn người liền tới đến Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc cùng bên ngoài thế giới có rất lớn chênh lệch. Mặc dù nói bên ngoài bây giờ thế giới đã bắt đầu tiến nhập rét lạnh mùa đông, nhưng là Tuyệt Tình Cốc vẫn như cũ 10 phần ôn hòa. Toàn bộ đáy cốc đều tràn ngập một mảnh biển hoa, khiến cho Tuyệt Tình Cốc nhìn lên đến 10 phần nhu hòa. Mà lúc này Nhất Đăng đại sư cũng là chậm rãi nhìn về phía trước mình những này biển hoa. Sau đó chỉ thấy cả người hắn đối những này đầy khắp núi đồi hoa làm một cái Phật lễ. Đây cũng là Dương cư sĩ bên trong tình hoa chi độc tình hoa sao, không nghĩ tới như thế tiểu diễm tình hoa, lại có đáng sợ như thế độc tính. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cảm khái. Hiển nhiên ngay cả vị này Nhất Đăng đại sư cũng không có nghĩ tới những thứ này tình hoa lại có đáng sợ như thế độc tính. Nếu là độc hoa nói, vậy liền đưa nó toàn bộ hủy đi. Lúc này ở Nhất Đăng đại sư bên người vị lão giả kia tức là một mặt phẫn nộ nhìn đến xung quanh những đóa hoa này, sau đó chỉ thấy hắn cái kia hùng hậu nội lực trực tiếp bạo phát ra. Cỗ này khủng bố nội lực trực tiếp phá hủy phía trước đóa hoa. Mà làm xong đây hết thảy, hắn tức là cười ha ha nhìn đến đây hết thảy. Mà hắn một cử động kia cũng là đưa tới Tuyệt Tình Cốc bên trong những đệ tử kia chú ý, rất nhanh liền thấy Tuyệt Tình Cốc rất nhiều đệ tử xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn trong nháy mắt liền đem trước mặt vị lão giả này vây ở trong đó. Đương nhiên cũng liền Dương Quá đám người vây ở trong đó. Bất quá ngay tại những này đệ tử đem Dương Quá một đoàn người vây quanh ở trong đó đồng thời, chỉ thấy một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi từ một chuyến này đệ tử bên trong đi ra. Khi nàng nhìn thấy Dương Quá thời điểm, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sáng tỏ hào quang. Dương đại ca, ngươi đến. Đồng thời nàng cái kia mang theo kinh hỉ âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Lúc này nữ tử không có chút nào phát hiện bên người tiểu long nữ, mà tiểu long nữ tức là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Dương Quá. Công tôn cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Dương Quá lúc này cũng là bình tĩnh đối Công tôn Lục Ngạt mở miệng nói, trước mặt vị này người xuyên một bộ trường bào màu xanh lục nữ tử chính là Tuyệt Tình Cốc thiếu chủ Công tôn Lục Ngạt. Mà nghe được Dương Quá nói sau đó, Công tôn Lục Ngạt cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá bên người mấy người trên thân. Khi nàng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu long nữ trên thân thời điểm, trong ánh mắt cũng là ảm đạm chỉ chốc lát. Dương đại ca là đến tìm kiếm tình hoa giải dược a? Sau đó chỉ thấy nàng lần nữa giữ vững tinh thần đến xem Dương Quá mở miệng nói, sau khi nói xong còn không quên nhìn về phía Dương Quá trong tay vị này hài nhi, trong ánh mắt mang theo một vẻ không đành lòng. Ta đích xác là vì tình hoa chi độc mà đến, bất quá ta chắc chắn sẽ không dùng trong tay Quách Tương đi đổi tình hoa chi độc giải dược. Dương Quá lúc này cũng là mang theo vẻ mặt thành thật nhìn đến trước mặt Công tôn Lục Ngạc mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt mang theo một vẻ 10 phần khẳng định lời nói. Mà Công tôn Lục Ngạc đang nghe Dương Quá nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này nàng 10 phần tin tưởng Dương Quá trong lời này hàm nghĩa. Dù sao tại Công tôn Lục Ngạc trong mắt Dương Quá không phải loại này người. Chương 571, Cửu Thiên Xích cùng Cửu Thiên nhận nhau, lẫn nhau rằng có mấy người. Chương 571, Cửu Thiên Xích cùng Cửu Thiên nhận nhau, lẫn nhau rằng có mấy người. Bất quá lúc này Công tôn Lục Ngạc vẫn là đem ánh mắt nhìn phía bên người Nhất Đăng đại sư hai người trên thân. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Nhất Đăng đại sư hai người, nhất là đang nhìn hướng Nhất Đăng đại sư bên người vị lão giả này thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò. Bởi vì Công tôn Lục Ngạc cảm nhận được vị lão giả này trên thân có một cỗ cảm giác quen thuộc. Bất quá rất nhanh nàng liền đối với Dương Quá chắp tay, sau đó nghiêm túc đối Dương Quá mở miệng nói: "Dương đại ca xin mời đi theo ta." Sau khi nói xong, nàng liền ở phía trước mang theo đường. Mà Dương Quá đang nghe Công Tôn Lục Ngạc nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật đi theo Công Tôn Lục Ngạc chậm rãi hướng đến Tuyệt Tình Cốc đáy cốc mà đi. Mấy người rất nhanh liền đi tới Tuyệt Tình Cốc đại điện bên trong. Tuyệt Tình Cốc đại điện mười phần xa hoa, mà lúc này đại điện bên trong tức là ngồi một vị mười phần dàn mua lão phụ nhân. Cảm nhận được Công Tôn Lục Ngạc đến, vị lão phụ này người cũng là chậm rãi mở mắt. Sau đó nàng trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá trên thân. Nhìn đến Dương Quá trong tay Hải Nhi, nàng trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ biến thái một dạng nụ cười. Bất quá khi nàng ánh mắt nhìn phía Dương Quá bên người vị lão giả này, thời điểm trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khoái trá. Đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ run rẩy nhìn phía vị lão giả này. Nàng gái kia phát run âm thanh chậm rãi truyền ra: "Nhị ca, thật là ngươi sao? Làm xong đây hết thảy?" Vị lão phụ này người, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến trước mặt vị lão giả này. Bất quá có thể nhìn đến vị lão phụ này người mười phần kích động. Bởi vì vị lão phụ này người chính là Cửu Thiên Xích, mà đi theo tại Nhất Đăng đại sư bên người vị lão giả này tức là Cửu Thiên Nhận. Đồng thời hắn cũng là ngũ tuyệt phía dưới người mạnh nhất. Thực lực bây giờ càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới đại viên mãn. Bất quá đáng tiếc là bởi vì hắn thường xuyên tiến vào điên trạng thái bên trong nguyên nhân, cho nên hắn có thể thi triển đi ra lực lượng mới chỉ là đại tông sư hậu kỳ thôi. "Ngươi là ai? Tại sao phải xưng hô ta là nhị ca?" Lúc này Cửu Thiên Nhận hiển nhiên không có nhận ra trước mặt Cửu Thiên Xích, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ điên cùng nghi hoặc nhìn đến trước mặt Cửu Thiên Xích. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghi hoặc quét qua một bên Nhất Đăng đại sư. "Ta là ngươi muội muội Cửu Thiên Xích a." Lúc này Cửu Thiên Xích tại nhìn thấy có chút điên Cửu Thiên Nhận sau đó, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ đau lòng, sau đó chỉ thấy nàng mang theo một vẻ bi phẫn mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt vẫn là quét qua liếc mắt Dương Quá phương hướng. Sau đó mười phần oán độc nhìn về phía Dương Quá trong tay quét tương. "Ngươi là ngàn thước, không, ngươi làm sao có thể biến thành bộ dáng này?" Cửu Thiên Nhận đang nghe Cửu Thiên Xích nói sau đó hiển nhiên cũng là phản ứng lại. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt Cửu Thiên Xích mở miệng nói. Sau khi nói xong cả người còn ôm đầu không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên hắn không tin mình trước mặt vị lão phụ này người chính là mình đã từng bị kia hoa nhường nguyệt thẹn muội muội. Mà Cửu Thiên Xích tại nhìn thấy bản thân nhị ca bộ dáng này sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy nàng bắt đầu chậm rãi đem mình những năm này phát sinh tất cả báo cho trước mặt Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Nhận vừa mới bắt đầu nghe được đây hết thảy thời điểm, trên mặt còn mang theo một vẻ điên cuồng. Bất quá tại hắn hiểu rõ liên quan tới Cửu Thiên Xích đây đoạn thời gian phát sinh sự tình sau đó, cả người trên mặt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Phản phất hắn muốn đem toàn bộ đáy cốc triệt để lật tung đồng dạng. "Ngươi xác định đại ca là vẫn lạc tại Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trong tay?" Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ oán hận nhìn đến Dương Quá phương hướng, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Cửu Thiên Xích do hỏi, nếu như bản thân đại ca thật là vẫn lạc tại Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trong tay nói, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối sẽ đi tìm Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh báo thù. "Không tệ, đại ca đích xác là vẫn lạc tại Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trong tay, mà Dương Quá gia hỏa này trong tay ôm lấy vị kia Hải Nhi đó là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nữ nhi." Cửu Thiên Xích đang nghe Cửu Thiên Nhận nói sau đó tức là vẻ mặt thành thật mở miệng nói, sau đó chỉ thấy nàng bên trên lóe qua một vẻ điên cuồng nhìn về phía Dương Quá trong tay Hải Nhi. Mà Cửu Thiên Nhận đang nghe Cửu Thiên Xích nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá trong tay Quách Tương. Hắn trên thân trong nháy mắt liền bạo phát đi ra cái kia cố thuộc về đại tông sư cảnh giới viên mãn khí tức. Mà Nhất Đăng đại sư nhìn thấy một màn này tức là chậm rãi đứng dậy. "A Di Đà Phật, Từ Ân, ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao?" Sau đó chỉ thấy hắn cái kia mang theo an lành âm thanh chậm rãi truyền ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ Nhất Đăng đại sư để Từ Ân cũng chính là Cửu Thiên Nhận giết trước mặt Quách Tương nói, như vậy nhiều năm như vậy cố gắng liền toàn bộ phó mặc. "Hắn mâu thân giết ta ca ca, chẳng lẽ ta còn không thể báo thù sao?" Lúc này Từ Ân tức là mười phần phẫn nộ nhìn đến Nhất Đăng đại sư nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bi thương. Cả người cũng là chỉ kém hướng đến Dương Quá xuất thủ. Mà Dương Quá nhìn thấy một màn này tức là mang theo một vẻ oán hận đứng dậy. "Ngươi nếu muốn giết nàng, vậy liền thử một chút." Sau khi nói xong, cả người trên thân cái kia cố thuộc về đại tông sư hậu kỳ khí tức trực tiếp bạo phát ra. Mặc dù nói Dương Quá mới chỉ là đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, nhưng là bằng vào hắn trong tay huyền thiết trọng kiếm hắn cũng không sợ trước mặt Từ Ân. Càng huống hồ đoạn thời gian trước mặt Từ Ân còn bị hắn chế phục qua, cho nên hiện tại Dương Quá tự nhiên không lo lắng trước mặt vị này Từ Ân. Mà Tiểu Long Nữ nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đứng dậy, mặc dù nói Tiểu Long Nữ thực lực mới chỉ là mới vừa đột phá đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là thi triển đôi tay kiếm thuật nàng thực lực cũng không kém chút nào đồng dạng đại tông sư hậu kỳ tồn tại. Mà Công Tôn Lục Ngạc lúc này mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng là lúc này nàng xác thực không dám đứng ra, bởi vì nàng mười phần kiêng kỵ bản thân mẫu thân. "A Di Đà Phật, Từ Ân, quay đầu là bờ, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống." Lúc này Nhất Đăng đại sư cũng là lần nữa chậm rãi đứng ra nhìn đến Từ Ân mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người không chút do dự trực tiếp đứng ở Dương Quá phía trước ngăn cản Từ Ân ánh mắt. Mà liên tại Nhất Đăng đại sư chặn lại Từ Ân đồng thời, lúc này Cửu Thiên Xích tức là chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ điên cuồng nhìn đến Dương Quá. "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn tình hoa giải dược sao? Với lại lần này ngươi mang theo Hoàng Dung nữ nhi đến không phải là vì muốn tình hoa giải dược?" Theo Cửu Thiên Xích tiếng nói vừa ra sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Dương Quá trên thân. Liền ngay cả Nhất Đăng đại sư cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là dùng hai từ này tính mạng đổi tình hoa giải dược nói, vậy ta Dương Quá tình nguyện không cần tình này hoa giải dược, càng huống hồ hiện tại ta cũng không cần tình hoa giải dược. Dương Quá đang nghe Cửu Thiên Xích nói sau đó tức là một mặt kiên định lắc đầu, sau khi nói xong, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình tiểu long nữ trên thân. Trong ánh mắt xuất hiện một vệt nhu hòa chi sắc. Chương 572, Hoàng Dung đạt đến tuyệt tình cốc, sắp tới tay tình hoa giải dược. Chương 572, Hoàng Dung đạt đến tuyệt tình cốc, sắp tới tay tình hoa giải dược. Mà lúc này tiểu long nữ đang nghe Dương Quá nói sau đó, trên mặt tức là xuất hiện một vệt đau lòng. Sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đem Dương Quá khỏe mắt tóc vuốt đến phía sau. Trong ánh mắt mang theo một vệt ôn hòa nhìn qua Dương Quá. Lúc này hai người đều phảng phất đem sinh tử không để ý đồng dạng. Mà nhìn thấy một màn này, Cửu Thiên Xích tức là cười ha ha đứng lên. Nàng cả người lại như thế nào không rõ hiện tại Dương Quá cùng tiểu long nữ đang tại muốn chết. Bất quá rất nhanh, nàng lại liếc mắt liền nhìn phía Dương Quá phương hướng. Đã như vậy nói, ngươi đến ta tuyệt tình cốc cần làm chuyện gì? Sau đó nàng mang theo một vệt trào phúng đối Dương Quá dò hỏi, sau khi hỏi xong, trong ánh mắt còn mang theo một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Mà tại Cửu Thiên Xích bên người Công Tôn Lục Ngạc lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vệt lo lắng nhìn qua Dương Quá, đồng thời cả người trong ánh mắt trừ lo âu ra còn mang theo một vệt hâm mộ. Hiện tại nàng hâm mộ là Dương Quá bên người tiểu long nữ. Có lẽ tại Công Tôn Lục Ngạc trong nội tâm có thể chết tại Dương Quá bên người cũng coi là không tệ tồn tại, ai chúng ta tới nơi này tự nhiên là vì tình hoa giải dược. Tiểu long nữ đang nghe Cửu Thiên Xích nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến Cửu Thiên Xích mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vệt lạnh nhạt nhìn qua Cửu Thiên Xích. Tại tiểu long nữ trong mắt, ngoại trừ Dương Quá bên ngoài cái khác người đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Mà Cửu Thiên Xích đang nghe tiểu long nữ nói sau đó cả người cũng là sửng sốt trong nháy mắt. Thì phản ứng nàng cũng là rốt cuộc hiểu rõ tiểu long nữ ý tứ. Sau đó chỉ thấy nàng mang theo một vệt trào phúng nhìn đến tiểu long nữ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem tình hoa giải dược cho các ngươi sao? Đương nhiên còn có điều kiện, chỉ cần các ngươi có thể đem tiểu hoa này giao cho ta, như vậy tình hoa giải dược ta tuyệt đối có thể cho các ngươi. Sau khi nói xong, Cửu Thiên Xích trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Dương Quá trong tay Quách Tương. Hiển nhiên lúc này nàng mười phần muốn có được Quách Tương. Mà tiểu long nữ đang nghe nàng nói sau đó tức là lắc đầu. Sau đó chỉ thấy nàng lẽ thẳng khí hùng đối trước mặt Cửu Thiên Xích mở miệng nói, ngươi không cho nói ta có thể đoạn. Sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng mang lên trên mình màu bạc bao tay, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Mà Cửu Thiên Xích tại nhìn thấy một màn này tức là đột nhiên hứng thú. Sau đó chỉ thấy trong miệng nàng nhanh chóng phun ra một cái màu đen đồ vật. Một giây sau, khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến tiểu long nữ phương hướng đánh tới. Tiểu long nữ nhìn thấy một màn này tự nhiên là nhanh chóng chặn lại đây đạo công kích. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía trước một màn này. Tại tiểu long nữ trong nội tâm nàng nhất định phải vì Dương Quá cầm tới tình hoa giải dược. Mà liên tại tiểu long nữ sắp cùng Cửu Thiên Xích đại chiến cùng một chỗ trong nháy mắt, chỉ thấy mấy đạo tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy Hoàng Dung dẫn theo mấy người xuất hiện ở đám người trước mặt. Mà Hoàng Dung xuất hiện trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá trên thân. Đương nhiên chuẩn xác nói Hoàng Dung hiện tại ánh mắt chính là Dương Quá trong tay Quách Tương. Nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ yêu thương. Bất quá rất nhanh Hoàng Dung liền đem ánh mắt nhìn phía Cửu Thiên Xích trên thân. Mà lúc này Cửu Thiên Xích trong ánh mắt tức là mang theo phẫn nộ nhìn qua Hoàng Dung. Hoàng Dung không nghĩ tới ngươi cũng dám đến ta tuyệt tình cốc, bất quá hôm nay đã đến ta tuyệt tình cốc, vậy liền không cần đi. Đồng thời nàng cái kia khàn khàn âm thanh cũng là trực tiếp truyền ra. Sau đó chỉ thấy Cửu Thiên Xích không chút do dự, trực tiếp đối xung quanh đệ tử phất phất tay. Một giây sau, những đệ tử này trực tiếp cầm lưới đánh cá nhìn về phía Hoàng Dung phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Mà Quách Phù lúc này tức là một mặt phẫn nộ đứng ra, cả người hận không thể trực tiếp đem phía trước Cửu Thiên Xích giết chết. Bất quá rất nhanh Quách Phù liền đi tới Dương Quá trước mặt, sau đó một mặt không quan trọng nhìn đến Dương Quá mở miệng nói, hiện tại có thể đem muội muội ta trả lại cho ta. Nói đến đây, trên mặt nàng còn mang theo một vẻ lẽ thẳng khí hùng thân sắc, phản phất Dương Quá đó là đánh cắp muội muội của hắn vị kia tuyệt thế ác nhân đồng dạng. Mà Dương Quá đang nghe hắn nói sau đó mười phần muốn cười. Bất quá lúc này hắn tức là mang theo một vẻ ôn hòa nhìn về phía bản thân cô. Dù sao bây giờ tại Dương Quá trong mắt ngoại trừ tiểu long nữ ai đều không thể chân chính tiến vào hắn trong nội tâm. Sau đó chỉ thấy Dương Quá không có chút nào để ý tới trước mặt Quách Phủ, trong nháy mắt liền tới đến tiểu long nữ bên người. Mà Nhất Đăng đại sư lúc này tức là có chút bất đắc dĩ a di đà Phật. Hiển nhiên đối với Quách Phủ hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ có Hoàng Dung còn tại cảnh giác nhìn đến xung quanh tuyệt tình cốc đệ tử, bởi vì nàng cũng nhìn ra tuyệt tình cốc đệ tử trong tay lưới đánh cá không đơn giản. Cửu Thiên Xích, hiện tại ta đã đến, ngươi có phải hay không có thể đem tình hoa giải dược giao cho Quá Nhi? Sau đó chỉ thấy Hoàng Dung mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Cửu Thiên Xích mở miệng nói. Dù sao nàng lần này đến vốn chính là vì tìm về bản thân nữ nhi, đồng thời cũng vì Dương Quá tìm tình hoa giải dược. Trừ phi ngươi chết ở chỗ này, nếu không nói tình hoa giải dược ta là không thể nào cho hắn. Mà Cửu Thiên Xích đang nghe Hoàng Dung nói sau đó tức là trực tiếp lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ sát ý. Bất quá đúng vào lúc này, Công Tôn Lục Ngạc chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy Công Tôn Lục Ngạc trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn một cái Dương Quá. Sau đó nàng lúc này mới chậm rãi đi vào Cửu Thiên Xích bên người. Nương, đã Hoàng Dung đều đã đến, như vậy hiện tại cũng nên đem tình hoa giải dược giao cho Dương đại ca. Sau đó nàng liền trực tiếp đối Cửu Thiên Xích mở miệng nói, có thể nghe được, nàng trong thanh âm mang theo một vẻ lo lắng. Về phần Hoàng Dung có thể hay không bị mẫu thân của nàng bắt lấy, đối với nàng đến nói không có quá lớn quan hệ. Mà Cửu Thiên Xích đang nghe bản thân nữ nhi nói sau đó, cũng là đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá phương hướng. Bất quá rất nhanh nàng lại đem ánh mắt nhìn phía trước mình Cửu Thiên Nhận trên thân. đã mình bây giờ bên này đã chiếm cứ ưu thế nói, như vậy đích xác có thể đem Tình Hoa giải dược giao cho Dương Quá. Sau đó chỉ thấy Cựu Thiên Xích trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dương Quá, đồng thời trong ánh mắt lóe qua một vẻ đau lòng. Đương nhiên nàng đây một vẻ đau lòng là đối với mình ra nữa nhi. "Tiểu tử, cảm ơn ngươi đem Hoàng Dung hấp dẫn tới, hiện tại ta liền cho ngươi một nửa kia Tình Hoa giải dược." Sau đó Cựu Thiên nhận không chút do dự trực tiếp đem Tình Hoa giải dược vứt cho Dương Quá. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này trong ánh mắt đều là xuất hiện một vẻ quan mang. Dù sao chỉ cần Dương Quá đạt được Tình Hoa giải dược, như vậy đây hết thảy đều là đáng giá. Tiểu Long nữ trên mặt càng là xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có kích động. Bất quá ngay tại Tình Hoa giải dược sắp rơi vào Dương Quá trên thân đồng thời, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Một giây sau Tình Hoa giải dược trực tiếp xuất hiện tại đạo này thân ảnh trong tay. Này người tướng mạo là một vị trung niên nam tử bộ dáng, đồng thời con mắt không biết vì cái gì mù một cái. Đương nhiên trọng yếu nhất là trong tay hắn cầm một thanh giống như đao giống như kiếm vũ khí. Chương 573, biến cố chợt hiện, Dương Quá gặp lại Trình Anh hai người. Chương 573, biến cố chợt hiện, Dương Quá gặp lại Trình Anh hai người. Này người chính là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ Công Tôn Chỉ. Hiện tại hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ toán hận nhìn về phía trước Cửu Thiên Xích phương hướng. Bất quá đáng tiếc là Công Tôn Chỉ thực lực không đủ, bởi vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể toán hận nhìn thoáng qua Cửu Thiên Xích. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp mang theo Tình Hoa giải dược rời đi đại điện. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Long nữ không chút do dự liền trực tiếp đi theo. Dù sao Cửu Thiên Xích đã đem giải dược giao ra, như vậy hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này đã không có quá lớn tác dụng, cho nên bọn hắn còn không bằng trực tiếp đi đem đây một mai Tình Hoa giải dược cướp đến tay. Bởi vậy Tiểu Long nữ tự nhiên không có chút nào do dự, mà theo Tiểu Long nữ đi theo Công Tôn Chỉ rời đi về sau, Dương Quá cả người cũng là không chút do dự liền trực tiếp đi theo. Bây giờ tại hắn trong nội tâm Tiểu Long nữ chính là trọng yếu nhất, cho dù là chính hắn không chiếm được Tình Hoa giải dược cũng không có quá lớn vấn đề, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải làm cho Tiểu Long nữ an an ổn ổn. Bởi vậy Dương Quá cũng là đi theo, mà Dương Quá theo sau đồng thời tại hắn phụ cận Quách Phủ mấy người cũng là nhanh chóng đi theo. Đương nhiên Quách Phủ sở dĩ theo sau chủ yếu là vì Quách Tương, mà tại Quách Phủ bên người Gia Luật Kỳ cũng là không chút do dự liền đi theo cùng đi. Trong nháy mắt ngay tại toàn bộ đại sảnh chỉ để lại Hoàng Dung một nhóm, mà Hoàng Dung nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp thi triển mình thân pháp rời đi đại điện. Có thể nói mới chỉ là bởi vì một cái Công Tôn Chỉ để trong này tất cả mọi người đều rời đi đại điện, cái khác người lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền ngay cả Nhất Đăng đại sư cũng là có chút bất đắc dĩ đi theo. Mà liền tại đám người đang tại truy Công Tôn Chỉ đồng thời, chỉ thấy bầu trời bên trong lóe qua một đạo sảng khoái tiếng cười. Đương nhiên đạo này tiếng cười nghe có chút thâm độc. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ đạo bào đạo cô trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quách Phủ bên người. Một giây sau vị này đạo cô trực tiếp đem Quách Phủ cả người bắt đứng lên, sau đó không chút do dự trực tiếp đem Quách Phủ mang đi. Mà bọn hắn mục tiêu cũng là Công Tôn Chỉ phương hướng. Nhìn đến một màn này Hoàng Dung cũng là càng thêm lo lắng. Nàng không nghĩ tới bản thân hai vị nữ như vậy mà đều đã rơi vào người khác trong tay. Thế là đám người rất nhanh liền đi tới một chỗ giữa sân cốc. Đương nhiên nơi đây y nguyên vẫn là thuộc về Tuyệt Tình cốc, mà lúc này Công Tôn Chỉ tức là đứng tại một chỗ vách đá vạn trượng đỉnh. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn qua đi theo mà đến Dương Quá đám người. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Dương Quá đám người mở miệng nói, nếu muốn giải dược liền tới lấy. Sau khi nói xong, hắn còn mười phần bá khí đứng tại cái kia bình đài bên trên. Trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn đến Dương Quá đám người phương hướng, mà nhìn thấy một màn này Tiểu Long nữ không chút do dự, liền trực tiếp thi triển khinh công bay đi. Đồng thời trong ánh mắt cũng ra hiệu Dương Quá không cần lo lắng. Rất nhanh Tiểu Long nữ liền trực tiếp cùng Công Tôn Chỉ đại chiến lại với nhau. Tiểu Long nữ vốn là đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, càng huống hồ hiện tại hắn còn học xong Chu Bá Thông song thủ hố bát chi thuật, cho nên hiện tại Tiểu Long nữ thực lực tự nhiên đạt được nhanh chóng đề thăng. Hai thanh trường kiếm nơi tay Tiểu Long nữ tự nhiên là rất nhanh liền chế trụ Công Tôn Chỉ. Chẳng được bao lâu thời gian Tiểu Long nữ trong tay trường kiếm liền đâm vào Công Tôn Chỉ trong tay. Sau đó chỉ thấy nàng mười phần bình tĩnh nhìn đến Công Tôn Chỉ mở miệng nói, đưa giải dược ra đây. Theo nàng tiếng nói vừa ra sau đó, Công Tôn Chỉ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem giải dược đưa tới Tiểu Long nữ trong tay. Mà Tiểu Long nữ cầm tới giải dược sau đó cũng là một mặt mừng rỡ hướng đến Dương Quá phương hướng mà đi. Về phần lúc này Dương Quá tức là mười phần lo lắng đi tới Tiểu Long nữ bên người. Quá Nhi mau đem nó ăn vào. Tiểu Long nữ lúc này tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến Dương Quá mở miệng nói. Sau khi nói xong còn đem giải dược nhét vào Dương Quá trong miệng. Mà lúc này Dương Quá cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng trực tiếp đem giải dược nôn ra ngoài. Trong nháy mắt chỉ thấy giải dược trực tiếp rơi vào đây vách đá vạn trượng phía dưới. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều bị khiếp sợ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới một màn này vậy mà lại xuất hiện. Tiểu Long nữ cả người càng là mười phần lo lắng. Kỳ thực cái này cũng không trách Dương Quá không cần Tình Hoa giải dược, chủ yếu là hiện tại Tiểu Long nữ đã được bệnh bất trị, cho nên hiện tại Dương Quá cảm thấy mình cho dù lưu tại thế gian này cũng không có quá lớn tác dụng, cho nên hắn liền cự tuyệt phục dụng giải dược. Mà liên tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, lúc này Công Tôn Chỉ cũng là nhanh chóng thi triển khinh công rời đi nơi đây. Nhìn thấy một màn này Cựu Tiên Xích không chút do dự liền đuổi theo, mà Dương Quá đám người tức là dạo bước tại đây Tuyệt Tình cốc bên trong. Đối với bọn hắn đến nói đuổi theo Cựu Tiên Xích cùng Công Tôn Chỉ không có quá lớn tác dụng. Bất quá rất nhanh Dương Quá đám người liền nghe được một bên khác chuyển đến âm thanh. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy Lục Vô Song cùng một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Vị này tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chính là Lục Vô Song biểu tỷ Trình Anh. Hai người bọn họ hiện tại mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến đây đầy đất Tình Hoa. mà tại Tình Hoa trung ương tức là Lý Mạc Sầu vị này đạo cô. Đồng thời tại trong tay nàng còn cầm bị kia Quách gia đại tiểu thư Quách phủ. Hoàng Dung nhìn thấy một màn này tức là trở nên 10 phần lo lắng. Thế là chỉ thấy nàng trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tình Hoa chính giữa hai người. Nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Mà Dương Quá tức là lười nhác nhìn một chút Quách phủ, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Hoàng Dung trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp, chậm rãi cầm trong tay Quách Tương đưa ra ngoài. "Quách bá mẫu, ta không còn sống lâu trên đời, cho nên còn xin ngươi đem Tương Nhi mang về." Sau khi nói xong, hắn liền nghiêm túc nhìn đến trước mặt Hoàng Dung. Bởi vì hiện tại Dương Quá biết mình đã không có Tình Hoa giải dược. Như vậy hắn tại thế gian này thời gian liền không dài. Mà Hoàng Dung đang nghe Dương Quá nói sau đó trên mặt thần sắc cũng là trở nên ảm đạm đứng lên. Lại một lần nữa nhìn một chút Dương Quá thời điểm trong ánh mắt vẻ phức tạp cũng là biến thành một vẻ đau lòng. Dù nói thế nào Dương Quá cũng là mình chất nhi. Nàng không nghĩ tới có một ngày lại có thể chân chính nhìn thấy Dương Quá ở trước mặt nàng từng giờ từng phút chết đi. Mà Dương Quá tự nhiên cũng là thấy được Hoàng Dung trong ánh mắt lóe qua một màn kia đau lòng. Bất quá bây giờ trên mặt hắn vẫn là mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Phản phát hiện tại hắn triệt để đem sinh tử không để ý, bất quá lúc này Lục Vô Song tức là phản ứng lại. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt đầu tiên là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Dương Quá. Bất quá khi nàng nhìn thấy Dương Quá gãy mất một cánh tay sau đó cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nguy nhìn đến Dương Quá. "Dương đại ca, ngươi cánh tay." Sau đó chỉ thấy nàng muốn nói lại thôi nhìn đến Dương Quá mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ đau lòng. "Không có gì lớn, bị người chặt một cánh tay thôi." Lúc này Dương Quá tức là trực tiếp đối trước mặt Lục Vô Song khoát tay áo nói ra. Phản phất đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều đã không trọng yếu đồng dạng. Chương 574, sắp vẫn lạc công tôn Lục Ngạn, Lạc Vô Song ba người đã tìm đến chương 574, sắp vẫn lạc công tôn Lục Ngạn, Lạc Vô Song ba người đã tìm đến mà Lục Vô Song đang nghe Dương Quá nói sau đó cả người trong ánh mắt vẫn như cũ lóe qua một vẻ phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy nàng xem thấy Dương Quá một mặt bi phẫn mở miệng dò hỏi, đến cùng là cái nào thiên sát ác nhân đem Dương đại ca cánh tay chém đứt. Theo nàng âm thanh rơi xuống sau đó, ở đây đám người trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đều biết vị kia thiên sát ác nhân là ai, nhất là đi theo tại gia luật tể bên người vị kia gia luật yến, nàng trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Lý Mạc Sầu phương hướng. Đương nhiên lúc này Lục Vô Song tự nhiên cũng là đi theo nàng ánh mắt đem ánh mắt nhìn phía Lý Mạc Sầu trên thân. Phản phất nàng đã đoán được chém đứt Dương Quá cánh tay đó là Lý Mạc Sầu đồng dạng. Đó là vị kia đáng ghét ác nhân đem Dương đại ca cánh tay chém đứt sao? Nàng trong thanh âm mang theo một vẻ rung động nguy nhìn đến trước mặt Dương Quá đến hỏi nói, sau khi nói xong, cả người cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn phía Lý Mạc Sầu trên thân. Chém đứt Dương Quá cánh tay không phải vị kia Lý Mạc Sầu, mà là Quách phủ. Mà lúc này gia luật tiến tức là không chút do dự liền nói ra, sau khi nói xong, cả người trên mặt còn mang theo một vẻ tức giận bất bình. Dù sao gia luật tiến cũng không thích bản thân đại ca thích như vậy một cái ác độc nữ nhân. Lúc đầu tưởng rằng Lý Mạc Sầu Lục Vô Song đang nghe câu nói này, sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó chỉ thấy nàng mang trên mặt một vẻ phẫn nộ nhìn đến Tình Hoa Tùng bên trong Quách phủ. Nàng không nghĩ tới vị này Quách gia đại tiểu thư vậy mà đem Dương Quá cánh tay chém đứt. Bất quá lúc này bọn hắn còn đến không kịp tiếp tục nói chuyện với nhau cái gì, chỉ thấy hai bóng người liền trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống. Một giây sau chỉ thấy người thân ảnh trực tiếp đập vào Tình Hoa Tùng bên trong. Đây hai bóng người chủ nhân tình lình lại là Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Xích. Hai người trên mặt đều là mang theo phẫn nộ nhìn đến lẫn nhau. Dù sao đều là bởi vì lẫn nhau mới đưa riêng phần mình hại thành bộ dáng như vậy. Với lại Cửu Thiên Xích còn tại không ngừng hướng đến Công Tôn Chỉ phương hướng đánh tới. Mặc dù nói nàng tay chân đã bị đánh gãy, nhưng là nàng luyện thành cái môn này tuyệt kỹ cũng là mười phần khủng bố. Công Tôn Chỉ tức là cầm trong tay kim đao không ngừng tại ngăn cản. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng chặn lại Cửu Thiên Xích công kích. Sau đó trực tiếp dùng trong tay mặt trường đao hướng đến Cửu Thiên Xích phương hướng đánh tới. Khủng bố công kích trong nháy mắt liền rơi vào Cửu Thiên Xích trước mặt. Mắt thấy liền muốn triệt để đem Cửu Thiên Xích chạm sát. Bất quá nhưng vào lúc này một đạo màu lục thân ảnh xuất hiện ở Cửu Thiên Xích trước mặt. Chỉ thấy nàng dùng mình thân thể vì Cửu Thiên Xích ngăn cản được đạo này công kích. Nay người thình lình lại là Cửu Thiên Xích nữ nhi Công Tôn Lục Ngạn. Mà nhìn thấy một màn này Cửu Thiên Xích cũng là mười phần khiếp sợ. Bất quá bây giờ nàng muốn kịp phản ứng đã không có thời gian. Liền ngay cả Dương Quá muốn đi cứu Công Tôn Lục Ngạn cũng không có thời gian. Bởi vì hiện tại bọn hắn khoảng cách Công Tôn Lục Ngạc khoảng cách rất xa. Bất quá ngay tại một thanh này, màu hoàng kim đại đao sắp rơi vào Công Tôn Lục Ngạc trên thân đồng thời. Chỉ nghe được phương xa chậm rãi truyền đến một đạo ôn hòa âm thanh. Đáng yêu như thế nữ tử vì hai cái ác nhân vẫn lạc quả thực là không đáng. Một giây sau phảng phất toàn bộ không gian đều bị đông cứng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy một mảnh màu đỏ tình hoa chậm rãi từ phương xa bay tới. Một giây sau, chỉ thấy đây một mảnh tình hoa trực tiếp chặn lại cái kia một đạo màu hoàng kim đại đao. Đồng thời còn trực tiếp đem màu hoàng kim đại đao đánh bay ra ngoài. Sau đó một đạo khác đáng yêu âm thanh lại lần nữa chậm rãi truyền đến. Vô Song ca ca là coi trọng cái tiểu nha đầu này sao? Đương nhiên đạo thanh âm này bên trong còn mang theo một vẻ nũng nịu ý vị. Chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này vẫn lạc tại nơi này có điểm đáng tiếc thôi. Mà mới vừa đạo kia ôn hòa âm thanh lần nữa truyền đến, có thể nghe được trong thanh âm còn mang theo một vẻ yêu thương. Mà đang nghe đây mấy đạo âm thanh đám người cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt hướng đến âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chính anh trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ quan mang, bởi vì nàng đã đoán được người đến thân phận. Dương Quá cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phương xa. Hắn tự nhiên đã đoán được người đến thân phận. Đồng thời trong ánh mắt cũng là lóe lên một vẻ hưng phấn. Nếu quả thật là vị này lại tới đây nói như vậy, vợ hắn Tiểu Long nữ thương thế có khả năng cũng tìm được trị liệu. Về phần Hoàng Dung nói tức là trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Nhất Đăng đại sư càng là trực tiếp làm một cái Phật lễ. Một giây sau, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống. Trong đó dẫn đầu là một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng bạc thanh niên. Thanh niên mọc ra một tấm tuyệt mỹ dung nhan. Phản phất hắn chính là giữa thiên địa một cái duy nhất từ bức tranh bên trong đi tới công tử ca đồng dạng. Mà ở bên cạnh hắn đi theo hai vị nữ tử dung nhan cũng là tuyệt thế một dạng tồn tại. Trong đó một người người xuyên một bộ màu trắng trường bào, bên hông treo hai thanh đoản đao. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trong mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Mà đổi thành bên ngoài một vị tức là người xuyên một bộ màu vàng nhạt trường bào, trong tay còn cầm một cây màu trắng bạc trường thương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ đáng yêu nhìn đến bên cạnh mình vị thanh niên này. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia cỗ tư thế hiên ngang khí tức. Ba người chính là từ Trùng Dương cung mà đến Lạc Vô Song ba người. Mới vừa tới đến Tuyệt Tình cốc bọn hắn liền phát hiện một màn này. Tại liên tưởng đến nguyên tắc tiểu thuyết bên trong Công Tôn Lục Ngạc hạ tràng sau đó, Lạc Vô Song cũng không có mảy may do dự xuất thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới đây hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng giống như có rất lớn chênh lệch. Bởi vì nguyên tắc bên trong cũng không có đây một góc dạng. Sau đó chỉ thấy ba người chậm rãi hướng đến Dương Quá mấy người phương hướng đi tới. Rất nhanh ba người liền tới đến Dương Quá mấy người trước mặt. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối Dương Quá nhẹ gật đầu. Dương Minh Đệ đã lâu không gặp, trong thanh âm mang theo một vẻ bình tĩnh đối Dương Quá mở miệng nói. Sau khi nói xong lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Nhất Đăng đại sư trên thân. Vạn bối Lạc Vô Song, gặp qua Nhất Đăng tiền bối. Sau đó nghiêm túc đối Nhất Đăng đại sư chắp tay mở miệng nói. Mặc dù nói Nhất Đăng đại sư tiền kỳ cũng không thể để hắn xưng là tiền bối, nhưng là hiện tại Nhất Đăng đại sư đích xác có thể cho hắn xưng là một vị tiền bối. A Di Đà Phật, không nghĩ tới tại đây nơi đây còn có thể nhìn thấy Vô Song kiếm tiên, thật sự là lão nạp vinh hạnh. Mà lúc này Nhất Đăng đại sư tức là đối Lạc Vô Song chắp tay mở miệng nói. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, hơn nữa còn là công nhận loại kia. Về phần Nhất Đăng đại sư bên người đám người tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song. Dù sao vị này chính là thật chân chính thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Gặp qua Vô Song kiếm tiên, không biết kiếm tiên có thể có phương pháp trị liệu cô ta. Dương Quá lúc này tức là cấp bách đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao hiện tại Dương Quá có thể nghĩ đến có thể trị liệu bản thân cô, cũng chỉ có trước mặt vị này Vô Song kiếm tiên cùng bản thân vị kia thần bí sư tôn. Chương 575, Lục Điệu thần tiên cảnh giới thủ đoạn, điên cuồng mỹ nhân Lý Mạc Sầu. Chương 575, Lục Điệu thần tiên cảnh giới thủ đoạn, điên cuồng mỹ nhân Lý Mạc Sầu. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá đám người trên thân. Lúc này hắn tự nhiên là nhìn thấy Dương Quá bên người tiểu long nữ, đồng thời cũng nhìn thấy tiểu long nữ trên thân đạo kia khủng bố thương thế. Với tư cách Lục Điệu thần tiên cấp bậc tồn tại, hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra tiểu long nữ trên thân thương thế đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Có thể nói không có đỉnh tiêm cường giả trị liệu nói. Như vậy hiện tại tiểu long nữ trên thân thương thế nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Nói cách khác 3 ngày sau tiểu long nữ hẳn phải chết. Bất quá hắn có thể tạm thời ổn định tiểu long nữ trên thân thương thế. Thậm chí Lạc Vô Song đều cảm thấy mình có thể trị liệu tiểu long nữ trên thân thương thế. Mặc dù hắn cũng không có chân chính học qua y thuật, nhưng là đạt đến lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, Lạc Vô Song trong thân thể nội lực đều có thể đem tiểu long nữ trong thân thể cái kia cỗ hỗn loạn khí tức triệt để ổn định. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phía trước. Sau đó đối Dương Quá nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn trong tay đánh ra một đạo vô hình lực lượng. Cái này đạo lực lượng chính là Lạc Vô Song chân khí, chỉ thấy đạo này chân khí chậm rãi tiến nhập tiểu long nữ trong thân thể. Sau đó trong nháy mắt liền đem tiểu long nữ trong thân thể cái kia cố 10 phần lộn xộn khí tức bài xuất, đồng thời còn đang không ngừng chữa trị nàng cái kia đã thụ thương kinh mạch. Mới chỉ là trong nháy mắt tiểu long nữ cái kia tái nhợt mặt mũi khổng liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất quá cho dù đến cuối cùng một khắc Lạc Vô Song cũng không có triệt để đem tiểu long nữ trong thân thể thương thế chữa trị, bởi vì hiện tại hắn đã cảm nhận được tiểu long nữ trong thân thể thương thế so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp. Có thể nói cho dù là đã đạt đến lục địa thần tiên cấp bậc, hắn cũng cần mấy lần mới có thể đem tiểu long nữ trong thân thể thương thế triệt để trị liệu. Phải biết hiện tại hắn nhưng là đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong tiểu long nữ tại dưới vách núi chữa trị 16 năm thời gian hắn cũng liền có thể hiểu. Mà Dương Quá vừa mới bắt đầu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đồng thời tại cảm nhận được tiểu long nữ trên thân cái kia đang tại không ngừng khôi phục thương thế hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lộ ra một vệt khoái trá thần sắc. Bất quá rất nhanh Dương Quá cũng phát hiện tiểu long nữ trên thân thương thế cũng không có toàn bộ bị trị liệu hoàn thành. Cái này cũng trong nháy mắt liền để Dương Quá cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ lo lắng ngẩng đầu lên nhìn qua Lạc Vô Song dò hỏi, chẳng lẽ ngay cả Vô Song kiếm tiên đều không thể trị liệu cô ta sao? Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt lại dẫn một vẻ nhu tình nhìn phía tiểu long nữ phương hướng. Mà lúc này tiểu long nữ trên mặt tức là một mực mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, trong ánh mắt mang theo một vẻ tình cảm nhìn qua ánh nắng phương hướng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ nhếch miệng. Trước mặt tiểu long nữ cùng Dương Quá trong ánh mắt đều đã kéo. Hiện tại hắn thật đúng là ăn một đợt thức ăn cho chó. Ta mặc dù được xưng là Vô Song kiếm tiền, nhưng ta cũng không phải không gì làm không được tồn tại của ta, trên người nàng thương thế mặc dù bị ta tạm thời chế trụ, bất quá muốn triệt để khôi phục trên người hắn thương thế chí ít cũng cần mấy ngày. Sau khi nói xong Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía những người khác phương hướng. Lúc này ở trận đám người bên trong đại đa số ánh mắt đều là nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. dù sao đây một vị thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tồn tại. Mà Dương Quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là thở dài một hơi. Sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mừng rỡ như điên thần sắc. Đã bản thân cô thương thế đều có thể trị liệu nói, như vậy hiện tại hắn cũng yên lòng tới. Bất quá đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cùng Dương Quá trên mặt hưng phấn quang mang khác biệt là, lúc này tiểu long nữ trên mặt càng nhiều tức là vẻ lo lắng. Mặc dù nói hiện tại trên người nàng thương thế đã bị Lạc Vô Song chế trụ, với lại tiểu long nữ cũng biết trên người mình tổn thương là có thể trị liệu, nhưng là Dương Quá trọng độc hoa tình có thể không có giải dược. Cái này mới là tiểu long nữ nhất lo lắng địa phương. Bất quá bây giờ tiểu long nữ lo lắng Dương Quá cũng không có nói ra. Ngược lại là ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song. Nàng muốn nhìn một chút vị này Vô Song kiếm tiên có muốn hay không cái khác phương pháp có thể trị liệu Dương Quá trên thân độc hoa tình. Mà lúc này Trình Anh tức là chậm rãi đi lên phía trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn phía Lạc Vô Song. Đã lâu không gặp, Vô Song kiếm tiên, đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng hướng lấy Lạc Vô Song phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ quang mang nhìn về phía Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song đang nghe nàng nói sau đó tức là đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Đích xác đã lâu không gặp Trình cô nương, sau khi nói xong Lạc Vô Song lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Hoàng Dung trên thân. Đương nhiên chuẩn xác đến nói, hắn ánh mắt chính là rơi vào Hoàng Dung trong ngực Quách Tương trên thân. Nhìn đến Quách Tương nho nhỏ bộ dáng, Lạc Vô Song trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cổ quái nụ cười. Nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết hiện tại Quách Tương đó là về sau có thể làm cho Trương Tam Phong si mê cả đời tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến phương thế giới này bên trong Quách Tương tuổi tác cùng Trương Tam Phong giữa tuổi tác vậy mà kém nhiều như vậy. Có thể nói Quách Tương cho dù là làm Trương Tam Phong tôn nữ cũng chê bé. Dù sao Trương Tam Phong đều đã hơn 100 tuổi, mà người ta tiểu Quách Tương có thể vẹn vẹn chỉ có một tuổi không đến. Mà lúc này Hoàng Dung cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Sau đó mang theo một vẻ nghiêm túc đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, cho nên lúc này Hoàng Dung tự nhiên không dám đối với Lạc Vô Song bất kính. Mà liên tại đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song đồng thời, chỉ thấy lúc này Lý Mạc Sầu tức là cười ha ha đứng lên. Nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hâm mộ cùng một vẻ ghen tị nhìn qua tiểu long nữ phương hướng. Sau đó nàng cái kia trầm đồng âm thanh chậm rãi truyền ra. Sư muội không nghĩ tới đến lúc này người cũng vẫn như cũ có người tới cứu, nào giống sư tỷ ta à, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Theo Lý Mạc Sầu tiếng nói vừa ra sau đó, nàng khỏe mắt cũng là xuất hiện hai giọt nước mắt. Lúc này nàng tinh thần phảng phất đã hoảng hốt đứng lên đồng dạng, mà Quách Phù tại nàng trước mặt tức là không ngừng run lẩy bẩy. Đã không có ngày xưa cái kia Quách gia đại tiểu thư ngang ngược càn rỡ, mà Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lý Mạc Sầu trên thân. Có thể nói cổ mộ phái chọn đệ tử phương thức vẫn là quyền uy. Lý Mạc Sầu nhan trị có thể nói là 10 phần online, thậm chí có thể nói tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng có thể sắp xếp phía trước tồn tại. Chỉ là đáng tiếc đây đợt một vị mỹ nhân bại hoại vậy mà trở thành điên dại. Ngươi chính là cổ mộ phái vị kia Lý Mạc Sầu đi, vì một vị nam tử đem mình biến thành bộ dáng này thật đáng giá không? Lạc Vô Song lúc này cũng là thở dài một hơi đối Lý Mạc Sầu mở miệng nói, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ phức tạp. Có thể nói Lý Mạc Sầu cùng Đông Phương Bạch đều có rất tương tự địa phương. Cái kia chính là hai người tại không rõ ràng tình cảm tình huống dưới gặp mình cả đời chỗ yêu. Chương 576, cả gan làm loạn Lạc Vô Song, không cẩn thận bên trong độc hoa tình tư không thiên lạc. Chương 576, cả gan làm loạn Lạc Vô Song, không cẩn thận bên trong độc hoa tình tư không thiên lạc. Đương nhiên Lý Mạc Sầu cùng Đông Phương Bạch kết quả cũng có rất lớn chỗ khác biệt. Với lại Lý Mạc Sầu cùng Đông Phương Bạch đối đãi tình cảm phương thức vốn là không giống nhau. Lý Mạc Sầu tại Lục Triển Nguyên phản bội nàng sau đó liền một mực đang đuổi giết Lục Triển Nguyên. Thậm chí có quan hệ Lục Triển Nguyên tất cả nàng đều phải triệt để diệt sát. Lúc này mới khiến cho nàng trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy nữ ma đầu. Mà Đông Phương Bạch mặc dù tại lệnh hồ xung phản bội lấy hắn sau đó cũng là phát rất lớn hỏa. Nhưng là Đông Phương Bạch chỉ giết tận thiên hạ người phụ tình. Nàng không hề giống Lý Mạc Sầu chỉ cần nhìn thấy họ Lục liền toàn bộ chạm sát. Với lại quan trọng hơn là Đông Phương Bạch vốn chính là người trong ma giáo. Cho nên cho dù là nàng làm ra loại chuyện này cũng là 10 phần bình thường tồn tại. Mà giữa lúc Lạc Vô Song đang tại suy tư đồng thời, lúc này Lý Mạc Sầu cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn một cái Lạc Vô Song, bất quá rất nhanh nàng trong ánh mắt liền xuất hiện một vẻ điên cuồng thần sắc. Sau đó cả người ánh mắt trực tiếp rơi vào Lạc Vô Song trên thân. Âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Mặc dù ngươi là Vô Song kiếm tiên, nhưng là ta Lý Mạc Sầu sự tình còn không cần ngươi để ý tới. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cái kia lau vẻ điên cuồng không chút do dự trực tiếp phóng thích ra ngoài. Hiện tại nàng nhìn lên đến càng giống giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy nữ ma đầu. Mà Lạc Vô Song đang nghe Lý Mạc Sầu nói sau đó tức là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa đem ánh mắt rơi về phía Lý Mạc Sầu trên thân. Sau đó lúc này mới yếu ớt mở miệng nói, ngươi sự tình tự nhiên không cần bản tọa để ý tới. Sau khi nói xong cũng không định lý Lý Mạc Sầu, ngược lại là chậm rãi lần nữa đi vào Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ bên người. Hiện tại Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ ngược lại là hiếu kỳ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Thậm chí Tư Không Thiên Lạc còn muốn lấy tay sờ phía trước tình hoa. Vô Song ca ca, đây cũng là truyền thuyết bên trong tình hoa sao? Nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi đi tới sau đó, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ dò hỏi. Đồng thời cả người cũng là một mặt hưng phấn mà nhìn về phía trước tinh hoa. Liền ngay cả lúc này, Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ vẻ tò mò. Bởi vì nàng cũng mới chỉ là nghe nói qua hữu tinh hoa, nhưng là không có nghe chân chính nhìn qua tinh hoa. Cho nên nhìn đến tuyệt tình cốc đây đầy khắp núi đồi tinh hoa, nàng tự nhiên 10 phần hiếu kỳ. Đây chính là truyền thuyết bên trong tinh hoa, với lại nghe nói chỉ cần lây dính tình hoa sau đó chỉ cần động tình liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, với lại tình hoa giải dược chỉ có Tuyệt Tình Cốc cốc chủ nắm giữ, bất quá bởi vì đã từng một ít chuyện, khiến cho tình hoa giải dược triệt để biến mất tại Tuyệt Tình Cốc bên trong. Lạc Vô Song nhìn đến Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt vẻ tò mò cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt tự nhiên cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn qua trước mắt tình hoa. Hắn cũng muốn biết tình hoa giống hay không truyền thuyết bên trong như vậy lợi hại. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự liền trực tiếp vươn tay đem một đóa tình hoa cầm trong tay. Mà hắn một cử động kia cũng là để xung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi đứng lên. Bọn hắn đều dùng một bộ trận mắt hốc mồm ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến vị này Thiên Hạ Vô Song Thiên Hạ đệ nhất kiếm tiên vậy mà như thế lỗ mãng. Liền ngay cả Dương Quá trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động. Chớ nói chi là những cái kia biết tình hoa những người khác. Tư Không Thiên Lạc lúc này càng là gấp đến độ xoay quanh. Thậm chí không chút do dự liền trực tiếp đem Lạc Vô Song trong tay tình hoa đánh dụ. Vô Song ca ca, đã tình hoa nắm giữ kịch độc nói như vậy ngươi tại sao phải đụng vào nó đâu, hiện tại có sao không a? Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc mười phần lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong cả người còn bắt đầu kiểm tra lên Lạc Vô Song. Bất quá nhưng vào lúc này Tư Không Thiên Lạc cảm giác mình trong thân thể có một cỗ mười phần khủng bố lực lượng đang tại áp chế mình. Để nàng lúc đầu đặt ở Lạc Vô Song trên thân thời điểm trong nháy mắt liền túi xuống dưới, trong tay trường thương cũng là trong nháy mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Phản phát hiện tại nàng đã bắt không được trong tay trường thương đồng dạng. Mà tại nhìn thấy một màn này, Cựu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ cũng là trong nháy mắt liền cười ha ha đứng lên. Nhất là lúc này Công Tôn Chỉ vừa mới bắt đầu hắn còn hết sức e ngại Lạc Vô Song vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên đã trúng thiên hạ đệ nhất kỳ độc tình hoa chi độc, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không cần e ngại vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Thế nhân đều nói ngươi là dưới gầm trời này đệ nhất kiếm tiên, nhưng là hiện tại xem ra ngươi hẳn là dưới gầm trời này ngu xuẩn nhất nhân tài đúng, biết rõ tình này hoa có độc ngươi còn muốn đụng vào, hiện tại không đơn thuần là ngươi được tình hoa chi độc, cho dù là bên cạnh ngươi vị này cũng trúng tình hoa chi độc, mà tình hoa duy nhất giải dược còn bị Dương Quá tiểu tử này ném đi. Hiện tại trên đời này còn có ai có thể cứu ngươi nhóm? Nói đến đây Công Tôn Chỉ trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn, dù sao chỉ cần Lạc Vô Song vẫn là nói, như vậy cũng liền đại biểu cho Lạc Vô Song vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên cũng ngăn cản không nổi bọn hắn Tuyệt Tình Cốc tình hoa chi độc. Liền ngay cả lúc này Cựu Thiên Xích trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn qua Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song đang nghe hắn âm thanh sau đó tức là bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem mình bàn tay đến Tư Không Thiên Lạc trên lưng. Một đạo mười phần khủng bố nội lực trực tiếp rót vào Tư Không Thiên Lạc trong thân thể. Trong nháy mắt liền để Tư Không Thiên Lạc trong thân thể tình hoa chi độc đạt được áp chế. Đồng thời đang nhìn hướng Tư Không Thiên Lạc thời điểm Lạc Vô Song trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc vậy mà lại bởi vì chính mình mà bên trong tình hoa chi độc. Chính hắn sở dĩ dám đụng vào tình hoa chủ yếu là bởi vì hắn có bách độc bất xâm chi thể. Cho nên Lạc Vô Song tự nhiên không e ngại tình hoa chi độc. Với lại phục dụng nhiều như vậy Phượng Huyết Long Nguyên hắn tự nhiên cũng không lo lắng tình hoa. Chỉ là không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc vậy mà lại bên trong tình hoa chi độc. Bất quá còn tốt hiện tại Lạc Vô Song có thể ngăn chặn. Theo Tư Không Thiên Lạc tình hoa chi độc bị áp chế lại sau đó, nàng cả người cũng là chậm rãi mở mắt. Sau đó một mặt lo lắng nhìn qua Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng sờ lên tiểu nha đầu này đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi quay đầu lại nhìn qua Công Tôn Chỉ mở miệng nói. Bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi, bản công tử chính là vạn độc bất xâm chi thể, dưới gầm trời này độc lại có thể làm khó dễ được ta. Sau đó hắn mười phần cao ngạo nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường liếc qua Công Tôn Chỉ. Mà cũng bởi vì Lạc Vô Song một câu nói kia, muốn để tiểu long nữ trên mặt vẻ lo lắng biến thành một vẻ chờ mong. Công Tôn Chỉ đang nghe Lạc Vô Song nói đồng thời cũng nhìn thấy Lạc Vô Song đích sắc không có chúng độc hiện tượng, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn lại phản ứng lại. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song đích sắc không có chúng độc, nhưng là Lạc Vô Song sư muội Tư Không Thiên Lạc đã chúng độc. Từ mới vừa hiện tượng bên trong liền có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc đích sắc là chúng độc. Chương 577, tự làm tự chịu Lý Mạc Sầu, ba người cuối cùng kết cục. Chương 577, tự làm tự chịu Lý Mạc Sầu, ba người cuối cùng kết cục. Cho nên hiện tại Công Tôn Chỉ trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua Lạc Vô Song. Phản phát hiện tại hắn đã chắc chắn Lạc Vô Song đã vô pháp cứu Tư Không Thiên Lạc đồng dạng. Bất quá nhưng vào lúc này Lý Mạc Sầu bên kia cũng là có động tĩnh. Chỉ thấy nàng không chút do dự trực tiếp đem quách phủ ném ra ngoài. Sau đó cả người trực tiếp đằng không mà lên, muốn lợi dụng quách phủ đến làm mình đá đặt chân. Dạng này nói, nàng đích xác có thể rời đi cái kia một đoàn tình hoa. Mới vừa nàng và quách phủ đến cùng là làm sao lâm vào tình hoa vây quanh bên trong tất cả mọi người cũng không biết. Mà liền tại quách phủ thân thể sắp tiếp xúc đến tình hoa trong mấy mắt, Dương Quá cả người cũng là dự định trực tiếp độc thủ. Hiện tại hắn trong ánh mắt vẻ dễ dụa chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì Dương Quá đối với Quách Tĩnh vẫn là mười phần tôn kính, cho nên hắn cũng là bởi vì Quách Tĩnh nguyên nhân mới có thể cứu quách phủ. Thế là cả người trực tiếp xuất hiện tại quách phủ phía dưới, trực tiếp đem vị này quách gia đại tiểu thư cứu lại. Mình cả người tức là lại một lần nữa lây dính độc hoa tình. Trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp đem quách phủ đưa đến Hoàng Dung bên người. Sau đó lúc này mới nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu. Mà Lý Mạc Sầu tức là bởi vì Dương Quá cử động triệt để lâm vào tình hoa tùng bên trong. Cả người trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc chi sắc. Bất quá rất nhanh nàng trong ánh mắt cái kia lau kinh ngạc liền biến thành điên cuồng. Nàng không nghĩ tới Dương Quá đến bây giờ còn muốn cùng mình đối nghịch. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi người đều phải cùng ta đối nghịch? Nói đến đây Lý Mạc Sầu cả người liền phảng phất lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong đồng dạng. Chỉ thấy nàng dùng trong tay mặt phất trần chỉ vào Dương Quá phương hướng nói ra. Mà Dương Quá còn chưa mở lời nói chuyện bên cạnh hắn Lục Vô Song liền trực tiếp đứng dậy. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Lý Mạc Sầu. Ngươi Mạc Sầu, ngươi cái này tội ác tày trời nữ ma đầu, hôm nay nhiệm đến Độc Hoa Tình xem như tiện nghi ngươi, nếu không nói, như ngươi loại này nữ ma đầu nên thiên đao vạn quả. Theo Lục Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, Lý Mạc Sầu trong ánh mắt vẻ điên cuồng cũng là giảm đi hơn phân nửa. Bất quá rất nhanh nàng lại đem ánh mắt nhìn phía Lục Vô Song trên thân. Sau đó liền trực tiếp cười ha ha đứng lên. Ta cho dù muốn chết cũng là chết tại mình trong tay, các ngươi ai có thể giết ta? Sau đó chỉ thấy nàng một mặt khiêu khích nói ra. Sau khi nói xong cả người cũng không có mảy may do dự trực tiếp tại Tình Hoa Tùng bên trong đi đứng lên. Phản phất trước mặt Tình Hoa đối nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng dạng. Bất quá theo Lý Mạc Sầu đang tại không ngừng hướng đến phía trước đi đến đồng thời, nàng trong ánh mắt cũng là bắt đầu xuất hiện một vẻ vẻ mờ mịt. Đương nhiên ngoại trừ vẻ mờ mịt bên ngoài còn có cái khác thân sắc. Cũng tỉ như hiện tại Lý Mạc Sầu trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hướng tới cùng tham nghiệm. Sau đó chỉ thấy nàng cả người phảng phất muốn ôm phía trước người nào đó đồng dạng. Sau đó nhanh chóng hướng đến Tình Hoa Tùng bên trong chạy tới. Bất quá rất nhanh lại lui trở về. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước. Phảng phất phía trước có đồ vật gì để nàng cảm thấy hoảng sợ đồng dạng. Trong miệng một mực còn nói lấy không không không. Lúc này Lý Mạc Sầu phảng phất như là thật giống như điên. Nhìn thấy một màn này, đám người đều là ngây ngẩn cả người. Cho dù là mới vừa còn tại mắng Lý Mạc Sầu Lục Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Vô Song ca ca, cái này nữ ma đầu là điên rồi sao? Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lý Mạc Sầu phương hướng đối Lạc Vô Song dò hỏi. Bởi vì hiện tại nàng cảm giác Lý Mạc Sầu giống như thật giống như điên. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng biết Lý Mạc Sầu hiện tại tuyệt đối là tiến nhập ảo tưởng bên trong. Dù sao Độc Hoa Tình hắn thật đúng là không biết cụ thể phát tác là thế nào. Mới vừa Tư Không Thiên Lạc phát tác chẳng qua là toàn thân bất lực. Hắn trực tiếp mạnh mẽ dùng nội lực áp chế xuống là có thể. Xem ra phải nhanh đi đem đoạn hồn cỏ tìm đến, sau đó đem Thiên Lạc trong thân thể Độc Hoa Tình bài xuất. Nhìn đến Lý Mạc Sầu cái bộ dáng này, Lạc Vô Song cũng là có chút nghĩ mà sợ nói ra. Dù sao hiện tại Tư Không Thiên Lạc trong thân thể cũng hữu tình hoa độc, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Mà Tư Không Thiên Lạc tại nhìn thấy Lạc Vô Song không nói lời nào sau đó trên mặt tức là mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Nàng cũng biết mình đã trúng tình hoa chi độc, cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc đang suy nghĩ sau này mình có thể hay không dạng này. Dạng này nói có thể hay không quá khó nhìn. Mà liên tại Lạc Vô Song vẫn không trả lời Tư Không Thiên Lạc đồng thời. Chỉ thấy lúc này Lý Mạc Sầu trực tiếp điểm đốt mình phát trần. Một giây sau chỉ thấy nàng xung quanh trong nháy mắt liền bốc cháy lên cháy hừng hực hỏa diễm. Với lại quan trọng hơn là Lý Mạc Sầu trực tiếp mang theo đây một vệ hỏa diễm hướng đến Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ phương hướng mà đi. Rất nhanh, đây đạo hỏa diễm liền trực tiếp thiêu đốt đến hai người bên người. Tình hoa không biết là làm bằng chất liệu gì, hoặc là biện hộ cho hoa không biết là cái gì dễ cháy vật liệu. Mới chỉ là phút chốc thời gian toàn bộ thung lũng liền bốc cháy lên một mảnh biển lửa. Đồng thời còn có thể nhìn đến ba đạo thân ảnh không ngừng ở bên trong chạy trốn. Trong đó hai đạo chính là Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh tức là Lý Mạc Sầu. Bất quá bây giờ nàng hiển nhiên muốn bình đạm một chút, trên mặt đã xuất hiện một vẻ bình tĩnh chi sắc, hiển nhiên lúc này nàng cũng là khôi phục lại. Thế là chỉ thấy nàng mơ màng đem mình ánh mắt nhìn phía tiểu long nữ phương hướng. Sư muội, sư tỷ liền đi trước một bước. Đồng thời nàng cái kia mang theo một vẻ ôn hòa âm thanh chậm rãi truyền ra. Chỉ sợ đây là Lý Mạc Sầu mấy chục năm đến nay lần đầu tiên như thế ôn hòa. Mà tiểu long nữ đang nghe Lý Mạc Sầu nói sau đó tức là duỗi duỗi tay, trong ánh mắt mang theo một vẻ không đành lòng nhìn đến Lý Mạc Sầu. Mặc dù nói hai người thường xuyên đánh chết làm công, nhưng là vô luận như thế nào hai người đều là sư tỷ sư muội quan hệ. Với lại đã từng khi còn bé tiểu long nữ vẫn là đi theo tại Lý Mạc Sầu bên người lớn lên, cho nên hiện tại nàng tự nhiên không đành lòng bản thân sư tỷ bị mảnh này biển lửa thôn phệ. Bất quá đáng tiếc là đây hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy mảnh này biển lửa trở nên càng ngày càng đáng sợ. Sau đó mảnh này biển lửa liền trực tiếp đem Lý Mạc Sầu thôn phệ hầu như không còn. Mà Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ cũng là không kịp chạy trốn trực tiếp bị đây đạo khủng bố biển lửa triệt để bao phủ. Chỉ để lại Công Tôn Lục Ngạc trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam tâm nhìn đến đây một mảnh biển lửa. Mà Dương Quá tức là vì phòng ngừa Công Tôn Lục Ngạc tiến vào mảnh này biển lửa, cả người đều đã đứng ở Công Tôn Lục Ngạc bên người. Có thể nói đây một mảnh biển lửa triệt để chôn vùi ba đại ác nhân. Có thể nói Lý Mạc Sầu trước khi đi cũng trừ đi hai vị ác nhân. Xem như nàng đời này làm một cái chuyện tốt. Về phần Công Tôn Chỉ cùng Cửu Thiên Xích thoại bản đến chính là muốn vẫn lạc. Bởi vì nguyên tắc bên trong hai người cũng vẫn lạc. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn kết cục không hề giống nguyên tắc bên trong như vậy. Bất quá dựa theo Lạc Vô Song ý nghĩ hiện tại hai người kết cục so nguyên tắc bên trong kết cục tốt hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại hai người chết liếc, dạng này cũng sẽ không lại tổn hại những người khác. Chương 578, vạn vật tương sinh tương khắc, Tình Hoa giải dược đoạn trường thảo. Chương 578, vạn vật tương sinh tương khắc, Tình Hoa giải dược đoạn trường thảo. Đây đạo vô tình hỏa diễm đang tại không ngừng thôn phệ lấy ba người. Vô dụng một hồi thời gian ba người liền triệt để bị đây đạo hỏa diễm nuốt chửng lấy hầu như không còn. Thậm chí ngay cả ba người thi thể đều không có lưu lại. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc hai mắt đẫm lệ nhìn đến biển lửa phương hướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới có một ngày mình phụ thân cùng mình mẫu thân sẽ vẫn lạc tại biển lửa này bên trong. Chỉ có Dương Quá lúc này mang trên mặt một vẻ không biết làm sao nhìn đến trước mặt Công Tôn Lục Ngạc. Hiện tại hắn cũng không biết muốn thế nào mới có thể tự an ủi mình trước mặt Công Tôn Lục Ngạc. dù sao Công Tôn Lục Ngạc mẫu thân và phụ thân thế nhưng là tại cùng một ngày triệt để vẫn lạc, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể tiếp nhận dạng này sự thật, huống chi là trước mặt Công Tôn Lục Ngạc đâu. Nghĩ tới đây Dương Quá cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía biển lửa phương hướng, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía bên cạnh mình tiểu long nữ. Có thể nhìn thấy bây giờ tiểu long nữ trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng lo lắng. Đương nhiên tiểu long nữ trên mặt càng nhiều là không hiểu, nàng không nghĩ tới bản thân sư tỷ cuối cùng sẽ vẫn lạc tại đây, đồng thời nàng cũng không có nghĩ đến bản thân vị sư tỷ này cuối cùng kết cục lại là mai táng tại giữa biển lửa. Có lẽ đây chính là sư tỷ tốt nhất kết cục a. Sau đó chỉ thấy tiểu long nữ chậm rãi nhìn đến Lý Mạc Sầu bị biển lửa triệt để thiêu đốt hầu như không còn phương hướng nói ra, sau khi nói xong cả người thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy. Bất quá rất nhanh tiểu long nữ lại đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Hiện tại hắn càng chờ mong là Lạc Vô Song có hay không có thể trị liệu Dương Quá phương pháp. Bất quá tiểu long nữ tin tưởng Lạc Vô Song tuyệt đối có trị liệu Dương Quá phương pháp. Cho dù Lạc Vô Song không có phương pháp này, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi tìm phương pháp này. Dù sao hiện tại Tư Không Thiên Lạc thế nhưng là cũng đồng dạng trúng độc hoa tình, cho nên Lạc Vô Song không có khả năng nhìn đến bản thân sư muội bên trong độc hoa tình mặc kệ, mà đổi thành bên ngoài một bên Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến biển lửa phương hướng. Đây đoạn thời gian nàng tự nhiên giải có quan hệ Lý Mạc Sầu tất cả sự tình. Bây giờ tại nhìn đến Lý Mạc Sầu hạ chẳng sau đó nàng trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt liền dẫn một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm cả người thân thể lại bắt đầu trở nên đau đớn đứng lên. Bất quá dù vậy Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song tự nhiên có thể cảm nhận được bên người Tư Không Thiên Lạc biến hóa. Thế là hắn có chút bất đắc dĩ đối Tư Không Thiên Lạc khoát tay áo, sau đó lại nhẹ nhàng nuốt nuốt Tư Không Thiên Lạc cái chán. Ngươi tiểu nha đầu này cũng thật sự là không biết nặng nhẹ, nếu như ta không biết độc hoa tình giải dược nói, như vậy hiện tại ngươi liền thảm rồi. Lạc Vô Song sau khi nói xong liền chậm rãi đem ánh mắt hướng đến xung quanh nhìn lại. Lúc này hắn đang tại không ngừng tìm kiếm lấy liên quan tới độc hoa tình giải dược. Mà cái khác người đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vậy mà biết tình hoa giải độc giải dược. Sau đó chỉ thấy đám người đều mang một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Lúc này tiểu long nữ càng là mười phần lo lắng, bởi vì nếu như Lạc Vô Song có thể tìm tới độc hoa tình giải dược nói, như vậy hiện tại Dương Quá cũng sẽ không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Mà Lạc Vô Song tại mọi người giữa tầm mắt chậm rãi đi tới tình hoa bên cạnh, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đem tình hoa bên cạnh một cây cỏ rút đứng lên. Sau đó ánh mắt mơ màng cảm thụ được gốc cây này trong cỏ lực lượng. Hắn trong tay đây một cây cỏ chính là đoạn trường thảo. Đối với người khác đến nói có lẽ là chân chính độc dược, nhưng là đối với chúng độc hoa tình người mà nói tức là độc hoa tình giải dược. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song cũng không dám hoàn toàn tin tưởng gốc cây này đoạn trường thảo, cho nên hiện tại hắn đang tại không ngừng kiểm tra đoạn trường thảo có phải là thật hay không có thể giải tình hoa chi độc. Kiểm tra một phen sau đó, Lạc Vô Song phát hiện giống như đoạn trường thảo thật có thể giải tình hoa chi độc. Thế là hắn liền chậm rãi đem đoạn trường thảo cầm tới Tư Không Thiên Lạc trước mặt. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này tự nhiên là không chút do dự liền trực tiếp đem đoạn trường thảo lấy tới. Cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ tò mò. Bất quá nhưng vào lúc này Nhất Đăng Đại Sư cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn cao mày nhìn đến Tư Không Thiên Lạc trong tay đoạn trường thảo. Tư Không thí chủ trong tay gốc cây này có tên là đoạn trường thảo, là mười phần nổi danh độc dược, hắn thật là độc hoa tình giải dược sao? Sau đó chỉ thấy Nhất Đăng Đại Sư trực tiếp đối Lạc Vô Song dò hỏi, có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ hoài nghi ánh mắt. Dù sao đoạn trường thảo là nổi danh độc dược hắn tự nhiên là biết. Nếu như đoạn trường thảo thật là độc hoa tình giải dược nói như vậy thì thật có chút lợi hại. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Nhất Đăng Đại Sư nói sau đó, cũng là có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn qua Lạc Vô Song. Đương nhiên lúc này nàng cũng không phải là hoài nghi bản thân Vô Song ca ca, mà là muốn chờ lấy bản thân Vô Song ca ca cho vị này Nhất Đăng Đại Sư giải thích. Lúc đầu trên mặt còn mang theo hiếu kỳ mọi người tại nghe được ý gì Đông Đại Sư nói sau đó, cũng là một mặt lo lắng nhìn đến Tư Không Thiên Lạc trong tay đoạn trường thảo. Nếu như Tư Không Thiên Lạc trong tay đoạn trường thảo thật là độc dược nói, nghĩ như vậy muốn trị liệu độc hoa tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại sư có thể từng nghe nói qua một đông hoa một cọn cỏ một bồ đề, vạn vật vốn chính là tương sinh tương khắc, cho nên đây đoạn trường thảo chính là tình hoa chi độc khắc tình, đồng thời thiên địa này giữa có thể giải hết độc hoa tình cũng chỉ có đây đoạn trường thảo. Lạc Vô Song lúc này đang nghe Nhất Đăng Đại Sư nói sau đó cũng là trực tiếp giải thích đứng lên. Dù sao hắn cũng là nhìn nguyên tắc bên trong mới biết được đoạn trường thảo là độc hoa tình giải dược. Mà Nhất Đăng Đại Sư đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ cảm khái thân sắc. Xem ra Vô Song kiếm tiên đối với Phật gia lễ giáo mười phần hiểu rõ a, chỉ là lão nạp không nghĩ tới đây đoạn trường thảo vậy mà lại là lời tâm tình giải dược, bất quá đã đoạn trường thảo sinh ở tuyệt tình cốc bên trong nói, như vậy vạn vật tương sinh tương khắc cũng liền có thể giải thích thông được. Sau khi nói xong Nhất Đăng Đại Sư không chút do dự, trực tiếp hái một gốc tình hoa. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hướng tới mà nhìn xem tình hoa. Bất quá rất nhanh hắn ánh mắt liền trở nên rất bình thản đứng lên. Thậm chí trên thân cũng không có mảy may nhiễm độc hoa tình dấu hiệu. Vạn vật vốn là tương sinh tương khắc, tình này hoa độc chân chính độc phát cũng bất quá là bởi vì tình này thôi, cho nên tình hoa ở tại chúng ta trong tay căn bản tính không được cái gì. Lúc này Nhất Đăng Đại Sư phảng phất là đang vì ở đây đám người giải thích đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay tình hoa thả xuống, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn phía Dương Quá phương hướng. Nếu như Dương Quá không phải là bởi vì có tiểu long nữ nói, như vậy loại này tình hoa lại thế nào khả năng phát tác? Chương 579, tuyệt tình cốc đánh dấu, thiên địa khí vận. Chương 579, tuyệt tình cốc đánh dấu, thiên địa khí vận. Đang nghe Nhất Đăng đại sư giải thích sau đó, lúc này tiểu long nữ cũng là không chút do dự trực tiếp đem trên mặt đất đoạn trường thảo hái xuống, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ mừng rỡ nhìn phía Dương Quá phương hướng, hiển nhiên là có thể giải hết Dương Quá trên thân độc, đối với nàng đến nói là tốt nhất kết quả. Dương Quá nhìn đến bản thân cô cái kia ôn nhu ánh mắt, trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vẻ đu hòa. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi trực tiếp đem đoạn trường thảo cầm tới, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Bất quá lúc này Dương Quá tức là chậm rãi nhìn phía Tư Không Thiên Lạc phương hướng, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem Tư Không Thiên Lạc có phải hay không trực tiếp đem đoạn trường thảo ăn vào. Dù sao đây chính là thiên hạ kịch độc, cho dù là đạt đến đại tông sư cảnh giới hắn cũng không dám dễ dàng như thế liền đem đây đoạn trường thảo ăn vào. Về phần lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là đem mình ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, bởi vì nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phục dụng đoạn trường thảo. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc ánh mắt sau đó tức là đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Quá trên thân. Hiện tại các ngươi hai cái trực tiếp đem đoạn trường thảo ăn vào đi, nếu như là bình thường người phục dụng đoạn trường thảo nói tuyệt đối trèo chống không được quá dài thời gian, nhưng là các ngươi hai cái phục dụng đoạn trường thảo, ta có thể dùng ta nội lực bảo vệ các ngươi tâm mạch, thẳng đến đoạn trường thảo đem độc hoa tình giải hết. Sau đó Lạc Vô Song cũng là chậm rãi nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn hòa nhìn qua Tư Không Thiên Lạc. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là minh bạch Lạc Vô Song ý tứ. Thế là nàng liền không chút do dự trực tiếp đem đoạn trường thảo ăn vào. Sau đó nàng trên mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi đứng lên. Hiển nhiên đoạn trường thảo kịch độc trong nháy mắt liền thể hiện ra. Lạc Vô Song thấy thế cũng là nhanh chóng đem mình nội lực rót vào Tư Không Thiên Lạc thể nội. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền chế trụ đoạn trường thảo độc. Đồng thời Lạc Vô Song cả người còn lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Dương Quá phương hướng. Dương Quá nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Sau đó cũng là trực tiếp cầm trong tay đoạn trường thảo phục dụng rơi. Sau đó hắn sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt đứng lên. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song tự nhiên cũng là dùng mình nội lực bảo vệ Dương Quá thân thể. Sau đó Dương Quá cũng là bắt đầu luyện hóa lên đoạn trường thảo. Về phần tiểu long nữ cùng xung quanh đám người tức là một mặt lo lắng nhìn đến bọn hắn. Chỉ có lúc này Quách Phù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất đây hết thảy đều cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Đây cũng là vị này Quách gia đại tiểu thư tính tình. Vừa mới bắt đầu nàng chính ở chỗ này khóc sướt mướt, nhưng là mình không có chuyện sau đó nàng liền trở nên càng thêm cao ngạo. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, Tư Không Thiên Lạc cùng Dương Quá trên thân cái khác khí tức bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Trên thân hai người khí tức trở nên bình hòa đứng lên. Hiển nhiên hiện tại hai người đem đoạn trường thảo luyện hóa không sai biệt lắm. Đồng thời trên thân độc hoa tình cũng kém không nhiều bị giải. Bất quá bây giờ hai người vẫn không có mở to mắt, ngược lại đang tại không ngừng khôi phục mình nội lực. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi thu tay về. Sau đó lúc này mới lặng lẽ đem mình ánh mắt nhìn về phía Thung Lũng phương hướng. Tuyệt tình cốc mặc dù không tính là cái gì cao thủ tuyệt thế cư trú địa phương, nhưng là ở chỗ này đánh dấu đồ vật vẫn như cũ để Lạc Vô Song cảm thấy yêu kỳ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự liền trao đổi mình hệ thống. Trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Hệ thống, tại tuyệt tình cốc đánh dấu. Theo Lạc Vô Song tiếng nói lặng lẽ rơi vào hệ thống bên trong đồng thời. Hệ thống âm thanh lúc này cũng là chậm rãi tại hắn trong đầu vang lên đứng lên. Ken, chúc mừng túc chủ thành công tại tuyệt tình cốc đánh dấu. Ban thưởng túc chủ thiên địa khí vận một phần, võ học thiên địa một kiếm, tiên kiếm chấn yêu kiếm. Mà lần này tại tuyệt tình cốc đánh dấu đồ vật, cũng là để Lạc Vô Song cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đánh dấu khủng bố như thế đồ vật. Sau đó Lạc Vô Song cũng không có mảy may do dự, trực tiếp đem mình ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong ba loại ban thưởng trên thân. Đồng thời cũng là trực tiếp nhìn lên ba loại ban thưởng giới thiệu. Hắn thu hoạch được phần thứ nhất ban thưởng là thiên địa khí vận, là truyền thuyết kia bên trong không thể chạm đến đồ vật. Đồng thời tại toàn bộ giữa thiên địa nắm giữ khí vận người đều được xưng là khí vận chi tử. Có thể nói đạt được đây một phần thiên địa khí vận Lạc Vô Song muốn trưởng thành đến lục địa thiên nhân cảnh giới là dễ như trở bàn tay tồn tại. Đương nhiên hiện tại hắn đó là thiên địa sủng nhi, tu luyện tốc độ cũng là đạt được cực kỳ đề thăng. Thậm chí có thể nói hiện tại hắn tu luyện tốc độ đã là vừa mới bắt đầu không có đạt được thiên địa khí vận hắn gấp 10 lần. Nói cách khác, lúc đầu cần mấy năm mới có thể đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ, hắn hiện tại chỉ cần 2-3 tháng thời gian liền có thể đột phá. Với lại muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn nhiều nhất cần 2 năm thời gian. Phải biết 2 năm thời gian từ lục địa thần tiên trung kỳ đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, đây là những cái kia yêu nghiệt nhất thiên tiêu cũng không dám muốn sự thật. Càng huống hồ hắn nếu là muốn chân chính đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ còn chưa nhất định cần 2 tháng thời gian, có khả năng mới chỉ là 1 tháng thời gian liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, sau đó lại dùng 1 năm thời gian đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Dạng này nói hắn tại toàn bộ tổng võ thế giới bên trong cũng coi là cao cấp nhất cường giả, thậm chí có thể cùng bản thân vị sư tổ kia đánh đồng. Cũng không biết cần bao dài thời gian mới có thể đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới, bởi vì hiện tại Lạc Vô Song cũng không có chân chính hiểu rõ lục địa thiên nhân cảnh giới rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đột phá. Hắn cũng mới chỉ là từ Độc Cô Cầu Bại nơi đó biết được lục địa thiên nhân cảnh giới tồn tại, cho nên muốn đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới còn cần chính hắn tìm đòi. Kế tiếp đạo này ban thưởng tức là thiên địa một kiếm. Thiên địa một kiếm có lẽ rất nhiều người đều không có nghe nói qua, nhưng cái môn này võ học thế nhưng là luận võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong võ học phải cường đại nhiều. dù sao đây chính là tu chân công pháp. Cho dù là Lạc Vô Song sáng tạo ra đến môn kia kiếm pháp cùng thiên địa một kiếm đánh đồng cũng là kém một chút. Bất quá Lạc Vô Song nếu như đem mình sáng tạo kiếm pháp triệt để dung hợp nói, như vậy hắn sáng tạo kiếm pháp tự nhiên có khả năng siêu việt thiên địa một kiếm. Dù sao thích hợp nhất chính mình công pháp mới là tối cường đại. Bởi vậy Lạc Vô Song mặc dù đều tại sử dụng mình thiên đạo kiếm pháp, nhưng là đây đoạn thời gian hắn cũng là một mực đang không ngừng dung hợp mình đánh dấu kiếm pháp đến chân chính sáng tạo ra thuộc về mình kiếm pháp. Nếu như cầm thiên địa một kiếm cùng hắn một đoạn thời gian đánh dấu thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng đưa ra so nói, như vậy Lạc Vô Song cảm thấy thiên địa một kiếm thậm chí vượt qua thần kiếm ngự lôi chân quyết. Dù sao thiên địa một kiếm thế nhưng là có thể đem toàn bộ thiên địa đều chém dụng tồn tại. Tu luyện tới cực hạn tình trạng thậm chí có thể chân chính siêu thoát. Chương 580, thiên địa một kiếm cùng chân yêu kiếm, Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần trận chiến kia. Chương 580, thiên địa một kiếm cùng chân yêu kiếm, Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần trận chiến kia. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song đối với thiên địa một kiếm cũng là 10 phần hiếu kỳ. Đương nhiên quan trọng hơn là thiên địa một kiếm cùng Lạc Vô Song lý niệm 10 phần tương tự. Hiện tại hắn thậm chí có thể dùng thiên địa một kiếm ngộ ra mình chân chính kiếm pháp. Đến lúc đó hắn thực lực tuyệt đối có thể đạt được càng khủng bố hơn đề thăng. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song tự nhiên đối với thiên địa một kiếm 10 phần chờ mong. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn phía tiếp xuống phía dưới đây một cái ban thưởng trên thân. Nếu như nói mới vừa hai cái này ban thưởng để Lạc Vô Song cảm thấy ngoài ý muốn nói, như vậy tiếp xuống đây một cái ban thưởng liền để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình lần này tại Tuyệt Tình Cốc đánh dấu ban thưởng vậy mà xuất hiện Chấn Yêu Kiếm. Phải biết đây Chấn Yêu Kiếm thế nhưng là tại tiên hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là đặt ở Chu Tiên thế giới tiểu thuyết bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí siêu việt Chu Tiên thế giới tiểu thuyết bên trong những cái được gọi là Cửu Thiên thần binh. Dù sao hắn nhưng là chân chính vị kia tiên giới thần tướng Phi Bồng sử dụng tiên kiếm. Lạc Vô Song trong tay Trảm Long tự nhiên không sánh bằng Chấn Yêu Kiếm. Bởi vậy nắm giữ Chấn Yêu Kiếm hắn trong nháy mắt liền được rất lớn đề thăng. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là 10 phần hiếu kỳ muốn nhìn một chút mình Chấn Yêu Kiếm. Bất quá nơi này quá nhiều người hắn tự nhiên không tốt đem Chấn Yêu Kiếm trực tiếp lấy ra. Đương nhiên Lạc Vô Song tự nhiên là cũng sớm đã nghĩ đến mình phương pháp. Sau đó hắn lặng lẽ đối với mình hệ thống mở miệng nói, đem ta Chấn Yêu Kiếm để vào vô cực hộp bên trong. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó chỉ thấy vô cực hộp phía trên lóe qua một đạo bạch quang, một giây sau, hắn liền cảm giác mình vô cực trong hộp có một đạo khủng bố kiếm khí. Với lại đây một cỗ khủng bố kiếm khí thậm chí vượt qua đồng dạng kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ mình vô cực hộp. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song vô cực hộp chậm rãi mở ra. Đồng thời cái kia cỗ kinh khủng vô cùng kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Ở đây đám người cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cỗ này khủng bố kiếm khí, cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Đồng thời bọn hắn cũng tại hiếu kỳ Lạc Vô Song trên thân vì sao lại tản mát ra cỗ này khủng bố kiếm khí. Chỉ có Nhất Đăng đại sư trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến vô cực hộp. Bởi vì hiện tại hắn có thể cảm thụ được đi ra, Lạc Vô Song trên thân cỗ này khủng bố kiếm khí là vô cực hộp bên trong phát ra. Mà Lạc Vô Song lúc này có thể không để ý đến đám người ánh mắt, ngược lại là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía vô cực hộp chính giữa cái kia một thanh trường kiếm phía trên. Chỉ thấy đó là một thanh màu xanh trường kiếm. Trường kiếm màu sắc cùng vô cực hộp bên trong Trảm Long kiếm có rất tương tự địa phương. Bất quá lúc này Trảm Long kiếm lại là tựa như là thần phục tại Chấn Yêu kiếm trước mặt đồng dạng. Chấn Yêu kiếm phảng phất như là vạn kiếm chi chủ. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là mười phần mừng rỡ. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà vươn tay ra muốn đem Chấn Yêu kiếm nắm trong tay. Bất quá lúc này hắn cũng cảm nhận được Chấn Yêu kiếm đối với hắn kháng cự. Sau đó Lạc Vô Song liền không chút do dự trực tiếp đem trên người mình vô song kiếm khí phóng thích ra ngoài. Một giây sau, Chấn Yêu kiếm run rẩy một phen sau đó, cuối cùng là thần phục tại Lạc Vô Song kiếm khí phía dưới. Giơ lên trong tay Chấn Yêu kiếm, Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ mừng rỡ như điên chi sắc. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể cảm thụ được trôi này đến từ thần giới trường kiếm. Chấn Yêu kiếm trên thân phát ra màu xanh nhạt quang mang, để hắn thân kiếm lộ ra 10 phần chói mắt. Đồng thời cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí phảng phất có thể đem toàn bộ bầu trời đều triệt để chém đứt đồng dạng. Đây chính là chân chính Chấn Yêu thần kiếm. Với lại nắm tay bên trong một thanh này Chấn Yêu kiếm, Lạc Vô Song lúc này phảng phất có thể nhìn thấy vị kia đã từng tiên giới đệ nhất thần tướng. "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để thế nhân đều nghe qua ngươi tên." Sau đó Lạc Vô Song nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay mình Chấn Yêu kiếm nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ kiên định. Hắn tin tưởng Chấn Yêu kiếm trong tay hắn tuyệt đối sẽ danh dương thiên hạ. Sau đó triệt để trở thành thiên hạ này đệ nhất kiếm, cùng hắn vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tướng đặt song song. Phải biết hiện tại Lạc Vô Song thế nhưng là được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Đương nhiên, Lạc Vô Song cũng không cho rằng hiện tại hắn đã có thể được xưng tụng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Khác không nói liền lấy Lý Thuần Cương cùng bị kia kiếm ma độc cô cầu bại đến nói hắn liền vô pháp đánh bại. Lần trước tại Bắc Lương trận chiến kia, Lạc Vô Song cuối cùng là thua ở Lý Thuần Cương trong tay. Bất quá cũng bởi vì một trận chiến này để Lý Thuần Cương tuổi thọ giảm mất hơn phân nửa. Cho nên Lạc Vô Song đối với vị này đã từng kiếm thần vẫn là mười phần lo lắng. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là nghĩ đến đã từng Lý Thuần Cương cùng hắn trận chiến kia. Vừa mới bắt đầu trận chiến kia Lạc Vô Song cùng Lý Thuần Cương đều không có thi triển ra bản thân chân chính lực lượng. Hai người vẹn vẹn là lấy kiếm luận đạo. Nhưng phía sau Lý Thuần Cương khăng khăng muốn cùng Lạc Vô Song chân chính một trận chiến. Thế là hai người liền tại mọi người không biết địa phương chân chính đại chiến một trận. Vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song cùng Lý Thuần Cương thi triển đi ra thực lực đều mới chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ. Sau đó Lạc Vô Song cũng là tại vô pháp đánh bại Lý Thuần Cương tình huống dưới, thi triển ra lục địa thần tiên trung kỳ thực lực. Mà Lý Thuần Cương càng là trực tiếp cưỡng ép khóa giới đi vào lục địa thần tiên trung kỳ, cái này cũng khiến cho hắn thực lực đạt được nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến cho hắn kiếm ý đạt được nhanh chóng tăng trưởng, phản phất trở về đã từng hắn đỉnh phong nhất thời kỳ. Đương nhiên dạng này cách làm đó là để hắn tuổi thọ nhanh chóng cắt giảm. Với lại tại lục địa thần tiên trung kỳ Lý Thuần Cương cũng không có đánh bại Lạc Vô Song, cho nên cuối cùng Lý Thuần Cương trực tiếp cưỡng ép nhập cảnh lục địa thần tiên hậu kỳ. Sau đó bằng vào cái kia cố kinh khủng lực lượng đánh bại Lạc Vô Song. Bất quá bởi vì một trận chiến này kiếm thần Lý Thuần Cương muốn lần nữa khóa giới đi vào lục địa thần tiên hậu kỳ liền mười phần khó khăn. Thậm chí có thể nói hiện tại hắn muốn khóa giới đi vào lục địa thần tiên hậu kỳ nói. Như vậy khóa giới sau đó Lý Thuần Cương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên tại trước khi chết Lý Thuần Cương tự nhiên có thể trực tiếp bước vào lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn một trận chiến. Cho nên Lý Thuần Cương cùng Lạc Vô Song một trận chiến này kết thúc về sau, Lý Thuần Cương tức là muốn cùng Lạc Vô Song chân chính tại lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn một trận chiến. Nói cách khác chờ Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn thời điểm, Lý Thuần Cương mười phần muốn đánh với hắn một trận. Đáng tiếc là Lý Thuần Cương biết một trận chiến này sẽ không đến, bởi vì hắn tuổi thọ đã vô pháp trèo chống hắn đợi đến Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Đây cũng là Lý Thuần Cương vì sao lại cưỡng ép vượt ranh giới đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ cùng Lạc Vô Song một trận chiến nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn chân chính bước ra Lạc Vô Song tiềm lực, mà trận chiến kia cũng làm cho Lạc Vô Song chân chính minh bạch mình cùng chân chính cao cấp nhất hai đại kiếm khách giữa chênh lệch. Cho nên đối với thế nhân gọi hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh hiệu hắn có chút bất đắc dĩ. Dù sao chân chính mạnh hơn chính mình đều còn không có được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, huống chi là hắn. Chương 581, vui sướng thời gian, bế quan đột phá Tây Môn Suy Tuyết. Chương 581, vui sướng thời gian, bế quan đột phá Tây Môn Suy Tuyết. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ tiếc nuối. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song trên mặt vẻ tiếc nuối liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ hưng phấn ánh mắt. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Bắc Lương phương hướng. Dựa theo hiện tại ta dung hợp thiên địa khí vận sau đó tốc độ tu luyện, nhiều nhất cần hơn một tháng thời gian đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, như vậy nói cách khác đến lúc đó ta có thể cùng vị này Lý Kiếm Thần chân chính một trận chiến, bởi vì hiện tại Lý Kiếm Thần tuổi thọ còn có hơn một năm, nói cách khác hắn còn có hơn một năm thời gian chờ đợi ta đánh với hắn một trận, khi đó có lẽ ta cũng có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Chỉ thấy Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến phương xa nói ra. Nếu như là vừa mới bắt đầu nói hắn thật đúng là không cách nào làm cho vị này Lý Kiếm Thần chân chính cùng hắn tại lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn một trận chiến. Nhưng là hiện tại dựa theo hắn tốc độ đột phá đến xem nói, như vậy có lẽ có thể tại Lý Kiếm Thần trước khi vẫn lạc đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn, đến lúc đó cũng có thể chân chính cùng Lý Kiếm Thần một trận chiến, có thể tròn Lý Kiếm Thần mộng cùng hắn mộng. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Bất quá đồng dạng, hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ đáng tiếc. Dù sao nếu như lần tiếp theo hắn đi tìm Lý Kiếm Thần một trận chiến nói, như vậy vô luận vị này đã từng hăng hái kiếm thần, còn có bao dài tuổi thọ đều sẽ bởi vì một trận chiến này triệt để vẫn lạc. Chỉ bất quá một vị kiếm thần có thể nở mày nở mặt vẫn lạc đối với hắn mà nói cũng là tốt nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là bắt đầu chờ mong lên mình tốc độ tu luyện. Mà liên tại Lạc Vô Song chờ mong mình có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn cùng Lý Kiếm Thần một trận chiến đồng thời. Lúc này ở trước mặt hắn Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi tỉnh lại. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc mơ màng đem mình ánh mắt nhìn phía trước. Trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Hiển nhiên hiện tại Tư Không Thiên Lạc trên thân độc hoa tình đã triệt để được giải quyết. Vô Song ca ca, ta trên thân độc thật giải. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc rồi rào sức sống đi vào Lạc Vô Song trước mặt nói ra. Đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một cố vẻ hưng phấn. Hiển nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng không có nghĩ đến trên người nàng độc đã vậy còn quá tùy tiện liền giải. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là cưng chiều đối nàng cười cười. Về phần những người khác đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là bắt đầu buông lỏng một hơi. Nhất là một mực đang lo lắng dương quá thân thể tiểu long nữ. Lúc đầu nàng trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng, nhưng là tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc độc thật giải sau đó, nàng trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ đã lâu đủ cười. Dù sao hiện tại Tư Không Thiên Lạc trên thân độc đều đã giải, như vậy cũng liền đại biểu cho Lạc Vô Song tìm ra đoạn trường thảo đích sắc là độc hoa tình giải dược, cho nên dương quá chẳng mấy chốc sẽ giải trên thân độc hoa tình. Mà sự thật cũng đúng như nàng phỏng đoán như thế, không có quá giải thời gian dương quá trên thân độc cũng là rốt cuộc bị giải. Cả người hắn cũng là hết sức kích động nhìn đến trước mặt tiểu long nữ, có thể nói hiện tại là dương quá vui vẻ nhất một ngày. Bởi vì hắn chính mình trên thân độc không chỉ có chỉ là giải đơn giản như vậy, với lại bản thân cô trên thân thương thế cũng đã nhận được khôi phục. Có thể nói hiện tại Dương Quá thật làm được vẹn cả đôi đường. Thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc đối Lạc Vô Song thi lễ một cái, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Nếu như hôm nay không phải Lạc Vô Song nói trên người hắn thương thế không chiếm được chuyển biến tốt đẹp, đồng thời tiểu long nữ tối đa cũng liền có thể sống 3 ngày thời gian. Thế nhưng là theo Lạc Vô Song xuất hiện không chỉ có chỉ là cứu hắn còn cứu hắn cô. Về phần Lạc Vô Song lúc này tức là tùy ý đối Dương Quá nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền không có tính toán mang theo bên người Tư Không Thiên Lạc hai người tiếp tục lưu lại Tuyệt Tình Cốc bên trong. Dù sao Tuyệt Tình Cốc bên trong đã không có hắn muốn đồ vật, với lại tiếp xuống Lạc Vô Song cũng muốn lựa chọn bế quan tu luyện. Dạng này nói hắn thực lực sẽ đạt được nhanh chóng đề thăng, đến lúc đó có thể nhanh chóng thay Nam Cung Phó Xạ báo thủ. Thế là tiếp xuống Lạc Vô Song ba người liền bắt đầu tại Đại Tống Giang Hồ bên trong đi lại đứng lên. Bất quá đại đa số thời gian ba người đều tại tu luyện võ học, bởi vì Nam Cung Phó Xạ còn muốn báo thủ, cho nên hiện tại nàng tu luyện mười phần nghiêm túc. Về phần Lạc Vô Song nói tức là muốn nhanh chóng tiến vào lục địa thần tiên hậu kỳ, Bởi vậy ở sau đó trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù một mực đang cùng theo Tư Không Thiên Lạc hai người du lịch, nhưng là đại đa số thời gian đều tại suy tư mình muốn thế nào đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Mà liên tại Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc đám người đang tại không ngừng tại Đại Tống giang hồ bên trong lịch luyện đồng thời. Lúc này Bắc Ly biên quan, Tiêu Sắt trong doanh trướng, một đạo khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng từ bên trong bạo phát đi ra. Đương nhiên chính yếu nhất là cỗ này khủng bố kiếm khí phản phất tại không ngừng nồng đậm đồng dạng, phản phất như là một thanh trường kiếm sắp xuất vỏ đồng dạng. Mà lúc này Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến doanh trướng. Bất quá lúc này hai người cũng không có lựa chọn tiến vào bên trong, ngược lại là lựa chọn chờ ở bên ngoài lấy trong doanh trướng cỗ này khủng bố kiếm khí đi ra. Lúc này Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là mang theo lo lắng đối bên người Tiêu Sắt dò hỏi. Tiêu Sắt, lần này Tây Môn đại ca thật có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn sao? Theo Lôi Vô Kiệt tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua phía trước. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là suy tư phút chốc mới chậm rãi trả lời. Dựa theo hiện tại tình huống đến xem, Tây Môn Suy Tuyết muốn đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn hẳn là rất đơn giản. Theo Tiêu Sắt sau khi nói xong, hắn cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía doanh trướng phương hướng, đồng thời cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Nguyên lai là tại nửa tháng trước đó Tây Môn Suy Tuyết cùng Nam Quyết bị Tiêu Đao Tiên đại chiến một trận, sau đó hắn liền phát hiện mình khoảng cách đột phá chưa thái viễn khoảng cách. Thế là tại nửa tháng trước đó Tây Môn Suy Tuyết liền lựa chọn ở chỗ này bế quan tu luyện. Hắn định dùng nhanh nhất thời gian đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn. Dạng này nói là hắn có thể chân chính đánh bại vị này Đao Tiên. Dù sao đã công bố người hậu kỳ Tây Môn Suy Tuyết cũng mới chỉ là lược bại một chiêu. Nếu như hắn có thể thật đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn nói, như vậy hắn muốn đánh bại vị này Kiếm Đao Tiên tự nhiên là có thể làm được. Cho nên nói tại nửa tháng này thời gian bên trong Tây Môn Suy Tuyết đều một mực đang bế quan bên trong. Bất quá bởi vì bế quan bên trong trên người hắn một mực tản ra một cỗ khủng bố kiếm khí nguyên nhân, cho nên hiện tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt tự nhiên không cho phép cái khác binh sĩ lại tới đây. Hai người ngược lại là mười phần nghiêm túc trông coi nơi này, bởi vì bọn hắn đều mười phần chờ mong Tây Môn Suy Tuyết có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn. Với lại chỉ có Tây Môn Suy Tuyết có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn mới có thể thay đổi hiện tại chiến cuộc. Chương 582, Nam Quyết Thái tử Ngao Ngọc phát giác, quyết chiến sắp nổi. Chương 582, Nam Quyết Thái tử Ngao Ngọc phát giác, quyết chiến sắp nổi. Bất quá lần này Tây Môn Suy Tuyết bế quan nửa tháng thời gian đều không có xuất quan, ngược lại là tiền tuyến đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Bất quá còn tốt những này đại chiến đều không có thiên nhân cảnh giới cao thủ tham gia. Mặc dù nói chân chính đỉnh tiêm cao thủ có thể lấy một địch trăm thậm chí lấy một địch ngàn, nhưng này cũng cần chân chính cao thủ. Đại tông sư cấp bậc cường giả đích xác có thể tại trong quân đội tùy ý tàn sát hơn trăm người, nhưng là nếu như là gặp phải một chi trên vạn người quân đội nói, như vậy cho dù là đại tông sư cấp bậc cường giả ở trong đó cũng không có quá lớn tác dụng, thậm chí cho dù là thiên nhân cấp bậc cường giả tại đây một chi quân đội bên trong cũng vô pháp đưa đến chân chính tác dụng. Nếu không nói như vậy cái thế giới này há không liền lộn xộn. Bất quá đạt đến thiên nhân cảnh giới nói, đối mặt đồng dạng bên trên thiên quân đội vẫn là mười phần dễ dàng, nhất là đạt đến thiên nhân cảnh giới bên trong tối đỉnh phong, cũng tỉ như đạt đến kiếm tiên cấp bậc tồn tại thời điểm, muốn một kiếm phá giáp 1000 vẫn là có thể làm đến. Bất quá thiên nhân cảnh giới tồn tại nội lực cuối cùng có hao tổn xong một khắc này, cho nên đối mặt chân chính triều đình đại quân cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Thậm chí có thể nói cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không thể đem một chi mấy chục vạn người quân đội triệt để gạt bỏ. Bất quá lục địa thần tiên cảnh giới cường giả muốn chạy trốn tức là mười phần dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì những này đỉnh tiêm hoàng triều chủ nhân không dám đối với lục địa thần tiên cảnh giới cường giả xuất thủ nguyên nhân. Dù sao ngươi không giết được hắn, hắn có thể tùy thời uy hiếp ngươi, như vậy còn không bằng liền bỏ mặc không quan tâm. Cho nên nói hiện tại chiến trường bên trong mới rất ít xuất hiện đại tông sư cấp bậc tồn tại, đương nhiên đại tông sư cấp bậc trở lên cường giả cũng rất ít. Tây Môn Suy Tuyết cùng vị kia Đao Tiên xuất hiện ở đây chủ yếu là trấn thủ bọn hắn chỗ quân đội thôi. Dù sao nếu như Tây Môn Suy Tuyết một mực đi chạm sát đối diện đây một chi quân đội thống soái nói, như vậy nếu như không có chân chính cường giả đỉnh cao lại thế nào khả năng thủ được. Đồng dạng Tiêu Sắt bọn hắn cũng loại suy nghĩ này, cho nên Tây Môn Suy Tuyết mới có thể xuất hiện tại Tiêu Sắt bên người. Mà liền tại Tiêu Sắt đám người đang chờ đợi Tây Môn Suy Tuyết đột phá đồng thời, lúc này một bên khác, Ngao Ngọc trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua Lôi Vô Kiệt đám người trâu nên chiến phương hướng, có thể cảm thụ được đi ra hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nồng đậm hứng thú. Hiện tại tiên sinh cảm thấy chúng ta có nên hay không xuất thủ? Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến bên cạnh mình Đao Tiên Đạm Đài Phá mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người ánh mắt cũng là không chút do dự trực tiếp nhìn phía Tiêu Sắt đám người đại quân phương hướng. Hiện tại còn không biết Bắc Ly đây một chi quân đội bên trong vị kia Bạch Tỷ Dị Kiếm Tiên chân chính tình huống, cho nên hiện tại cho dù chúng ta xuất thủ cũng không có quá lớn tác dụng, với lại ta cũng không có 10 phần 5 chắc đem vị này Bắc Ly kiếm tiên chạm sát. Lúc này Đạm Đài Phá tức là lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù nói lần trước đại chiến đích xác là hắn lấy được thượng phong, thậm chí có thể nói lần trước đại chiến là hắn vị này Đao Tiên lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan mình thật có thể đánh thắng được vị kia Bắc Ly Bạch Tỷ Dị Kiếm Tiên. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết thực lực hắn vị này mũi đao cũng là 10 phần rõ ràng. Lần trước trận chiến kia cũng làm cho hắn triệt để minh bạch Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cỡ nào cường đại. Xin mời tiên sinh yên tâm, lần này phụ hoàng ta điều hòa đến một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả, đến lúc đó chỉ cần hắn cùng tiên sinh liên thủ là có thể giải quyết vị này Bắc Ly Bạch Tỷ Dị Kiếm Tiên, về phần cái khác quân đội tắc giao cho chúng ta. Mà lúc này Ngao Ngọc đang nghe Đao Tiên nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phủi tay. Một giây sau, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Mặc dù nói đạo thân ảnh này nhìn lên đến cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nhưng là có thể cảm thụ được đi ra đạo thân ảnh này bên trong phát ra đạo kia khủng bố khí tức. Đây đạo khí tức tình lình đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, đồng thời cũng làm cho trước mặt vị này Đao Tiên nhận ra trước mặt vị này thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Không nghĩ tới ngươi phụ hoàng thậm chí ngay cả hắn đều phái đến ngươi bên người. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi chuyên gia, bất quá có thể nhìn đến vị này Đao Tiên trong ánh mắt đã xuất hiện một vẻ chờ mong. Hiện tại hắn đã 10 phần đích xác định mình có thể liên thủ trước mặt vị này chạm sát vị kia Bắc Ly Bạch Y Diệp Kiếm Tiên. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kích động. Dù sao nếu như có thể đem vị này Bắc Ly Bạch Y Diệp Kiếm Tiên lưu tại nơi này nói, như vậy hắn vị này Đao Tiên thanh danh còn sẽ lần nữa đạt được đề thăng. Đã tiên sinh trong nội tâm đã có ý nghĩ nói, như vậy tiếp xuống chúng ta là không phải nên hướng Bắc Ly phát động tiến công. Lúc này Ngao Ngọc Tại nhìn thấy Đao Tiên sắc mặt sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn đối Đao Tiên mở miệng nói. Mà Đao Tiên đang nghe hắn nói sau đó tức là trực tiếp điểm một chút đầu. Bởi vì hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Tỷ Di Kiếm Tiên chạm sát. Mà Ngao Ngọc nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp ra lệnh. Chỉ thấy bọn hắn dẫn đầu quân đội hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Hiển nhiên hắn vị này thái tử đã sớm có chuẩn bị. Rất nhanh đây một chi quân đội liền trực tiếp đối Bắc Ly phát động tiến công. Mà lúc này một bên khác Tiêu Sắt đám người tự nhiên cũng là phát hiện một màn này. Cảm nhận được bọn hắn địch nhân phát động tiến công sau đó, Tiêu Sắt cả người cũng là cau mày nhìn đến trước mặt mình gian này doanh trướng. Xem ra Ngao Ngọc gia hỏa kia thật đúng là không có ý định tiếp tục chờ đi xuống, bất quá hắn vì cái gì cảm thấy vị kia Đao Tiên có thể đánh thắng được Tây Môn Suy Tuyết đâu. Lúc này Tiêu Sắt tự lẩm bẩm nhìn phía xa nói ra, đồng thời hắn cũng có thể loáng thoáng ở giữa nghe được nơi xa truyền đến những quân đội kia va chạm âm thanh. Trong ánh mắt trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ bất an. Có phải hay không là có người biết Tây Môn đại ca hiện tại đang tại đột phá, cho nên vị này Đao Tiên mới có thể lựa chọn tại thời khắc này phát động tiến công. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là cau mày nhìn đến phương xa nói ra, trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ lo lắng. Hiện tại hắn đang tại hoài nghi bên kia có phải hay không đã thu hút vào Tây Môn Suy Tuyết bế quan tin tức. Nếu như bọn hắn thật đạt được Tây Môn Suy Tuyết bế quan tin tức nói, như vậy hiện tại đích xác là bọn hắn tốt nhất tiến công thời cơ. Lôi Vô Kiệt, hiện tại ta nhất định phải tiến về tiền tuyến đi chỉ huy quân đội, về phần Tây Môn Suy Tuyết nơi này liền giao cho ngươi trấn thủ. Mà lúc này Tiêu Sắt tức là trực tiếp đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc. Sau đó cả người trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía tiền tuyến phương hướng. Bởi vì hiện tại nếu như tiền tuyến triệt để sụp đổ nói, như vậy hắn vị này đã từng Bình An Vương cũng biết vẫn lạc tại đây một mảnh chiến trường bên trong. Liền ngay cả Bạch Tỷ Di Kiếm Tiên Tây Môn Suy Tuyết cũng có lẽ vô pháp đào thoát lần này vây quét. Nghĩ tới đây Tiêu Sắt cũng không có mảy may do dự. Chương 583, muốn cùng Tiêu Sắt đánh cược Ngao Ngọc, không theo lẽ thường ra bài Tiêu Sắt. Chương 583, muốn cùng Tiêu Sắt đánh cược Ngao Ngọc, không theo lẽ thường ra bài Tiêu Sắt. Dù sao hiện tại phía trước đây một chi quân đội cần hắn vị chủ soái này. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trên mặt cũng là lóe lên một vẻ lo lắng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Sắt cái kia nghiêm túc thần sắc sau đó, cả người cũng là nghiêm túc đối Tiêu Sắt nhẹ gật đầu. Có ta Lôi Vô Kiệt ở chỗ này, những người khác mơ tưởng tổn thương Tây Môn đại ca một phân một hảo. Sau khi nói xong, hắn liền nắm chặt trong tay trường kiếm chờ đợi tại Tây Môn Suy Tuyết doanh trướng bên ngoài. Mà Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp cầm trong tay vô cực côn rời đi nơi đây. Hắn tốc độ 10 phần cấp tốc, trong nháy mắt cũng đã biến mất tại nơi đây. Mà Lôi Vô Kiệt tức là một mặt kiên định đứng tại Tây Môn Suy Tuyết doanh trướng bên ngoài. Rất nhanh, một bên khác Tiêu Sắt liền xuất hiện ở tiền tuyến. Xuất hiện ở tiền tuyến Tiêu Sắt cũng là phát hiện trước mặt đây một chi trùng trùng điệp điệp quân đội. Hiển nhiên trước mặt đây một chi trùng trùng điệp điệp quân đội là dự định cùng bọn hắn rời bỏ quyết nhất từ chiến. Mà tại đây một chi quân đội ngay phía trước tức là một vị người xuyên một bộ trường bào màu lam nhạt thanh niên, thanh niên khỏe miệng mang theo một vẻ nhu hòa nụ cười. Bất quá có thể nhìn ra được thanh niên hiện tại phảng phất như là khống chế chiến trường chiến thần đồng dạng. Lúc này hắn tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt phương hướng, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Tiêu Sắt. Rất nhanh liền thấy thanh niên cưỡi hắn chiến mã xuất hiện ở Tiêu Sắt đám người quân đội phía trước. Sau đó hắn cũng là chậm rãi ngừng mình trên mã. Lúc này mới mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua tường thành bên trên Tiêu Sắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm cùng bình tĩnh. Hôm nay bản thái tử còn muốn cùng ngươi cược một trận, không biết ngươi có dám hay không cùng bản thái tử cược một trận. Sau đó chỉ thấy hắn cái kia mang theo một vẻ trào phúng âm thanh chậm rãi truyền ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao đã từng hắn cùng Tiêu Sắt cược một trận còn thua một tòa thành chỉ cho Tiêu Sắt. Chuyện này thế nhưng là một mực bị hắn ghi ở trong lòng. Mà Tiêu Sắt đang nghe Ngao Ngọc nói sau đó tức là nhíu nhíu mày. Bất quá bây giờ hắn chính yếu nhất không phải cùng trước mặt đây một chi quân đội đại chiến, chính yếu nhất là ngăn chặn đây một chi quân đội chờ Tây Môn Suy Tuyết đột phá. Cho nên hắn liền chậm rãi nhìn về phía trước mặt mình Ngao Ngọc, sau đó lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Không biết ngươi muốn đánh cái gì, chẳng lẽ đã không nhớ rõ lần trước thua một tòa thành chỉ cho bạn vương sao?" Sau khi nói xong còn mang theo một vẻ trào phúng. Hiển nhiên hiện tại Tiêu Sắt cũng là trực tiếp rêu cợt trở về. Mà trước mặt Ngao Ngọc đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tâm trầm. Dù sao chuyện này có thể vẫn luôn là hắn chỗ bẩn. Cũng bởi vì chuyện này để hắn tại toàn bộ Nam Quyết bị cười nhạo thật lâu. Dù sao một quốc gia thái tử đem quốc gia một thành trì thua, chuyện này đặt ở ai trên thân cũng không vẻ vang. Bất quá rất nhanh hắn liền chế trụ trong nội tâm phẫn nộ. sau đó mang theo một vẻ bình tĩnh cùng Phong Khinh Vân đạm nhìn đến Tiêu Sắt. Cũng không biết ngươi vị này Vĩnh An Vương có dám đánh cược hay không, à, đúng, giống như hiện tại ngươi đã không còn là đã từng vị kia Vĩnh An Vương đi. Sau đó hắn cái kia mang theo nghiền ngẫm âm thanh lần nữa truyền ra, nói đến Vĩnh An Vương cái danh xưng này thời điểm hắn âm thanh rõ ràng kéo lập tức. Sau đó tựa như là nghĩ tới điều gì đồng dạng vỗ vỗ mình đầu, ngay sau đó lần nữa mang theo một vẻ trào phúng nhìn đến Tiêu Sắt nói ra, cho nên nói không biết ngươi vị này đã từng Vĩnh An Vương có dám đánh cược hay không. Sau khi nói xong, cả người còn khiêu khích nhìn thoáng qua Tiêu Sắt, mà Tiêu Sắt tự nhiên cũng là nhìn thấy Ngao Ngọc hành động. Nhưng là đối với Tiêu Sắt đến nói đây hết thảy đều không có quá lớn tác dụng. Thậm chí hiện tại hắn phảng phất như là đang nhìn một cái thằng hề biểu diễn đồng dạng. Bất quá lúc này hắn cũng là trực tiếp đứng ra đi tỏ thái độ. Đã ngươi muốn tặng đồ cho bản vương nói, như vậy bản vương tự nhiên tiếp lấy. Sau khi nói xong còn một bộ cao cao tại thượng nhìn phía trước mặt Ngao Ngọc. Đồng thời cũng đang đợi Ngao Ngọc đánh cược đến cùng là cái gì. Như vậy hôm nay chúng ta tiền đặt cược chính là các ngươi Bắc Ly vị kia Bạch Tỷ Dị kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết như thế nào. Ngao Ngọc đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ quan mang, bởi vì hiện tại Tiêu Sắt rốt cuộc cùng hắn cược, không biết ngươi muốn thế nào cược. Tiêu Sắt đang nghe Ngao Ngọc nói sau đó cũng là nhíu nhíu mày. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, bởi vì Tiêu Sắt tại ngay từ đầu suy đoán vị này Ngao Ngọc đến nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết, cho nên hiện tại được nghe lại đây hết thể hắn tự nhiên không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua trước mặt Ngao Ngọc. Về phần lúc này Ngao Ngọc đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó, tức là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tiêu Sắt biểu hiện ra ngoài biểu lộ đã vậy còn quá bình đạm. Bất quá lúc này hắn cũng là không có chút nào lo lắng, ngược lại là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Tiêu Sắt từng chữ đem mình muốn nói phun ra. Ta muốn cực Tây Môn Thổi Tuyết vậy. Sau khi nói xong, cả người cẩn thận nhìn đến Tiêu Sắt. Hiển nhiên hắn muốn nhìn một chút hiện tại Tiêu Sắt là biểu hiện gì. Đáng tiếc hiện tại Tiêu Sắt để hắn thất vọng, bởi vì lúc này Tiêu Sắt trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện. Ngược lại là mười phần bình đạm đối Ngao Ngọc dò hỏi, không biết ngươi lần này dự định đánh cược như thế nào. Sau khi nói xong, phản phất còn có chút không kiên nhẫn đang nhìn Ngao Ngọc. Mà Ngao Ngọc đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, bởi vì đây hết thảy đều không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Hiện tại Tiêu Sắt quá mức bình tĩnh, liên phản phất tất cả đều tại hắn khống chế bên trong đồng dạng. Loại cảm giác này để Ngao Ngọc mười phần khó chịu, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể cau mày nhìn đến Tiêu Sắt. Phản phất muốn từ trước mặt mình Tiêu Sắt trên thân nhìn ra Tiêu Sắt trong nội tâm ý nghĩ, nhưng là bây giờ Tiêu Sắt trong nội tâm ý nghĩ tự nhiên không thể để cho hắn xem thấu. Đương nhiên hiện tại Ngao Ngọc không biết là, lúc này Tiêu Sắt trong nội tâm tức là mười phần khẩn trương. Thậm chí hiện tại hắn đều tại suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trợ giúp Tây Môn Suy Tuyết. Bất quá lúc này hắn càng chờ mong Lôi Vô Kiệt có thể ngăn trở lần này nguy cơ, hoặc là nói chờ Tây Môn Suy Tuyết có thể nhanh chóng đột phá đến một bước kia. Dạng này nói cho dù là đối mặt lại mạnh mẽ địch nhân Tây Môn Suy Tuyết cũng có thể giải quyết. Cho nên nói hiện tại Tiêu Sắt đem tất cả đều ký thác vào Tây Môn Suy Tuyết có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Mà Ngao Ngọc đang nhìn không mặc Tiêu Sắt ý nghĩ sau đó cũng là không có ý định trang. Chỉ thấy hắn chậm rãi đối với mình bên người mấy vị binh sĩ khoát tay áo. Sau đó liền thấy hắn từ lưng ngựa bên trên đi xuống, mười phần bình tĩnh ngồi ở mấy vị binh sĩ lôi ra đến một cái to lớn trên mã xa. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối Tiêu Sắt mở miệng nói, hiện tại Tây Môn Suy Tuyết chỉ sợ đã tại đi đến hoàng tuyển trên đường, chờ ngươi thu được Tây Môn Suy Tuyết vẫn lạc tin tức chi thời điểm chính là đại quân ta xuôi nam thời điểm. Sau khi nói xong, Ngao Ngọc trong ánh mắt mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhìn đến Tiêu Sắt, đồng thời cả người ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ chờ mong nhìn phía Tiêu Sắt phía sau. Chương 584, không ngừng đánh cược Tiêu Sắt hai người, Lôi Vô Kiệt kiên định. Chương 584, không ngừng đánh cược Tiêu Sắt hai người, Lôi Vô Kiệt kiên định. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo mười phần nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Sắt, phản phất muốn từ Tiêu Sắt trên mặt nhìn ra một màn kia thất kinh thần sắc. Đáng tiếc là hiện tại Tiêu Sắt trên mặt thần sắc để hắn cảm thấy thất vọng, bởi vì Tiêu Sắt mười phần bình tĩnh nhìn đến trước mặt vị này Ngao Ngọc, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Bất quá lúc này Tiêu Sắt trong nội tâm đích xác có chút lo lắng, dù sao Ngao Ngọc đều đã nói như vậy vị kia Đao Tiên tuyệt đối là đã đi tìm Tây Môn Suy Tuyết. Với lại Tiêu Sắt còn tin tưởng lần này đi tìm Tây Môn Suy Tuyết không chỉ có chỉ là vị kia Đao Tiên, nếu không nói cũng không có khả năng để trước mặt vị này Ngao Ngọc cảm thấy như thế hưng phấn. Dù sao vị kia Đao Tiên thế nhưng là không có cơ hội chạm sát Tây Môn Suy Tuyết, bởi vậy hiện tại Tiêu Sắt trong nội tâm mười phần lo lắng. Nhưng là cho dù hắn trong nội tâm lại thế nào lo lắng, hiện tại hắn cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, nếu không nói liền có thể sẽ nhiễu loạn quân tâm. Thế là chỉ thấy Tiêu Sắt chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Ngao Ngọc. Sau đó lúc này mới mang theo một vẻ bình tĩnh đối trước mặt Ngao Ngọc mở miệng nói, ngươi biết trong khoảng thời gian này Tây Môn Suy Tuyết vì cái gì chưa từng xuất hiện sao? Nói đến đây, hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý, đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt Ngao Ngọc. Hiện tại hắn thậm chí đã chiếm thượng phong cái loại cảm giác này, mà ở trước mặt hắn Ngao Ngọc nghe được Tiêu Sắt nói sau đó tức là có chút ngoài ý muốn, đồng thời cả người cũng là đang suy tư Tiêu Sắt trong lời này ý tứ. Hắn tự nhiên mười phần rõ ràng, Tiêu Sắt vị này đã từng Vĩnh An Vương, có thể nói đã từng vị này Vĩnh An Vương tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Như vậy cũng chính là đại biểu cho hiện tại Tiêu Sắt tuyệt đối có mình ý nghĩ. Nghĩ tới đây Ngao Ngọc trên mặt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Bất quá nghĩ đến đây một lần bọn hắn xuất động một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả cùng bị tiêu đao tiên sau đó, hắn trên mặt vẻ lo lắng liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. ngược lại là mang theo một vệ cắt tràn nhìn phía Tiêu Sắt phương hướng. Trong ánh mắt còn lóe lên một vệ đại thủ đến báo ánh mắt. Cho dù hắn Tây Môn Suy Tuyết đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn lại như thế nào, mới vừa đột phá hắn không thể nào là Đao Tiên còn có ta Nam Quyết đỉnh tiêm cao thủ đối thủ. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đối Tiêu Sắt lần nữa mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Đoạn thời gian trước Đao Tiên tự nhiên đã nói với hắn Bạch Đi Dị Kiếm Tiên Tây Môn Suy Tuyết có khả năng sẽ đột phá đến một bước kia. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền có chỗ chuẩn bị. Bởi vậy hiện tại hắn tự nhiên đã đoán được Tiêu Sắt mới vừa nói câu nói kia ý tứ. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không sợ bại lộ bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ đi vây công Tây Môn Suy Tuyết tin tức. Mà Tiêu Sắt đang nghe hắn nói sau đó cũng là sầm mặt lại. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vị này Nam Quyết Thái tử vì cái gì không sợ. Nguyên lai là bởi vì hắn tìm một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả đi vây công Tây Môn Suy Tuyết sao? Nghĩ tới đây Tiêu Sắt cũng chỉ có thể chờ mong Tây Môn Suy Tuyết có thể giải quyết hai người này. Đương nhiên quan trọng hơn là hiện tại Tây Môn Suy Tuyết phải nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Nếu không nói, hắn đối mặt hai người thật đúng là có khả năng giải quyết hắn. Bất quá lúc này Tiêu Sắt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trên mặt ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua trước mặt Ngao Ngọc, điều này cũng làm cho Ngao Ngọc vị này Nam Quyết Thái tử trong nội tâm một mực không biết vì cái gì có chút không thoải mái. Ngay tại Tiêu Sắt hai người đang tại bên này đánh cược đồng thời, lúc này một bên khác Tây Môn Suy Tuyết bế quan địa điểm cũng tới hai cái không vô số chi khách. Hai vị này khách không mời mà đến chính là Đao Tiên cùng vị kia đỉnh tiêm cường giả. Bất quá hai người mới vừa đến sau đó liền nhìn thấy đứng tại trước mặt bọn họ vị này Hồng Y thanh niên. Vị này Hồng Y thanh niên đó là Lôi Vô Kiệt. Lúc này hắn tự nhiên là nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Đao Tiên cùng một vị khác cường giả. Thế là chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn đến vị này Đao Tiên, đồng thời trên mặt cũng là lóe lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết Đao Tiên tiền bối tới chậm bối nơi này cần làm chuyện gì. Sau đó hắn cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc trực tiếp đối trước mặt Đao Tiên dò hỏi. Bất quá có thể nhìn ra được hiện tại Lôi Vô Kiệt mang trên mặt một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời cả người cũng là mang theo một vẻ cảnh giác nhìn đến trước mặt hai người. Trong tay còn chăm chú nắm mình cái kia một thanh tâm kiếm. Ta là tới tiễn ngươi lên đường tiểu gia hỏa. Lúc này Đao Tiên tức là mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra. Sau khi nói xong, hắn cũng là chậm rãi cảm thụ một phen lễ vật tiết phía sau cỗ này khủng bố kiếm khí. Sau đó cả người trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra vị này kiếm tiên đích sắc là dự định ở chỗ này đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, nếu như không phải chúng ta sớm lại tới đây nói, như vậy đến lúc đó muốn đối mặt, chỉ sợ sẽ là vị này đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn gián tiếp đi. Sau đó chỉ thấy Đao Tiên tự lẩm bẩm đối bên người vị lão giả này mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sát ý, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Đế kiếm tiên vậy mà thật dự định ở chỗ này đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Biết Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cỡ nào cường đại, hắn tự nhiên biết không có thể để Tây Môn Suy Tuyết đột phá. Cho nên nói hiện tại bọn hắn đến mới vừa phù hợp, mà vị lão giả này đang nghe Đao Tiên nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là cảm nhận được vị này Bạch Đế kiếm tiên kiếm khí khủng bố cỡ nào. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe Đao Tiên nói sau đó tức là một mặt kiên định nhìn đến trước mặt Đao Tiên. Sau đó lúc này mới chậm rãi nắm chặt trong tay trường kiếm nhìn đến Đao Tiên mở miệng nói, "Hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi liền không gây thương tổn Tây Môn đại ca." Sau khi nói xong, cả người trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước hai vị này cường giả trên thân. Mặc dù nói hắn cũng có thể cảm thụ được phía trước hai vị này cường giả trên thân khí tức đều mười phần đáng sợ, với lại trong đó một vị càng là Đao Tiên, nhưng là hiện tại Lôi Vô Kiệt trên mặt vẫn không có mảy may lo lắng, càng nhiều ngược lại là một mặt kiên định. "Chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản hai chúng ta sao?" Vị này Đao Tiên đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cả người trên mặt xuất hiện một vẻ cổ quái thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nắm tay bên trong trường đao đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cô khủng bố đao khí. Cỗ này khủng bố đao khí hướng thẳng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Lôi Vô Kiệt trên thân. Khủng bố khí tức trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Lôi Vô Kiệt cả người tức là lợi dụng trong tay tâm cảnh ổn định mình thân thể, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kiên định nhìn đến trước mặt Đao Tiên. "Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi làm bị thương Tây Môn đại ca." Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vệt lửa giận đối trước mặt Đao Tiên mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người nhanh chóng đứng lên đến. Đồng thời trên thân trong nháy mắt liền bốc cháy lên một đạo khủng bố hỏa diễm. Một giây sau hắn hướng thẳng đến phía trước vị này Đao Tiên oanh ra một quyền. Chương 585, kiếm tâm một cái chớp mắt, ngủ mơ giết người, đã từng ngân ý quân hầu Lôi Mộng Sát. Chương 585, kiếm tâm một cái chớp mắt, ngủ mơ giết người, đã từng ngân ý quân hầu Lôi Mộng Sát, với lại nghiêm trọng hơn là bởi vì hắn cưỡng ép vận chuyển cái môn này công pháp nguyên nhân, khiến cho hắn tu vi thành công mà đạt đến thiên nhân trung kỳ. Bất quá cũng bởi vì Lôi Vô Kiệt thực lực đang không ngừng để thăng nguyên nhân, cho nên cái môn này công pháp để thăng cũng không phải đặc biệt đại. Đã công bố nhân cảnh giới bên trong hắn vận chuyển cái môn này công pháp chỉ có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác hiện tại hắn vận chuyển cái môn này công pháp chỉ có thể cưỡng ép để thăng mình một cái tiểu cảnh giới. Bất quá dù vậy cũng là mười phần kinh khủng. Dù sao thiên nhân cảnh giới bên trong cường giả, tại cùng cảnh giới bên trong muốn đánh bại cao hơn tiểu cảnh giới cường giả vẫn còn có chút khó khăn. Càng huống hồ Lôi Vô Kiệt vốn chính là thiên tiêu cấp bậc tồn tại, cưỡng ép để thăng một cái tiểu cảnh giới sau đó hắn công kích cũng là mười phần khủng bố. Chỉ thấy hắn cái kia khủng bố nắm đấm hướng thẳng đến phía trước Đao Tiên đánh tới. Đao Tiên nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu gia hỏa này thực lực vậy mà cũng không tệ. bất quá chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh về phía trước một quyền. Một giây sau khủng bố đao khí trực tiếp đem hắn cả người bao phủ tại trong đó. Đồng thời khủng bố lực lượng trực tiếp đánh tới hướng phía trước Lôi Vô Kiệt. Một giây sau, Lôi Vô Kiệt cả người liền bị cỗ này khủng bố lực lượng đẩy lui ra ngoài. Bất quá dù vậy, cả người hắn cũng là nhanh chóng dừng lại mình bước chân. Sau đó bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình vị này đao tiên. Trong ánh mắt một màn kia vẻ kiên định vẫn như cũ còn tại. Rất nhanh, chỉ thấy hắn không chút do dự lấy tay nắm chặt trong tay trường kiếm. Trong ánh mắt kiên định trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ kiếm khí. Đồng thời chỉ thấy hắn nhanh chóng rút ra trong tay tâm kiếm. Sau đó Lôi Vô Kiệt cả người giống như kinh ngạc cung chi dây cung đồng dạng, hướng thẳng đến phía trước vị này đao tiên đánh tới. Đây cũng là Lôi Vô Kiệt kiếm tâm một cái chớp mắt. Khủng bố kiếm khí đã vượt qua mới vừa Lôi Vô Kiệt trên thân tất cả khí tức. Hiện tại hắn thậm chí đã có thể cùng đồng dạng kiếm tiên cấp bậc cường giả phân cao thấp. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy trong nháy mắt thực lực thôi. Đao tiên nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp rút ra trong tay trường đao. Sau đó nhanh chóng lợi dụng trong tay hắn trường đao để ngăn cản đây hết thảy. Một giây sau trong tay hắn trường đao liền trực tiếp chặn lại đạo này công kích. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy đao tiên cùng Lôi Vô Kiệt lẫn nhau bay ngược ra ngoài. Đây là Lôi Vô Kiệt đại chiến đến nay lần đầu tiên không có rơi xuống hạ phong. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Lôi Vô Kiệt nắm trường kiếm tay đang tại không ngừng run rẩy. Hiển nhiên mới vừa một kiếm này đã là hắn cực hạn. Mà đao tiên tức là bình tĩnh nắm chặt trong tay trường đao. Sau đó chậm rãi hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đi tới. Đồng thời hắn trong miệng cũng là chậm rãi bắt đầu tự thuật lên một ít chuyện. Kiếm tâm một cái trước mắt, ngủ mơ giết người, ngươi đây hết thể để ta nhớ tới một vị cố nhân, đã từng vẫn lạc tại chiến trường bên trên cố nhân, hắn cũng giống như ngươi thích mặc một bộ màu đỏ trường bào. Sau khi nói xong, đao tiên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Bởi vì đã từng người kia và hiện tại trước mặt Lôi Vô Kiệt mười phần tương tự, quan trọng hơn là Lôi Vô Kiệt còn sẽ người kia thê tử kiếm tâm một cái trước mắt. Trong chớp nhoáng này liền để đao tiên đoán được trước mặt Lôi Vô Kiệt thân phận. Cho nên ngươi chính là tiền nhiệm ngân ý quân hầu Lôi Mộng Sát nhi tử. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiên định nhìn đến Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ sát ý, nguyên lai ngươi chính là Lôi Mộng Sát nhi tử, đã từng vô pháp chân chính cùng ngươi phụ thân một trận chiến nói, như vậy hiện tại ngươi liền vẫn lạc tại trong tay của ta đi, cũng đúng lúc bình ta tiến với. Mà lúc này đằng sau vị lão giả kia đang nghe đao tiên nói sau đó, cả người trong mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mười phần sát ý, sau đó chỉ thấy vị lão giả này không chút do dự trực tiếp đứng dậy. Trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Đồng thời không chút do dự, trực tiếp đem mình ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt trên thân. Lúc này hắn hận không thể trực tiếp đem trước mặt Lôi Vô Kiệt chạm sát. Lôi Vô Kiệt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ vị lão giả này trong miệng cũng biết, vị lão giả này cùng bản thân phụ thân hẳn là có nhất định ân đoán. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiên định nhìn đến trước mặt lão giả. Ta đích xác là Lôi Mộng Sát nhi tử, bất quá ngươi muốn giết ta có thể không có đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Lôi Vô Kiệt trực tiếp vung lên trong tay trường kiếm, sau đó cả người hướng thẳng đến trước mặt lão giả đánh tới. Lão giả nhìn thấy một màn này tức là một mặt khinh thường. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng đến phía trước đánh ra một trường. Một giây sau một đạo khủng bố công kích trực tiếp chặn lại Lôi Vô Kiệt một kiếm này. Đồng thời cả người hắn cũng là nhanh chóng đi vào Lôi Vô Kiệt bên người. Trên thân cái kia cố càng kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Ép tới Lôi Vô Kiệt trên thân liền phảng phất có một tòa núi lớn đang tại nghiền ép lấy mình đồng dạng. Bất quá dù vậy Lôi Vô Kiệt cũng không có lựa chọn nhận thua. Ngược lại là một mặt kiên định nhìn đến trước mặt lão giả. Trong tay càng là không chút do dự vung lên trong tay trường kiếm. Sau đó trực tiếp một đạo càng khủng bố hơn quang mang hướng thẳng đến trước mặt lão giả đánh tới. Bất quá dù vậy cũng không cải biến được Lôi Vô Kiệt thực lực so lão giả kém rất nhiều sự tình. Bởi vậy vị lão giả này nhẹ nhàng mà đánh ra một trường liền chặn lại Lôi Vô Kiệt công kích. Đồng thời một quyền trong nháy mắt liền đánh vào Lôi Vô Kiệt trên thân. Hiện tại Lôi Vô Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ bị đây đạo khủng bố lực lượng cho đẩy lui đi ra. Sau đó hung hăng nện ở Tây Môn Suy Tuyết bế quan phía trước. Nhưng dù cho như thế Lôi Vô Kiệt cũng là chậm rãi từ dưới đất bò lên đứng lên, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước vị lão giả này trên thân. Đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ quan mang. Hiện tại hắn còn không có nhận thua, ngược lại là càng đánh càng hăng. Mà lão giả nhìn thấy một màn này tức là có chút bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh hắn trong ánh mắt cái kia lao bất đắc dĩ liền bị sát ý thay thế. Đồng thời cả người trực tiếp tản ra một cỗ khủng bố lực lượng, hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Một đạo mười phần khủng bố khí tức lần nữa rơi vào Lôi Vô Kiệt trên thân. Sau đó lại lần đem Lôi Vô Kiệt đánh bay ra ngoài, hung hăng đện xuống đất. Trong nháy mắt liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá lúc này Lôi Vô Kiệt tựa như đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Ngược lại là chậm rãi tiếp tục viện trong tay tâm kiếm đứng lên đến. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một vẻ vẻ kiên định. Nhìn thấy một màn này, lão giả cũng là rốt cuộc nổi giận. Chỉ thấy hắn không chút do dự đôi tay, ngưng tụ ra một đạo to lớn khí lưu. Đồng thời tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo toàn bộ màu đen sắc thân ảnh. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Cái này đạo lực lượng cho dù là đồng dạng thiên nhân hậu kỳ cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên đang đánh ra đạo này khủng bố công kích sau đó, vị lão giả này trên mặt cũng là lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười. Phản phất là nhìn thấy đã từng bị kia tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân nhi tử vẫn lạc tại mình trước mặt. Đây để hắn trong nháy mắt đã tìm được khoái cảm. Chương 586, tâm kiếm bên trong vô song kiếm khí chạm nam quyết cao thủ. Chương 586, tâm kiếm bên trong vô song kiếm khí chạm nam quyết cao thủ. Lúc này Lôi Vô Kiệt cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức sau đó cả người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn vẫn là quật cường bỏ lên đứng lên. Sau đó gắt gao cầm ở trong tay mặt tâm kiếm. Bất quá ngay một khắc này, Lôi Vô Kiệt cảm nhận được trong tay mình tâm kiếm bên trong có một cỗ không thuộc về mình lực lượng. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn lấy mình trong tay tâm kiếm. Đồng thời hắn cũng là cảm nhận được cỗ này quen thuộc kiếm khí. Đây là Vô Song đại ca khí tức, sau đó hắn trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ hưng phấn biểu lộ, sau đó nhanh chóng đem trong thân thể mình mặt kiếm khí rót vào tâm kiếm bên trong. Cả người đã không có vừa mới bắt đầu đổi phế, mà theo hắn kiếm khí rót vào trong tay tâm kiếm bên trong đồng thời, chỉ thấy một cỗ thiên hạ vô song kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn tâm kiếm bên trong bạo phát ra. Một giây sau, chỉ thấy đây đạo thiên bên dưới vô song kiếm khí trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng đến trước mặt vị lao giả này mà đi. Khủng bố kiếm quang phảng phất có thể đem xung quanh tất cả đều bổ ra. Mà vị lao giả này tại cảm nhận được cỗ này thiên hạ vô song kiếm khí trong nháy mắt, liền cảm nhận được tử vong hàng lâm. Sau đó cả người hắn không chút do dự hướng thẳng đến đằng sau rút lui mà đi. Nhưng là bây giờ hắn lại thế nào khả năng lẫn mất rơi một kiếm này đâu? Từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại phất lở. Cho nên đạo này thiên hạ vô song kiếm khí tự nhiên trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Không ai bị nổi thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả trong nháy mắt liền vẫn lạc tại nơi đây. Với lại quan trọng hơn là cỗ này khủng bố kiếm khí vẫn như cũ còn không có đình chỉ. Ngược lại là phản phất tìm được phương hướng đồng dạng hướng đến đao tiên phương hướng đánh tới. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đi tới đao tiên trước mặt. Bất quá đao tiên cũng sớm đã phản ứng lại. Cho nên hắn tự nhiên không chút do dự trực tiếp lợi dụng trong tay trường đao chạm ra một đao. Khủng bố đao khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân tràn ra. Một giây sau, đây đạo đao khí cùng kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo hai đạo khủng bố khí tức đụng vào nhau trong nháy mắt, vị này đao tiên trực tiếp bị đây đạo khủng bố kiếm khí đánh bay ra ngoài. Bất quá đáng tiếc là cỗ này kiếm khí đã chém giết mới vừa vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả, cho nên cỗ này kiếm khí đã không đủ để lại chạm sát vị này đao tiên. Càng huống hồ hiện tại vị này đao tiên còn làm giá phòng ngự, cho nên hắn tự nhiên chặn lại cỗ này kiếm khí. Bất quá cả người trên mặt tức là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua Lôi Vô Kiệt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lôi Vô Kiệt lại còn có dạng này át chủ bài. Bất quá rất nhanh hắn liền chậm rãi nhìn đến Lôi Vô Kiệt phun ra một câu: "Thiên hạ vô song kiếm khí, có như thế khủng bố thiên hạ vô song kiếm khí chỉ sợ cũng chỉ có vị kia vô song kiếm tiên đi." Nói đến đây hắn, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ mười phần khẳng định thân sắc. Hiển nhiên hắn đã cảm thấy mình suy đoán mười phần chính xác. Đồng thời sau khi nói xong, đao tiên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiêng kỵ nhìn qua Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm. Dù sao hắn cũng không biết Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm bên trong còn có hay không thuộc về vị này vô song kiếm tiên kiếm khí. Không tệ, đây chính là vô song đại ca kiếm khí, cho nên đao tiên còn muốn cùng vãn bối một trận chiến sao? Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là chậm rãi đứng dậy, mặc dù nói lúc này hắn khỏe miệng vẫn như cũ treo một vệt máu tươi, thế nhưng là có thể nhìn ra được hắn trên mặt lại là không có mảy may lo lắng. Bất quá Lôi Vô Kiệt cũng có thể cảm thụ được trong tay mình tâm kiếm bên trong cái kia cố kiếm khí đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể dạng này ngăn chặn trước mặt vị này đao tiên. Lôi Vô Kiệt mặc dù nắm giữ thất khiếu linh lung tâm, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn ốc. Hiện tại hắn tự nhiên biết chỉ có thể dùng bản thân vô song đại ca uy danh đến ngăn chặn vị này đao tiên. Ngươi bất quá là mượn nhờ ngoại vật mới chẳng hắn, nếu như chỉ là chính ngươi thực lực nói, như vậy hiện tại ngươi đã chết. Sự thật cũng đúng như Lôi Vô Kiệt phỏng đoán như thế, theo Lôi Vô Kiệt tiếng nói vừa ra sau đó, trước mặt hắn đao tiên trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng thần sắc. Đồng thời cả người còn gắt gao nhìn qua Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm. Hắn hiểu được tâm kiếm bên trong nếu như còn có vô song kiếm tiên kiếm khí nói, SL như vậy hiện tại hắn vẫn như cũ có khả năng sẽ vẫn lạc tại cỗ này khủng bố kiếm khí bên trong. Cho nên hiện tại hắn đang tại suy tư mình rốt cuộc muốn hay không đối diện trước Lôi Vô Kiệt xuất thủ. Ngươi là đao tiên, mà ta vẹn vẹn một cái nho nhỏ tiểu bối, cho nên ta mượn nhờ vô song đại ca kiếm khí lại như thế nào? Với lại ta vô song đại ca cũng là một vị kiếm tiên, đao tiên cùng kiếm tiên giữa đại chiến tự nhiên rất bình thường. Lôi Vô Kiệt đang nghe đao tiên nói sau đó tức là không có chút nào do dự, ngược lại là nghiêm túc nắm trong tay trường kiếm. Sau đó một mặt kiên định nhìn đến trước mặt đao tiên. Đồng thời cả người trên thân khí tức cũng là đang từ từ đạt được khôi phục. Mặc dù nói hiện tại hắn đang tại không ngừng rằng co lấy trước mặt đao tiên, nhưng là hiện tại hắn cũng là bằng vào mình cái kia khủng bố long thần công đến khôi phục mình thực lực. Từ khi Lạc Vô Song đem long thần công truyền cho Lôi Vô Kiệt sau đó, hắn long thần công cũng là tiến triển cực nhanh. Hiện tại mặc dù còn không có đạt đến tiểu thành tình trạng, nhưng là khoảng cách tiểu thành tình trạng đã không xa. Bởi vậy hắn tốc độ khôi phục tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng người. Mà Lôi Vô Kiệt đang tại khôi phục điểm này tự nhiên không gạt được trước mặt đao tiên. Chỉ bất quá bây giờ hắn đang tại cao mày nhìn đến Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi tiếp tục đối với Lôi Vô Kiệt mở miệng nói: "Cũng không biết trong tay ngươi vô song kiếm khí còn có bao nhiêu, ta tin tưởng vị này vô song kiếm tiên tuyệt đúng không sẽ đem hắn vô song kiếm khí toàn bộ rót vào ngươi tâm kiếm bên trong, bởi vậy ngươi tâm kiếm bên trong nhiều nhất còn có một đạo vô song kiếm tiên kiếm khí." Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ thăm dò nhìn phía Lôi Vô Kiệt trên mặt. Hiển nhiên hắn bây giờ muốn nhìn xem Lôi Vô Kiệt trên mặt biểu lộ, đồng thời cũng muốn nhìn xem chuôi này tâm kiếm bên trong còn có hay không vô song kiếm tiên kiếm khí. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe đao tiên nói sau đó tức là nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có một đạo chân thật nụ cười. "Ngươi muốn thử xem vô song đại ca kiếm khí nói liền đến, nhưng là nếu như ngươi sợ vô song đại ca kiếm khí nói như vậy thì rời đi, dù sao đó là đơn giản như vậy." Lúc đầu mang theo một vẻ chân thật Lôi Vô Kiệt cũng là đùa nghịch lên vô lại. Đương nhiên hắn điểm này đó là từ Tiêu Sắt Giá Hỏa kia trên thân học được, mà cả người cũng là trực tiếp đối trước mặt vị này đao tiên khoát tay áo. Sau khi nói xong còn chăm chú cầm ở trong tay mặt tâm kiếm, phản phất là dự định cùng trước mặt vị này đao tiên tiếp tục đại chiến đồng dạng. Đao Tiên Tại nhìn thấy Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt kích động, sau đó trong mắt cũng là xuất hiện một vẻ nghi hoặc. Hiện tại hắn suy đoán có phải hay không mình đoán sai. Vị kia Vô Song kiếm tiên có phải hay không tại Lôi Vô Kiệt tâm kiếm bên trong lưu lại rất nhiều kiếm khí, nếu không nói, trước mặt Lôi Vô Kiệt lại thế nào khả năng như thế lớn mật. Chương 587, Vô Song kiếm khí lui Đao Tiên, uy danh chuyển xa Vô Song kiếm tiên. Chương 587, Vô Song kiếm khí lui Đao Tiên, uy danh chuyển xa Vô Song kiếm tiên, cho nên nói hiện tại hắn đang tại suy tư đến cùng muốn hay không đối với Lôi Vô Kiệt xuất thủ. Bất quá vừa nghĩ tới mới vừa cái kia một đạo khủng bố Vô Song kiếm khí sau đó, Đao Tiên trên mặt lại lần nữa xuất hiện một vẻ do dự. Mới vừa cái kia một đạo khủng bố Vô Song kiếm khí hắn tự nhiên là mười phần rõ ràng. Mặc dù nói Đao Tiên chặn lại mới vừa cái kia một đạo Vô Song kiếm khí, nhưng là hắn mười phần rõ ràng cái kia một đạo Vô Song kiếm khí đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói hắn có lẽ có thể ngăn cản được mấy đạo dạng này Vô Song kiếm khí, nhưng là nếu như vậy Vô Song kiếm khí rất nhiều, nói như vậy hắn lại lấy cái gì để ngăn cản. Đồng thời Đao Tiên cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt phía sau đây đạo doanh trướng bên trong. Lúc này hắn có thể cảm thụ được cỗ này khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng để thăng. Có lẽ không bao lâu đạo kiếm khí này chủ nhân liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới biến mãn. Đến lúc đó hắn liền thật có khả năng sẽ triệt để chôn vùi ở chỗ này. Nghĩ tới đây Đao Tiên cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt trên thân. Đồng thời trên người hắn đao khí cũng là chậm rãi thu liễm đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngạo nghễ nhìn đến Lôi Vô Kiệt mở miệng nói: "Hôm nay bản tọa liền coi như cho Vô Song kiếm tiên một cái mặt mũi thả các ngươi một ngựa, bất quá hắn ngày trên chiến trường lại gặp nhau nói, bản tọa liền sẽ không lại lần xem ở Vô Song kiếm tiên trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng." Sau khi nói xong, vị này Đao Tiên cũng không có mảy may do dự trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Phản phất hiện tại hắn đã không dám lưu tại nơi này đồng dạng. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe vị này Đao Tiên nói sau đó trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ nụ cười. Đồng thời nhìn đến vị này Đao Tiên rời đi về sau hắn cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Bất quá lúc này hắn tức là mang theo một vẻ khoái trá nhìn về phía mình trong tay tâm kiếm. Lần trước Lạc Vô Song từ hắn trong tay cầm qua tâm kiếm đi xem một phen. Lôi Vô Kiệt còn tưởng rằng bản thân Vô Song đại ca đó là đối với mình tâm kiếm cảm thấy yêu kỳ. Không nghĩ tới bản thân Vô Song đại ca vậy mà lưu lại cho mình như vậy một cái át chủ bài. Nếu như không phải Vô Song đại ca nói, như vậy hôm nay ta chỉ sợ cũng vẫn lạc tại nơi này. Sau đó trên mặt hắn mang theo một vẻ nghiêm mà sợ nhìn phía phương xa. Lúc này Lôi Vô Kiệt trong đầu phảng phất xuất hiện Lạc Vô Song thân ảnh. Bất quá rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó cẩn thận đem ánh mắt nhìn phía mình đằng sau cỗ này khủng bố kiếm khí phía trên. Hy vọng Tây Môn đại ca nhanh chóng đột phá, bằng không thì vị này Đao Tiên lần nữa trở về ta khả năng liền không ngăn được. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ đợi nói ra. Sau khi nói xong, cả người liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng là bắt đầu khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu khôi phục trong thân thể mình mặt cái kia khí tức. Dù sao mới vừa hắn vẫn là bị vị này Nam Quyết cao thủ trọng thương đến. Về phần vị lão giả này thi thể tức là trực tiếp lưu tại trên mặt đất. Hiện tại Lôi Vô Kiệt cũng lười đi để ý tới hắn, ngược lại là mang theo một vẻ ngưng trọng bắt đầu khôi phục trong thân thể mình mặt thương thế. Một bên khác, mà lúc này đang tại đối mặt Tiêu Sắt tức là mang theo một vẻ nghi hoặc đem ánh mắt nhìn phía hậu phương. Mới vừa hắn cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc kiếm khí, cho nên nói hiện tại Tiêu Sắt mang trên mặt một vẻ vẻ tò mò. Vô Song gia hỏa kia kiếm khí, chẳng lẽ là gia hỏa kia đến? Bất quá dựa theo tình báo đến nói gia hỏa kia hiện tại còn tại Đại Tống mới đúng. Với lại nếu quả thật là hắn nói, như vậy hắn kiếm khí cũng không khả năng yếu như vậy mới đúng. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt nhìn đến hậu phương tự lẩm bẩm mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong mắt còn mang theo một vẻ vẻ nghi hoặc. Bởi vì Tiêu Sắt có thể cảm thụ được cỗ này Vô Song kiếm khí mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có Lạc Vô Song trên thân cái kia cỗ chân chính Vô Song kiếm khí khủng bố như vậy. Với lại càng huống hồ hiện tại Lạc Vô Song còn tại Đại Tống giang hồ bên trong. Đây là Tiêu Sắt đạt được tin tức, cho nên hắn cảm thấy Lạc Vô Song cũng không khả năng xuất hiện ở đây mới đúng. Mà liền tại Tiêu Sắt đang tại suy đoán đồng thời, chỉ thấy một đạo quang mang trực tiếp vạch phá bầu trời. Sau đó một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Sắt phía trước. Bóng người trong ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý, bất quá rất nhanh hắn liền đem trong ánh mắt sát ý cất vào đến. Sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở Ngao Ngọc bên người. Ngao Ngọc nhìn thấy đạo nhân ảnh này, sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn tiến lên đây đối vị này bóng người dò hỏi: "Đao Tiên tiền bối là giải quyết vị kia Bạch Tỷ kiếm tiên sao?" Sau khi nói xong, hắn còn mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu đánh giá Đao Tiên tình huống. Đồng thời cả người cũng là đang không ngừng tìm kiếm lấy bản thân phái đi ra vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Không nhìn thấy vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ nghi hoặc. "Điện hạ, chúng ta vẫn là thối lui đi, hiện tại chúng ta thật đúng là không làm gì được bọn họ." Mà Đao Tiên đang nghe Ngao Ngọc nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt Ngao Ngọc nói ra. Sau khi nói xong, cả người trong mắt cũng là mang theo một vẻ mười phần cô đơn thần sắc. Mặc dù nói hắn rất sớm đã nghe nói qua Vô Song kiếm tiên truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới vị này Vô Song kiếm tiên thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mẹn mẹn là hắn lưu lại một đạo kiếm khí giống như này tùy tiện phá hết mình công kích. Với lại quan trọng hơn là vị này Vô Song kiếm tiên lưu lại một đạo kiếm khí vậy mà trực tiếp chém giết một vị thiên viên đầy cảnh giới cường giả. Phải biết cho dù là hắn muốn chạm sát thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả cũng chí ít cần dùng trọng thương mới có thể đổi lấy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này Vô Song kiếm tiên chỗ cường đại. Là xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Ngao Ngọc đang nghe Đao Tiên nói sau đó cả người cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, đồng thời hắn cũng minh bạch bản thân bị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả vì cái gì không có trở về nguyên nhân. có thể nói hiện tại hắn đã đại khái đoán được một vài thứ. Lôi ra tiểu tử kia trong tay có vô song kiếm tiên kiếm khí, cho nên chúng ta không phải vô song kiếm tiên kiếm khí đối thủ, với lại Tam cung phụng cũng vẫn lạc tại vô song kiếm tiên kiếm khí bên trong, đương nhiên trọng yếu nhất là hiện tại vị kia Bạch Đế kiếm tiên cũng nhanh đột phá, cho nên hiện tại chúng ta tốt nhất lựa chọn đó là thối lui. Vị này Đao tiên lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt mình Ngao Ngọc nói ra, sau khi nói xong, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đắng chắc thần sắc. Mà Ngao Ngọc đang nghe vị này Đao tiên nói sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm đứng lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến vị kia truyền thuyết bên trong vô song kiếm tiên vậy mà mới chỉ là một đạo kiếm khí liền ngăn trở mình tiến lên. Vô song kiếm tiên chân có khủng bố như vậy sao? Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hung ác nham hiểm nhìn đến trước mặt vị này Đao tiên mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người cũng là mười phần bất đắc dĩ. Đồng thời hắn cũng minh bạch bản thân vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả vì cái gì chưa có trở về nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Bắc Ly phái ra cường giả đỉnh cao, không nghĩ tới mới chỉ là vị kia vô song kiếm tiên kiếm khí. Chương 588, Nam quyết lui binh. Tiêu Sắt biết được chân tướng. Chương 588, Nam quyết lui binh. Tiêu Sắt biết được chân tướng, chẳng qua nếu như dễ dàng như vậy thối lui nói, như vậy hắn vị này thái tử tự nhiên cảm thấy không cam tâm, cho nên hiện tại hắn mới có thể hỏi ra dạng này nói. Mà Đao Tiên đang nghe Ngao Ngọc nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vẻ suy tư thần sắc. Đối với vị này vô song kiếm tiên hắn cũng không có chân chính gặp qua, đồng thời hắn cũng chưa từng có hiểu qua vị này vô song kiếm tiên chân đang thực lực. Nhưng là từ mới vừa đạo kia vô song kiếm khí bên trong hắn có thể cảm thụ được đi ra vị này vô song kiếm tiên thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn vị này Đao Tiên. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn còn không thừa nhận vô song kiếm tiên bài danh, nhưng là hiện tại Đao Tiên cảm thấy vô song kiếm tiên bài danh không có chút nào vấn đề, bởi vì vị này vô song kiếm tiên mới chỉ là một đạo kiếm khí giống như này khủng bố. Vị này vô song kiếm tiên có lẽ có thể thật đạt đến thiên hạ vô song, hiện tại hắn còn không có đuổi tới chiến trường, là chúng ta thối lui thời cơ tốt nhất, nếu như chờ hắn đuổi tới chiến trường nói, như vậy chỉ sợ điện hạ cùng ta đều phải để lại ở chỗ này. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ uyển chuyển nhìn đến trước mặt Ngao Ngọc mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, cả người trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao hiện tại hắn cũng sợ vị này vô song kiếm tiên đi vào chiến trường bên trong. Phải biết mới vừa vô song kiếm tiên đặt ở chỗ đó một thanh tâm kiếm bên trong kiếm khí bị phát động sau đó liền có thể cái kia để vị kia vô song kiếm tiên cảm giác được. Đến lúc đó hắn đi vào chiến trường nói như vậy bọn hắn tự nhiên ngăn cản không nổi vị này vô song kiếm tiên. Đây cũng là vị này Đao Tiên vì sao lại như thế lo lắng nguyên nhân. Mà vốn đang do dự Ngao Ngọc đang nghe Đao Tiên nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mặc dù hắn cũng không biết vị này vô song kiếm tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì, nhưng là nếu như vị này vô song kiếm tiên thực lực thật khủng bố như thế nói, như vậy hiện tại bọn hắn tốt nhất kết quả chính là thối lui. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần không tình nguyện nhìn đến trước mặt mình đây một chi đại quân, sau đó chậm rãi hạ lui quân mệnh lệnh. Trước khi rời đi hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không cam tâm nhìn một cái Tiêu Sắt phương hướng, cùng vừa mới bắt đầu hắn trong ánh mắt cái kia lao vẻ đắc ý có rất lớn chênh lệch. Chỉ sợ hắn cũng không có nghĩ đến vừa mới bắt đầu đắc ý vậy mà đổi lấy hiện tại cô đơn. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất đắc dĩ đứng lên. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể không cam tâm dẫn theo mình quân đội rời đi nơi này. Mà Tiêu Sắt tại nhìn thấy Đao Tiên cùng Ngao Ngọc mang theo quân đội rời đi về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía hậu phương. Đồng thời hiện tại Tiêu Sắt trong nội tâm cũng đã có suy đoán. Có thể làm cho đây một chi quân đội rời đi chỉ sợ chỉ có mới vừa đạo kia vô song kiếm khí. Cho nên hiện tại Tiêu Sắt muốn không kịp chờ đợi biết cái kia một đạo kiếm khí đến cùng là làm sao tới. Thế là chỉ thấy Tiêu Sắt không chút do dự hướng thẳng đến Lôi Vô Kiệt đám người phương hướng mà đi. Cả người trực tiếp đạp không mà đi. Hiện tại tốc độ của hắn đã nhanh đến để cho người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận. Rất nhanh, Tiêu Sắt liền tới đến Lôi Vô Kiệt trước mặt. Lúc này Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đang tại khoanh chân ngồi dưới đất. Đương nhiên trọng yếu nhất là Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt trước mặt nằm cái kia một cỗ thi thể. Một bộ cường giả thi thể, hơn nữa còn là vẫn lạc tại một cỗ khủng bố kiếm khí bên trên. Xem ra đây một cỗ kiếm khí chính là vô song giá hỏa kia vô song kiếm khí, chỉ là vô song làm sao biết xuất hiện ở đây, cũng hoặc là vô song dùng cái gì đồ vật giữ hắn vô song kiếm khí. Lúc này Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến Lôi Vô Kiệt nói ra. Hắn đã từ đây một bộ lão giả thi thể bên trong cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng vô song kiếm khí. Bởi vậy hiện tại Tiêu Sắt mười phần khẳng định, đây một cỗ vô song kiếm khí chính là Lạc vô song kiếm khí. Chỉ là hắn vẫn không rõ Lạc vô song kiếm khí tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà liền tại Tiêu Sắt tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là chậm rãi mở mắt. Kỳ thực tại Tiêu Sắt đến thời điểm hắn liền đã cảm nhận được cố khí tức này. Bất quá khi hắn minh bạch là Tiêu Sắt đến sau đó hắn trên mặt cũng là rốt cuộc rút đi hắn như vậy lo lắng. Sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến trước mặt Tiêu Sắt. Tiêu Sắt người rốt cuộc đã đến. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người cũng là trực tiếp đứng lên đến. Bởi vì Long Thần Công nguyên nhân, hiện tại hắn trên thân thương thế đã không có vừa mới bắt đầu nghiêm trọng như vậy. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục tự nhiên cũng cần một đoạn thời gian. Mà Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt trên mặt tái nhợt chi sắc rút đi rất nhiều sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía Lôi Vô Kiệt dò hỏi. Mới vừa nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn trên thân nắm giữ vô song kiếm khí. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi chỉ vào trên mặt đất vị lão giả kia thi thể dò hỏi, hiện tại Tiêu Sắt không kịp chờ đợi muốn có được lần này chân chính đáp án. bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là vì cái gì mới khiến cho vị lão giả này vẫn lạc tại nơi này. Ngay tại ngươi mới vừa rời đi thời điểm, vị Tiêu Đao Tiên dẫn theo vị lão giả này đến nơi này muốn chạm sát Tây Môn đại ca, sau đó ta liền cùng bọn hắn đại chiến đứng lên. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là chậm rãi đem vừa mới bắt đầu sự tình nói ra, nói đến vừa mới bắt đầu sự tình thời điểm, hắn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Bất quá tại hắn nói đến bản thân Vô Song đại ca Vô Song kiếm khí thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ sùng bái, dù sao nếu như không phải Vô Song kiếm khí nói hắn đã vẫn lạc. Mà Tiêu Sắt tại nghe xong Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là triệt để hiểu rõ ra. Hắn không nghĩ tới mới vừa vậy mà lại phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Nếu như không phải lạc Vô Song kiếm khí nói, cái kia chỉ sợ hiện tại Lôi Vô Kiệt đã vẫn lạc. Nghĩ tới đây hắn cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn phía Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm phía trên. Hiện tại nhưng còn có Vô Song kiếm khí. Sau đó hắn mang theo một vẻ nghi hoặc đối Lôi Vô Kiệt dò hỏi, đồng thời hắn cũng biết vị kia Đao Tiên vì sao lại chọn rời đi nơi này. Bởi vì Lạc Vô Song nếu như đã cũng sớm đã dự liệu được một màn này. Như vậy bộ này Vô Song kiếm khí phát ra trong nháy mắt Lạc Vô Song khẳng định có thể cảm thụ được. Đến lúc đó Lạc Vô Song có thể sẽ từ Đại Tống giang hồ bên trong chạy đến. Như vậy vị này Đao Tiên hiện tại thối lui tự nhiên 10 phần bình thường. Vô Song đại ca chỉ tại một thanh này tâm kiếm bên trong lưu lại một đạo Vô Song kiếm khí, mới vừa ta cũng là hù dọa vị kia Đao Tiên. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là nhẹ nhàng nuốt ve mình tâm kiếm nói ra, sau khi nói xong, trên mặt còn ra phát hiện một vẻ hưng phấn cùng kiêu ngạo thân sắc. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là lườm hắn một cái. Bất quá hắn cũng minh bạch hiện tại Lôi Vô Kiệt đã làm được rất khá. Nếu không nói chỉ sợ Lôi Vô Kiệt đợi không được hắn trở về liền đã vỡ lạc. Mà bây giờ vị kia Ngao Ngọc tức là đã bắt đầu tiến công bọn hắn chỗ đây một tòa thành trì. Nghĩ tới đây trên mặt hắn cũng là lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Chương 589, Tây Môn Suy Tuyết đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn, lo lắng Ngao Ngọc. Chương 589, Tây Môn Suy Tuyết đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn, lo lắng Ngao Ngọc. Sau đó Tiêu Sắt lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt phía sau trong doanh trướng. Hiện tại hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng tăng trưởng. Mặc dù nói Tiêu Sắt cũng không biết cỗ này khủng bố kiếm khí cần tăng trưởng đến cái tình trạng gì, nhưng là hiện tại hắn đã 10 phần khẳng định, Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Đế kiếm tiên khoảng cách chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn đã không xa. Mà sự thật cũng đúng như Tiêu Sắt phỏng đoán như thế. Hiện tại trong doanh trướng Tây Môn Suy Tuyết trên thân kiếm khí đang tại không ngừng bạo phát. Đồng thời cả người trên thân cái kia cô kinh khủng kiếm khí cũng là đem hắn cả người quay trùng quanh tại trong đó. Nếu như bây giờ có người tới gần hắn nói, như vậy tuyệt đối sẽ bị cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp chém vỡ. Đương nhiên nếu như là đạt đến thiên nhân cảnh giới cường giả nói tự nhiên có thể ngăn cản cỗ này khủng bố kiếm khí. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Sắt sẽ để cho Lôi Vô Kiệt ở chỗ này bảo hộ Tây Môn Suy Tuyết nguyên nhân. Bởi vì hiện tại Tây Môn Suy Tuyết chính là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Nếu có người vào lúc này đối Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ nói, như vậy Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại nơi này. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau, chỉ thấy cỗ này khủng bố khí tức trực tiếp đem hắn cả người bao phủ tại trong đó. Sau đó hắn khí tức phảng phất đi tới một cái điểm tới hạn. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết khí tức đột nhiên biến đổi. Một giây sau, Tây Môn Suy Tuyết khí tức trực tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu Tây Môn Suy Tuyết khí tức thành công từ thiên nhân hậu kỳ đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Bất quá đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn Tây Môn Suy Tuyết cũng không có thu hồi trên thân khí tức. Ngược lại là bắt đầu không ngừng củng cố lấy trên người mình cố này thuộc về thiên nhân cảnh giới viên mãn khí tức. Theo cố khí tức này bắt đầu trở nên an lành đứng lên. Tây Môn Suy Tuyết lúc này mới chậm rãi mở mắt. Bất quá mới vừa mở to mắt hắn trong ánh mắt lóe lên một vẻ sát ý sau đó hắn liền chậm rãi cầm ở trong tay mặt trường kiếm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định chậm rãi đứng dậy. Sau đó không chút do dự hướng thẳng đến doanh trướng bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Tây Môn Suy Tuyết liền xuất hiện ở Tiêu Sắt hai người trước mặt. Lúc đầu trên mặt còn mang theo lo lắng Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt tại nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết sau khi đi ra trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Với lại quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn từ Tây Môn Suy Tuyết trên thân cảm nhận được cỗ này thuộc về thiên nhân cảnh giới viên mãn khí tức. Nói cách khác hiện tại Tây Môn Suy Tuyết thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Chúc mừng Bạch Tỷ kiếm tiên đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Lúc này Tiêu Sắt cũng là chậm rãi đi lên phía trước nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mừng rỡ. Đã hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đều đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, như vậy tiếp xuống đại chiến đã đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, dù sao tự nhiên hậu kỳ Tây Môn Suy Tuyết cũng mới chỉ là thua ở Đào Tiên trong tay một chiêu. Cho nên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết không thể lại thua ở Đào Tiên trong tay. Chúc mừng Tây Môn đại ca đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Lúc này Lôi Vô Kiệt trên mặt cũng là mang theo một vẻ nụ cười nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra, sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Hiển nhiên hiện tại hắn đang tại hiếu kỳ Tây Môn Suy Tuyết thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tức là trực tiếp đối hai người nhẹ gật đầu. Rất nhanh hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Cả người cũng là lựa chọn hướng về phương xa đi đến. Bất quá tại trước khi đi, hắn lại là chậm rãi đi vào Lôi Vô Kiệt bên người. Trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp rót vào Lôi Vô Kiệt trong thân thể. Sau đó trong nháy mắt liền để Lôi Vô Kiệt thân thể bắt đầu đạt được khôi phục. Với lại cỗ này khôi phục lực lượng còn 10 phần khủng bố. Mới chỉ là phút chốc thời gian Lôi Vô Kiệt trong thân thể thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Mà làm xong đây hết thảy Tây Môn Suy Tuyết lúc này mới chậm rãi thu hồi mình tay. Sau đó bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Cái kia cỗ kinh khủng sát ý không có chút nào ngoài ý muốn bạo phát ra. sau đó cả người trực tiếp ôm lấy trong tay trường kiếm hướng về phương xa đi đến. Bạch Y Kiếm Tiên đây là dự định đi tìm vị kia Đao Tiên Vân Kiếm. Lúc này Tiêu Sắt Phảng Phất đã đoán được Tây Môn Suy Tuyết hiện tại trong nội tâm ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sáng tỏ hào quang. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết, hiện tại hắn cũng muốn biết Tây Môn Suy Tuyết có phải hay không muốn đi vấn kiếm vị kia Đao Tiên. Bất quá đối với bọn hắn đến nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đi báo thủ cũng coi là mười phần bình thường tồn tại. Dù sao mới vừa hiểu rõ bọn hắn mới vừa vặn kém chút vẫn lạc tại vị này Đao Tiên trong tay. Ta chuyến này chỉ vì giết người. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe hai người nói sau đó tức là dừng lại một cái chớp mắt, sau đó cái kia lanh khốc băng lạnh âm thanh chậm rãi truyền đến. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Bất quá đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt hưng phấn. Bọn hắn lúc này tự nhiên không cần lo lắng Tây Môn Suy Tuyết. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Như vậy hiện tại hắn tại lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới đó là vô địch tồn tại. Cho dù là cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến hắn cũng là có thể làm được tồn tại. Bởi vậy hiện tại hai người tự nhiên không cần lo lắng Tây Môn Suy Tuyết an nguy. Mà đổi thành bên ngoài một bên trở về doanh địa Nam Quyết Thái tử Ngao Ngọc cùng Đao Tiên tức là đang tại không ngừng suy tư sau này thế nào ứng đối Bắc Ly. Nhất là lúc này Ngao Ngọc, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ cũng không cam lòng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình tỉ mỉ bày ra kế hoạch vậy mà như thế liền đã mất đi tác dụng. Hiện tại chúng ta không chỉ có không có giết chết vị này Bạch Y Liễu kiếm tiên, còn trêu chọc phải vị kia Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên vô song kiếm tiên, Đao Tiên tiền bối cảm thấy hiện tại chúng ta phải làm thế nào làm? Bất quá rất nhanh hắn liền kiềm chế lại trong nội tâm phẫn nộ, sau đó mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt Đao Tiên dò hỏi. Có thể nhìn ra được hắn đối với vị này vô song kiếm tiên mười phần kiêng kỵ. Dù sao có thể bằng vào một đạo kiếm khí liền trực tiếp chạm sát một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Dạng này thực lực được xưng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên không có chút nào khoa trương. Thậm chí hiện tại hắn đều tại lo lắng vị này vô song kiếm tiên sẽ tới hay không tìm bọn hắn phiền phức. Vô song kiếm tiên bây giờ tại Đại Tống giang hồ bên trong, cho nên vị này vô song kiếm tiên hẳn không có nhanh như vậy liền chạy đến, hiện tại ta càng sợ là vị kia Bạch Y kiếm tiên đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, dạng này nói, cho dù là ta cũng vô pháp ngăn cản được hắn tiến công. Lúc này Đao Tiên tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía Bắc Ly thành trì phương hướng, đồng thời lúc này hắn cũng là đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Hắn hiện tại càng lo lắng là Bạch Tỷ Di kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Chương 590, Tây Môn Suy Tuyết độc sông và quân, tái chiến Nam Quyết Đao Tiên chương 590, Tây Môn Suy Tuyết độc sông và quân, tái chiến Nam Quyết Đao Tiên dù sao vị kia vô song kiếm tiên nếu quả thật muốn tới nơi này, nói bọn hắn tự nhiên ngăn cản không nổi. Bất quá vị này Đao Tiên tin tưởng vô song kiếm tiên hẳn là sẽ không lựa chọn đi vào biên quan. Nếu như vô song kiếm tiên chân sẽ đến biên quan nói như vậy hiện tại hắn đã tới. Cho nên hiện tại vị này Đao Tiên càng thêm lo lắng là Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Y Di kiếm tiên đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Còn không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn Tây Môn Suy Tuyết thực lực liền có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết thật đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn nói. Như vậy tiếp xuống Tây Môn Suy Tuyết tới tìm hắn nhóm báo thù bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Đây cũng là vị này Đao Tiên hiện tại nhất lo lắng sự tình. Tây Môn Suy Tuyết cho dù là đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn lại như thế nào, Đao Tiên tiền bối ngươi vốn là đứng tại thiên nhân cảnh giới viên mãn, với lại chúng ta nơi này còn có mấy chục vạn đại quân, ta cũng không tin dạng này tình huống dưới hắn còn có thể đem chúng ta chạm sát. Lúc này Ngao Ngọc tức là mười phần tự tin mở miệng nói, mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Y Lý kiếm tiên chỉ sợ đã muốn đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là đối với hắn mà nói hắn tin tưởng mình quân đội. Đao Tiên đang nghe Ngao Ngọc nói sau đó tức là lắc đầu, có lẽ người khác không biết kiếm tiên cấp bậc cường giả đến cỡ nào cường đại, nhưng là với tư cách Đao Tiên hắn tự nhiên minh bạch phàm là dính một cái tiên tự cường giả thực lực đều tuyệt đối không yếu. Cũng chi là Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Y Liễu kiếm tiên. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng quét qua trước mặt vị này Ngao Ngọc. Bất quá lúc này hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt sầu lo nhìn phía phương xa. Mà liền tại Đao Tiên đem ánh mắt sầu lo nhìn về phía phương xa đồng thời, hiện tại hắn lại là đột nhiên mở mắt. Sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến phương xa, cả người trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Đồng thời cả người cũng là mười phần cấp bách. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ lo lắng đối với mình bên người Ngao Ngọc mở miệng nói, Bạch Y Liễu kiếm tiên đã tới. Sau khi nói xong, cả người liền chăm chú cầm ở trong tay mặt trường đao. Đã Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Y Di kiếm tiên đều đã đến nói. Như vậy cũng liền đại biểu cho Tây Môn Suy Tuyết vị này Bạch Y Di kiếm tiên đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt tự nhiên xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Đồng thời hiện tại hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng biết hiện tại hắn vô luận như thế nào đều phải cùng vị này Bạch Y Di kiếm tiên một trận chiến. Bất quá chỉ sợ lần này hắn muốn thua ở vị này Bạch Y Di kiếm tiên trong tay. Mà Ngao Ngọc đang nghe Đao Tiên nói sau đó trên mặt tức là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời cả người trên mặt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới vị này Bạch Y Di kiếm tiên vậy mà đến nhanh như vậy. Thậm chí hắn cũng không nghĩ tới vị này Bạch Y Di kiếm tiên vậy mà lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở bọn hắn trong quân đội. Bất quá ngay tại vị này, Ngao Ngọc trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc đồng thời, chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo khủng bố kiếm khí chậm rãi rơi xuống. Một giây sau, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bình tĩnh quét mắt liếc mắt Đao Tiên cùng Ngao Ngọc. sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt khóa chặt tại Đao Tiên trên thân. Lôi Vô Kiệt trên thân tổn thương là ngươi lưu lại. Hắn cái kia băng lạnh âm thanh chậm rãi truyền ra, cả người phảng phất như là một khối vạn năm huyền băng đồng dạng. Sau khi nói xong, trong tay trường kiếm đang tại không ngừng rung dậy. Phảng phất một thanh này trường kiếm tùy thời đều phải xuất vỏ đồng dạng. Hiển nhiên hiện tại hắn đó là đến đúng trước mặt vị này Đao Tiên hỏi tội. Không tệ, là ta lưu lại, Bạch Y kiếm tiên muốn vì hắn báo thù sao? Lúc này Đao Tiên tức là trực tiếp nên đón đi lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến trước mặt Bạch Y kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Mặc dù nói hắn suy đoán mình thực lực không phải Tây Môn Suy Tuyết đối thủ, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ không e ngại Tây Môn Suy Tuyết, hoặc là nói hiện tại hắn đã làm tốt cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến chuẩn bị. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Đao Tiên nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nắm chặt trong tay trường kiếm. Sau đó lúc này mới nghiêm túc nhìn đến trước mặt Đao Tiên mở miệng nói, một trận chiến phân thắng thua, kẻ bại chết. Sau khi nói xong, cả người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát lục khí tức nhìn qua trước mặt Đao Tiên. Vị này Đao Tiên nhìn thấy một màn này, tức là nghiêm túc đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nắm thật chặt trong tay trường đao. Một giây sau chỉ thấy hắn nhanh chóng rút ra trong tay trường đao. Một đạo khủng bố đao khí hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay tức là chậm rãi phóng xuất ra một đạo lực lượng đem ngao ngọc mang bay ra ngoài. Hiển nhiên hiện tại hắn không muốn lan đến gần vị này Nam Quyết thái tử. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy cỗ này khủng bố đao khí, cũng là không chút do dự rút ra trong tay trường kiếm. Trong nháy mắt toàn bộ không gian liền phảng phất lạnh mấy cái nhiệt độ. Một cỗ 10 phần rét lạnh khí tức trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát ra. Đồng thời cả người trên thân cũng là tản ra một cỗ càng thêm mãnh liệt kiếm khí. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lướt qua trong tay trường kiếm. Một giây sau, khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến phía trước vị này Đao Tiên đánh tới. Sau đó kiếm khí cùng đao khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Đao Tiên cả người bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là chậm rãi hướng phía sau rút lui 3 bước. Bất quá so với Đao Tiên đến nói Tây Môn Suy Tuyết đã coi như là rất khá. Bởi vì hiện tại Đao Tiên đã rút lui mấy trăm bước không ngừng. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ rung động nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn Tây Môn Suy Tuyết thực lực đến cỡ nào cường đại. Đây cũng là ta cùng ngươi giữa chênh lệch sao? Thế nhưng là vì cái gì rõ ràng là ta sớm đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn, với lại ta đã công bố người cảnh giới viên mãn bên trong đã chờ đợi mấy năm thời gian, hiện tại đã cùng ngươi vị này mới vừa đột phá thiên nhân cảnh giới viên mãn kiếm tiên giữa có như thế đại chênh lệch. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam tâm nhìn đến trước mặt Tây Môn Suy Tuyết nói ra, đồng thời cả người cũng là 10 phần không hiểu. Dù sao hắn cũng sớm đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, thế nhưng là đối mặt mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn Tây Môn Suy Tuyết thời điểm hắn lại còn rơi xuống hạ phong. Trong chốc nhoáng này liền để vị này Đao Tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là lạnh lùng liếc qua vị này Đao Tiên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa phun ra một chữ. Chết làm xong đây hết thệ, sau đó cả người trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng đến trước mặt vị này Đao Tiên đánh tới. Khủng bố kiếm khí trực tiếp tung hoành phương viên vài dặm. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là hướng thẳng đến Đao Tiên phương hướng đánh tới. Đao Tiên nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lui ra phía sau, sau đó không chút do dự lợi dụng trong tay trường đao để ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết kiếm khí. Chương 591, Tây Môn Suy Tuyết chạm Đao Tiên. Đám vạn quân bên trong nên ngang rời đi. Chương 591, Tây Môn Suy Tuyết chạm Đao Tiên, đám vạn quân bên trong nên ngang rời đi. Sau đó chỉ thấy hai người binh khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Đây hai đạo binh khí va chạm trong nháy mắt, khủng bố kiếm khí cùng đao khí trong nháy mắt liền đem xung quanh doanh trướng triệt để xé rách. Đồng thời hai người cũng là triệt để đại chiến lại với nhau. Bằng vào trên thân hai người cái kia cố kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền dao động phong vân. Thậm chí hiện tại Ngao Ngọc đều tại không ngừng tối lui, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến đang tại đại chiến hai người. Hiện tại hai người trong tay vũ khí không ngừng va chạm. Mặc dù nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn đối thủ dù nói thế nào cũng là một vị Đao Tiên, cho nên hắn muốn đem vị này Đao Tiên chạm sát tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Mà vị này Đao Tiên cũng là không ngừng lợi dụng trong tay chuôi này trường đao để ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết tiến công. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đổi tay cầm đao, một đạo khủng bố đao khí trong nháy mắt liền từ trên trời bổ xuống, phản phất có thể đem toàn bộ không gian đều triệt để chém nát đồng dạng. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp một tay cầm kiếm, sau đó trực tiếp thi triển ra mình nhất kiếm Tây Lai. Khủng bố kiếm khí mang theo hàn băng hướng đến phía trước Đao Tiên đánh tới, phản phất có thể đem xung quanh tất cả đều triệt để vỡ nát đồng dạng. Sau đó liền thấy đây hai đạo khủng bố công kích trực tiếp đụng vào nhau, mà theo đây hai đạo khủng bố công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bên trong đều sinh ra lấy kịch liệt lắc lư. Đồng thời lúc này Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm cũng là trực tiếp đâm vào vị này Đao Tiên trong thân thể. Trong nháy mắt ngay tại vị này Đao Tiên lồng ngực chỗ lưu lại một đạo to lớn hố sâu. Với lại đây đạo hố sâu bên trong còn tràn ngập rất nhiều kiếm ý, mà Đao Tiên trong tay trường đao tức là khoảng cách Tây Môn Suy Tuyết còn có một đoạn khoảng cách. Hiển nhiên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đã chiếm cứ thượng phòng. Sau đó chỉ thấy cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp quán xuyên Đao Tiên thân thể, cả người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó dùng trong tay trường đao chống đỡ lấy mình nửa quỳ trên mặt đất. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mờ mịt cùng kinh ngạc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Hiển nhiên lúc này hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa đại chiến còn sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian. chỉ là không có nghĩ đến mình cùng Tây Môn Suy Tuyết giữa đại chiến vậy mà mới chỉ là đơn giản như vậy liền kết thúc. Với lại hiện tại hắn còn như thế đơn giản liền thua ở Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Trong chớp nhoáng này liền để cả người hắn trong mắt xuất hiện một vẻ không thể tin thần sắc. Hiển nhiên hiện tại hắn còn không có từ mới vừa một kiếm này bên trong chỉ hoàn qua đến. Bất quá lúc này Tây Môn Suy Tuyết có thể không có để ý những này, chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn đến trước mặt Đao Tiên. Hắn cái kia nhẹ nhàng chậm chạp bước chân chậm rãi hướng đến Đao Tiên phương hướng đi đến. Mà lúc này một bên khác Ngao Ngọc tự nhiên cũng là phản ứng lại, chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đối xung quanh binh sĩ ra lệnh: "Tất cả mọi người giết cho ta những binh lính này." Đang nghe bọn hắn thái tử nói sau đó cũng là chỉ có thể đối Tây Môn Suy Tuyết phương hướng xung phong mà đến. Hơn bạn tên lính trong nháy mắt liền đem Tây Môn Suy Tuyết vây ở trong đó. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh nhìn về phía Đao Tiên phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn tiện tay vung ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Cỗ này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền giết mấy trăm người, cũng ngăn trở đang tại tiến lên những binh lính kia. Bọn hắn trong ánh mắt đều mang hoảng sợ nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết tại bọn hắn trong mắt phảng phất như là giống như ma quỷ, mà Tây Môn Suy Tuyết tức là bình tĩnh hướng đến Đao Tiên phương hướng đi đến. Bất quá vị kia thái tử tức là lần nữa ra lệnh, có thể giết Bạch Y Kiếm Tiên giả thượng vạn kim phong trấn Tây tướng quân. Theo hắn đạo này mệnh lệnh được đưa ra sau đó ở đây tất cả binh sĩ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ nóng bỏng chi sắc. Phải biết đây chính là một bước lên trời cơ hội. Hiện tại bọn hắn cho dù là dâng ra tính mạng lại như thế nào? Nghĩ tới đây binh sĩ toàn bộ hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng bay vọt mà đến. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là hơi không kiên nhẫn. Thế là chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn kiếm khí. Sau đó cả người hướng thẳng đến phía trước vung ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí lần nữa để trước mặt binh sĩ vẫn lạc hơn trăm người. Đồng thời cả người hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ lạnh nhạt hướng đến phía trước đi đến. Phản phất đây vẫn lạc hơn trăm người đối với hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Mà xung quanh binh sĩ tức là không chút do dự tiếp tục đối với hắn xung phong. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là hơi không kiên nhẫn. Thế là cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua tại binh sĩ bên trong. Mới chỉ là trong nháy mắt liền có mấy trăm vị binh sĩ lần nữa vẫn lạc. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là đã xuất hiện ở vị này Đao Tiên trước mặt. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn phía trước mặt mình Đao Tiên. Trong tay trường kiếm không chút do dự trực tiếp đâm ra ngoài. Một giây sau, khủng bố kiếm khí trực tiếp quán xuyên vị này Đao Tiên thân thể. Đao Tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng nhìn qua Tây Môn Thổi. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn lại xuất hiện một vẻ thoải mái nụ cười. Một giây sau, cả người thân thể trực tiếp chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Một đời Đao Tiên cũng liền dễ dàng như thế vẫn lạc tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Sợ rằng cũng không nghĩ ra một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn Đao Tiên, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền vẫn lạc tại một vị kiếm tiên trong tay. Hơn nữa còn là tại đám vạn quân bên trong. Tây Môn Suy Tuyết chém giết vị này Đao Tiên sau đó tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Ngao Ngọc phương hướng. Nhìn thoáng qua vị này thái tử sau đó, hắn cũng là không chút do dự đem ánh mắt nhìn phía xung quanh những binh lính này trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa hướng đến phía trước vạch ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trực tiếp lần nữa để phía trước binh sĩ vẫn lạc rất nhiều. Làm xong đây hết thảy hắn không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn mặc dù còn có thể chạm sát một chút binh sĩ, nhưng là nếu như hắn tiếp tục ở chỗ này cùng những binh lính này đại chiến xuống dưới nói, như vậy nên đón Tây Môn Suy Tuyết chỉ sợ sẽ là càng nhiều binh sĩ đến vây công. Mặc dù nói hắn đã đạt đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là nếu như vây công hắn binh sĩ số lượng càng ngày càng nhiều nói, như vậy cuối cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng có thể sẽ kiệt lực vẫn lạc tại những binh lính này vây công bên trong. Cho nên hiện tại hắn mới có thể lựa chọn trực tiếp rời đi đây một chi quân đội vây công. Mà Ngao Ngọc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nên ngang rời đi cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch những này kiếm tiên cấp bậc cường giả đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nói nếu như mới vừa Tây Môn Suy Tuyết muốn giết hắn nói, như vậy vẹn vẹn là bằng vào nơi này binh sĩ không cách nào ngăn cản. Hắn có thể sống sót chủ yếu là Tây Môn Suy Tuyết không có giết hắn. Nghĩ tới đây trên mặt hắn cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ tái nhợt. Đồng thời đang nhìn hướng vị này Đao Tiên thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại bọn hắn Nam Quyết cao cấp nhất hai đại cường giả đều đã vỡ lạc, mà Bắc Ly Bạch Y kiếm tiên lại đột phá, có thể nói hiện tại đối với bọn hắn đến nói 10 phần bất lợi. Chương 592, Tây Môn Suy Tuyết chi danh nổi danh, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tự tin. Chương 592, Tây Môn Suy Tuyết chi danh nổi danh, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tự tin. Hiện tại không chỉ có chỉ là Tây Môn Suy Tuyết đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn đơn giản như vậy, quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn ngay trong đại quân ngay cả một vị có thể ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết tiến công cao thủ đều không có. Cho nên nói hiện tại bọn hắn đại quân đã không có đỉnh tiêm cao thủ tỏa chấn. Nếu như Tiêu Sắt lúc này phát động tiến công nói, như vậy trận này đại chiến bọn hắn có khả năng sẽ bại. Nghĩ tới đây Ngao Ngọc trong ánh mắt càng nhiều là vẻ phức tạp. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết lần này nguy cơ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tây Môn Suy Tuyết tại chém giết Đao Tiên sau đó liền trở về Tiêu Sắt đám người bên người. Lúc này cả người hắn đều mười phần bình tĩnh. Phản phất mới vừa chạm sát Đao Tiên người không phải hắn đồng dạng. Chỉ thấy hắn bình tĩnh đi tới Lôi Vô Kiệt đám người bên người. Sau đó chậm rãi đối Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhẹ gật đầu. Lúc này mới chậm rãi phun ra một câu. Đao Tiên chết vốn đang tại đem ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đang nghe hắn nói sau đó trong nháy mắt liền kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết lần này ra ngoài vậy mà trực tiếp đem vị kia Đao Tiên chém giết. Với lại quan trọng hơn là lần này Tây Môn Suy Tuyết ra ngoài thời gian cũng không dài. Nói cách khác, tại ngắn ngủi này thời gian bên trong Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp chém giết một vị đạo tiên. Nghĩ tới đây, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt đều mười phần hiếu kỳ, đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn Tây Môn Suy Tuyết thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không có trực tiếp hỏi Tây Môn Suy Tuyết, ngược lại là đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Đã hiện tại vị kia đạo tiên đều đã vẫn là nói, như vậy hiện tại bọn hắn Bắc Ly quân đội cơ hội cũng liền đến. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt không chút do dự liền trực tiếp chỉ huy quân đội. Hiện tại hắn dự định trực tiếp dẫn theo quân đội hướng đến phía trước chiến trường mà đi. Sau đó trực tiếp lợi dụng lần này đại chiến đến triệt để đánh bại Nam Quyết quân đội. Lôi Vô Kiệt tự nhiên cũng là đi theo tại Tiêu Sắt bên người. Hiển nhiên trận này đại chiến hắn cũng là mười phần chờ mong. Dù sao đã từng hắn phụ thân thế nhưng là Bắc Ly đại tướng quân chí nhất. Hiện tại hắn tham dự đại chiến tự nhiên cũng là kế thừa bản thân phụ thân di chí. Bất quá đáng tiếc là Ngao Ngọc gia hỏa này mười phần quả quyết. Tại biết Tiêu Sắt đám người đại quân sắp hướng đến bọn hắn phương hướng khai phát đồng thời, hắn liền trực tiếp dẫn theo bọn hắn Nam Quyết quân đội rút lui. Dù sao nơi này đối với bọn hắn Nam Quyết đến nói cũng không phải là cái gì chân quý địa phương. Cho nên trận này đại chiến cũng theo đó kết thúc. Bất quá cũng bởi vì trận này đại chiến, triệt để một vị đao tiên cấp bậc cường giả vẫn lạc tại lần này chiến trường bên trong. Mà lần này Bạch Tỷ Di kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết chạm sát đao tiên thiết kế cũng là triệt để xuất hiện ở toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị này Bạch Tỷ Di kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết vậy mà chém giết một vị đao tiên. Phải biết đao tiên cùng kiếm tiên vốn là đứng tại cùng một cấp bậc tồn tại. Càng huống hồ Tây Môn Suy Tuyết đột phá đến kiếm tiên cấp bậc còn không có bao dài thời gian. Bởi vậy tại thu được tin tức này, đám người đều cảm thấy mười phần khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Bạch Tỷ Di kiếm tiên thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong Đường Liên vị này đại thành chủ tự nhiên cũng là thu vào tin tức này. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết đám người chỗ biên quan vị trí. Không nghĩ tới Bạch Tỷ Di kiếm tiên thực lực vậy mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, với lại lại còn đã công bố người cảnh giới viên mãn bên trong chém giết một vị Nam Quyết đao tiên. Sau đó chỉ thấy Đường Liên mơ màng nói ra, nói xong trên mặt cũng là lóe lên một vẻ mừng rỡ như điên biểu lộ. Dù sao hiện tại Đường Liên đã là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ. Hiện tại hắn lớn nhất nguyện vọng đó là đem Tuyết Nguyệt Thành phát triển thành thiên hạ đệ nhất thành. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ để cho bản thân mấy vị sư đệ sư muội ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần bản thân sư đệ sư muội thực lực đạt được nhanh chóng đề thăng, như vậy Tuyết Nguyệt Thành thực lực liền sẽ đạt được nhanh chóng nhất đề thăng. Đương nhiên quan trọng hơn là Đường Liên đối với Lạc Vô Song đám người yêu thương. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấy Lạc Vô Song đám người bị vây ở Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Đối với Đường Liên đến nói, quản lý Tuyết Nguyệt Thành có một mình hắn là đủ rồi. Dù sao đã từng quản lý Tuyết Nguyệt Thành cũng là bản thân vị kia Tam sư tôn. Đương nhiên lúc này thu được đầu này tin tức không chỉ có riêng chỉ là hắn vị này đại thành chủ. Hiện tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là thu vào tin tức này. Bất quá bởi vì hai người đều đã lui xuống Tuyết Nguyệt thành thành chủ chi vị nguyên nhân, cho nên lúc này hai người đều ở tại Thương Sơn bên trên. Lúc này Tư Không Trường Phong tại nhận được tin tức sau đó cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn phía phương xa. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối phương xa mở miệng nói, quả nhiên không hổ là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Tây Môn Suy Tuyết lấy tuổi tác như vậy cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, tương lai muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sợ rằng sẽ rất dễ dàng. Sau đó chỉ thấy sau khi nói xong Tư Không Trường Phong chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra trên người hắn khí tức đã bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Đã từng Tư Không Trường Phong mặc dù một mực đang quản lý lấy Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là hắn trên thân vẫn như cũ mang theo một vẻ phong mang khí tức. Đồng thời cả người dù nói thế nào cũng là trên đời này duy nhất thương tiên, cho nên khi đó hắn có thể nói là phong quang vô hạn. Bất quá bây giờ trên người hắn khí tức ngược lại bị thu lại đứng lên. Nhìn qua phảng phất như là một vị hết sức bình thường trung niên nam tử đồng dạng. Đương nhiên tại bình thường trung niên nam tử bên trong hắn cũng là vô cùng dễ thấy tồn tại, bởi vì hắn dung mạo tại bình thường trung niên nam tử bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù nói hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn cách ta giữa vẫn như cũ còn có nhất định khoảng cách, càng huống hồ ta có năm chắc tại trong vòng 10 năm đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lúc này ở Tư Không Trường Phong bên người Lý Hàn Y tức là một mặt tiêu ngạo nói ra, sau khi nói xong, nàng trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ kiên định. Mặc dù nói đoạn thời gian trước nàng cưỡng ép đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cũng trong khoảng thời gian này đem mình tu vi triệt để vững chắc. Đồng thời Lý Hàn Y Dì cũng có tự tin tại 10 năm thời gian bên trong đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Vô Song nói qua muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới đơn giản nhất đó là tìm tới mình đường, ta đường đã tìm được, hiện tại cần đó là góp nhặt mình thực lực, cũng không biết hiện tại Vô Song có hay không tiếp xúc đến lục địa thần tiên hậu kỳ một cái kia cảnh giới. Lúc này Tư Không Trường Phong đang nghe Lý Hàn Y Dì nói sau đó tức là lặng lẽ nhẹ gật đầu, Tư Không Trường Phong thiên phú vốn chính là cao cấp nhất tồn tại. Cho nên nói trong đoạn thời gian này mà hắn cũng là tìm được thuộc về mình đường. Đương nhiên Tư Không Trường Phong sở dĩ nhanh như vậy tìm đến mình đường nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn vẫn luôn là đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành Tam thành chủ nguyên nhân. Cho nên tháo xuống Tuyết Nguyệt Thành thành chủ chi vị sau đó hắn cũng là bắt đầu buông lòng xuống. Chương 593, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt Vô Song, Tống Yến Hồi đột phá chương 593, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt Vô Song, Tống Yến Hồi đột phá cho nên nói Tư Không Trường Phong thực lực cũng trong khoảng thời gian này mặt đạt được nhanh chóng đề thăng. Đây cũng là hắn vì cái gì nhanh như vậy liền đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân. Bất quá cho dù hiện tại Tư Không Trường Phong đã tìm tới chính mình đường, nhưng là hiện tại hắn muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cũng không có đơn giản như vậy. Tại hắn trong nội tâm hắn muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới chí ít cần 5 đến 10 năm thời gian, nhưng mà này còn là lấy Tư Không Trường Phong hiện tại đây khủng bố thiên phú đến xem. Bằng không bình thường tiên tiêu lại thế nào có thể sẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể chạm đến lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong tức là càng thêm hiếu kỳ bản thân vị kia đồ đệ đến cùng có hay không đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, đoạn thời gian trước hắn cũng là thu được Lạc Vô Song truyền đến tin tức. Đồng thời cũng là từ Lạc Vô Song truyền đến tin tức bên trong biết được lục địa thần tiên cảnh giới phân định. Bởi vậy hiện tại hắn tự nhiên biết bản thân vị kia đồ đệ đang đánh tính đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Với lại quan trọng hơn là bản thân đồ đệ khoảng cách lục địa thần tiên hậu kỳ đã không xa. Tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong có thể tại Vô Song đằng sau đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hẳn là vị kia Nho Thành a. Mà lúc này Lý Hàn Y dị tức là đối Tuyết Nguyệt Thành đăng tiên các phương hướng nói ra, lúc này Lý Hàn Y phảng phất cảm nhận được cái kia cố kinh khủng khí tức đồng dạng. Đồng thời trong ánh mắt cũng là lóe lên một vẻ chiến ý. Tư Không Trường Phong đang nghe nàng nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền nhẹ gật đầu. Sau đó vẻ mặt thành thật đem mình ánh mắt nhìn phía phía trước. Tuyết Nguyệt Thành có thể vị thứ hai đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng chính là vị này Nho Thánh. Bởi vì hiện tại Tào Trường Khanh khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới đã 10 phần gần. Với lại đây đoạn thời gian hắn còn một mực đều tại bế quan bên trong. Đây cũng là vì cái gì đây đoạn thời gian chấn thủ đăng tiên các là Tuyết Nguyệt kiếm tiên nguyên nhân. Bởi vì Tào Trường Khanh vị này Nho Thánh đã bế quan. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thành bên trong lần nữa nhiều hơn một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Với lại quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Thành bên trong hiện tại liền đã nắm giữ hai vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Ngoại trừ giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy vị kia Vô Song kiếm tiên bên ngoài, đã từng Tuyết Nguyệt Thành đợi trước đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cũng là đạt đến loại tình trạng này. Cho nên nói hiện tại bọn hắn tức là càng thêm chờ mong vị này Nho Thánh đột phá. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên trong liền nắm giữ ba vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Trong đó còn bao gồm Vô Song kiếm tiên vị này đã nhanh muốn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ đỉnh tiêm cường giả. Mà liên tại Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý Dìa đều tại chờ mong vị này đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới đồng thời, lúc này một bên khác Vô Song Thành cũng là thu vào liên quan tới Tây Môn Suy Tuyết thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn tin tức. Mà xem như Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ thành chủ, Vô Song lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ quang mang nhìn qua phương xa. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Vô Song trên thân khí tức đã đạt đến thiên nhân trung kỳ. Đây cũng là được xưng là Lạc Vô Song sau đó thiên tiêu số 1 Vô Song thiên phú. Có thể nói nếu như không có Lạc Vô Song nói hắn chính là chân chính thiên hạ Vô Song thiên tiêu. Quan trọng hơn là đột phá đến thiên nhân trung kỳ Vô Song có thể cùng chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đánh một trận. Hiện tại Vô Song ngẩng đầu lên nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong thần sắc. Ta hiện tại thực lực hẳn là có thể cùng vị này Bạch Tỷ Di kiếm tiên đánh một trận, bất quá chỉ là không biết đến cùng có cơ hội hay không cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến. Nghe nói vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Sau đó chỉ thấy Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hào quang. Cả người mười phần chờ mong cùng vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến. Bởi vì Vô Song muốn cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến chính yếu nhất mục đích không phải là vì thử một chút mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Hắn chính yếu nhất mục đích chính là vì bản thân sư phụ. Bởi vì bản thân sư phó chính là một mực thua ở vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong tay. Cái này cũng khiến cho bản thân sư phó vô pháp đột phá đến chân chính kiếm tiên cấp bậc nguyên nhân. Đương nhiên Vô Song vị sư phụ kia chân chính vô pháp đột phá đến kiếm tiên cấp bậc chính yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì hắn một mực trấn thủ lấy Vô Song thành nguyên nhân. Đồng thời cũng bởi vì thành chủ xiềng xích để hắn vô pháp đột phá. Mà liên tại Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, chỉ cảm thấy nhận Vô Song thành bên trong một cỗ mười phần khủng bố khí tức truyền đến. Cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức truyền đến Vô Song cũng là trong nháy mắt liền đem mình ánh mắt nhìn phía nơi đây. Sau đó chỉ thấy hắn trên mặt rốt cuộc lộ ra một vệt nụ cười. Sư phó rốt cuộc đi ra một bước, bất quá đáng tiếc sư phó cho dù là đột phá tu vi cũng vô pháp chân chính cùng vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến. Bất quá tại cảm thụ xong đây đạo khí tức lực lượng sau đó, Vô Song trên mặt lại xuất hiện một vệt vẻ bất đắc dĩ, hiện tại hắn có thể cảm thụ được bản thân sư phó đã đột phá. Bất quá cho dù đột phá bản thân sư phó khí tức vẫn như cũ mới chỉ là đạt đến thiên nhân hậu kỳ tình trạng. Mà bây giờ Bắc Ly kiếm tiên bên trong mỗi một vị đều thực lực đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn tình trạng. Cho dù là vị Tiên Nộ kiếm tiên cũng tương truyền phía trước trong đoạn thời gian đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Về phần Nho kiếm tiên nói càng là không có ai biết hắn chân chính tu vi, cho nên cho dù là Tống Yến hồi đột phá đến thiên nhân hậu kỳ, hiện tại hắn cũng vẫn như cũ có chút vô pháp trở thành chân chính kiếm tiên. Càng huống hồ Tống Yến hồi muốn đối mặt vẫn là vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dị tương truyền đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Lý Hàn Y Dị, cho nên Vô Song cũng không xem trọng bản thân sư phó. Bất quá ngay tại Vô Song cũng không xem trọng bản thân sư phó đồng thời, lúc này Tống Yến hồi cũng là chậm rãi đi tới Vô Song bên người. Chỉ thấy trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí đã bị chậm rãi thu hồi, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Vô Song mở miệng nói: "Vô Song, tiếp xuống vi sư muốn đi trước một chuyến Tuyết Nguyệt Thành, vô luận một trận chiến này kết quả vì như thế nào, vi sư đều có thể tiếp nhận, bất quá ta tin tưởng có một ngày ngươi biết thay vi sư chứng minh." Sau khi nói xong, Tống Yến hồi trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Đã từng hắn bởi vì chính mình sự tình bỏ qua rất nhiều người, cho nên hiện tại hắn muốn đi trước Tuyết Nguyệt Thành đi biểu đạt mình tâm ý, đồng thời hắn cũng muốn tiến về Tuyết Nguyệt Thành đi xem một chút vị này nghe đồn đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Nghĩ tới đây Tống Yến hồi trong đầu cũng là lóe lên một đạo thân ảnh, đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có kiên định. Vô Song nhìn thấy bản thân sư phó cái bộ dáng này cũng là minh bạch hiện tại Tống Yến hồi trong nội tâm ý nghĩ. Thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ đối bản thân sư phó nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt kiên định nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng.